Chương 124, Hoàng tước cùng thợ săn, nam, chương 124, Hoàng tước cùng thợ săn, nam, một cái trắng non phong non dài, lại dường như ẩn chứa toàn bộ thế giới trọng lượng nằm đấm, tại trong con mắt hắn, cấp tốc phóng đại. Không hắn chỉ tới kịp phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét, liền bị một quyền kia, rắn rắn chắc chắc, đánh vào ngực. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một tiếng trầm một đông. Cái kia ma đạo cự phách thân thể, đột nhiên cứng đờ. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy lồng ngực của mình xuất hiện một cái trước sau trong suốt lỗ thủng. Hắn sinh cơ, hắn ma nguyên, hắn mấy trăm năm tu vi đều tại bị cái kia lỗ thủng điên cuồng thôn phệ, chuyển hóa. Lực lượng của ta trong mắt của hắn thần thái cấp tốc cảm đạm đi, khổng lồ ma thân như là như khí cầu bị đâm thủng, cấp tốc khô cát, cuối cùng hóa thành một bộ thây khô từ không trung rơi xuống. Một quyền miểu sát nguyên anh hậu kỳ. Toàn bộ cảnh tượng trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người dùng một loại nhìn quỷ thần giống như ánh mắt nhìn xem cái kia đứng chắc tay, không nhiễm trần thế thanh niên mặc áo xanh. Còn có ai? Lục Cửu ánh mắt chậm rãi đảo qua còn lại tất cả mọi người. Những cái kia vừa mới còn khí thế hung hăng các cường giả, bị ánh mắt của hắn quét qua, lại cùng nhau dùng mình một cái, vô ý thức lui về sau nửa bước. Quái vật, hắn là quái vật. Nhanh, kết trận, cùng tiến lên. Càn Khôn xem lão đạo sĩ, trước hết nhất kịp phản ứng, nghiêm nghị quát. Hắn biết rõ, đối mặt loại địch nhân này, đơn đả độc đấu, chỉ có một con đường chết. Còn lại hơn 10 tên cường giả, như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao tế ra chính mình mạnh nhất pháp bảo, bố trí xuống trùng điểm sát trận, trong lúc nhất thời, kiếm quang, lôi đỉnh, ma hỏa, yêu phong, đủ loại ẩn chứa bị thiên diệt địa uy năng công kích, như là mưa to gió lớn, theo bốn phương tám hướng, hướng phía Lục Cửu chút xuống. Đối mặt cái này đủ để đem một tòa sơn mạch đều san thành bình địa vây công, Lục Cửu trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Đến hay lắm. Hắn chẳng những không có phòng ngự, ngược lại chủ động nên đón tiếp lấy. Thân ảnh của hắn, tại đây trời pháp bảo cùng thần thông bên trong, hóa thành một đạo hai màu đen trắng xen lẫn lưu quang, tràn trọc xê dịch, lơ lửng không cố định. Hắn tựa như một cái kỹ nghệ cao siêu nhất vũ giả, tại đao sơn trong biển lửa, nhảy một khúc tử vong địa bản. Thiên kiếm môn trưởng lão phi kiếm, sắc bén vô song, lại ngay cả góc áo của hắn đều không đụng tới. Càn Khôn xem lão đạo sĩ bắt quái trận đồ, phong tỏa thiên địa, lại không khóa lại được cái kia một đạo siêu thoát tại ngũ hành bên ngoài thân ảnh. Hắn khi thì chập ngón tay như kiếm, một đạo tịch diệt kiếm khí, liền đem một gã yêu tu bản mệnh yêu đan chém ra vết rách. Khi thì trở tay một trường, bằng bạc sinh mệnh năng lượng, lại hóa thành chí mạng nhất độc dược, nhường một tên tu sĩ khác thân thể điên cuồng tăng sinh, cuối cùng bạo thành một đoàn huyết vụ. Hắn phương thức chiến đấu quỷ dị, hiệu suất cao, lại tràn đầy nghệ thuật cảm giác. Hắn không phải tại chiến đấu, hắn là tại chê bừa. Trong quan trà, lâu chủ một bên uống vào phân đạt, một bên làm như có thật địa điểm bình lấy. Ai, ngươi nhìn cái kia sử kiếm, quá ngay thẳng, kiếm đi thẳng tắp, sơ hở trong chỗ. Cái kia chơi trận pháp, căn cơ không tệ, đáng tiếc, sức tưởng tượng kém một chút, bị tiểu tử kia dùng một cái đơn giản không gian Nazi liền cho lừa gạt. Chậc chậc, một chiêu này sinh mệnh quá tải dùng đến xinh đẹp, quả thực là giết người chu tâm a. Hắn thấy say sương ngon lành, phản phất tại thưởng thức một trận đặc sắc tuyệt luân biểu diễn. Chiến cuộc, bày biện ra nghiêng về một bên nghiền ép. Bất quá ngắn ngủi thời gian một nén nhang, vây công Lục Cửu hơn 10 tên cường giả, liền ngã hạ hơn phân nửa. Còn lại mấy người, sớm đã sợ vỡ mật, lại không nửa phần chiến ý, quay người liền muốn trốn. Muốn đi. Lục Cửu thanh âm, như là đòi mạng ma chú, tại bọn hắn vang lên bên tai. Hai tay của hắn hợp lại, sau lưng sinh tử ma bản, đột nhiên hướng ra phía ngoài quyết trường. Luân hồi lĩnh vực, mở. Một cái to lớn, từ hai màu đen trắng tạo thành lĩnh vực, trong nháy mắt đem phương viên ngàn trượng đều bao phủ trong đó. Lĩnh vực bên trong, tất cả mọi người sinh cơ cùng linh lực đều tại bị kia cổ vô hình luân hồi chi lực điên cuồng rút ra. A, tu vi của ta, cứu mạng, ta không muốn chết. Mấy tên chạy trốn tu sĩ phát ra tuyệt vọng kêu thảm, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến dạng yếu, cuối cùng hóa thành cho bụi, tiêu tán tại lĩnh vực bên trong. Cuối cùng, giữa sân còn đứng lấy chỉ còn lại Thiên Kiếm môn trưởng lão cùng vị kia Càn Khôn xem nửa bước hóa thần lao đạo sĩ. Hai người bọn họ tu vi cao nhất tại luân hồi trong lĩnh vực, còn có thể nỗ lực chèo chống, nhưng bọn hắn trên mặt thứ lâu bị vô tận sợ hãi thay thế. Yêu, yêu nghiệt. Thiên Kiếm môn trưởng lão chỉ vào Lục Cửu, bờ môi run rẩy, liền một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Đạo hữu, thủ hạ lưu tình. Càn Khôn xem lão đạo sĩ, rốt cục buông xuống cái kia cao cao tại thượng dáng vẻ, run giọng cầu xin tha thứ, là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm đạo hữu. Còn mời đạo hữu xem ở cùng là đạo môn phân thượng, tha mạng cho ta. Ta Càn Khôn xem, tất có thâm tạng. Hiện tại mới cầu xin tha thứ, không cảm thấy hơi trễ sao? Lục Cửu chậm rãi đi hướng bọn hắn. Ngay tại hắn chuẩn bị kết qua hai người này, kết thúc cuộc nháo kịch này lúc, trong quan trà, lâu chủ thanh âm ung dung truyền đến. Tiểu tử, làm nóng người kết thúc. Chân chính phiền thoái, muốn tới. Lục Cửu động tác dừng lại, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa hư không. Chỉ thấy một đạo kim sắc lưu quang, đang lấy một loại nhanh đến mức khó mà tin nổi tốc độ, hướng về nơi đây, phá không mà đến. Kim quang kia bên trong, một thân ảnh, như ẩn như hiện. Áo quần hắn vỡ vụn, khí tức bề ngoài, lộ ra chật vật không chịu nổi, nhưng này ánh mắt bên trong, lại thiêu đốt lên đủ để thiêu tận Cửu Thiên oán độc cùng điên cuồng. Chính là từ chín đầu Nguyệt Long cùng Chu Tiên trấn hạ, may mắn chạy trốn Lý Sa Hôn. Trong tay hắn diêu quang kiếm đang phát ra trước nay chưa từng có hào quang nóng ánh, gắt gao khóa chặt phiến khu vực này. Tìm tới ngươi Lý Sa Hôn kia khàn giọng mà oán độc thanh âm vượt qua hư không rõ ràng truyền đến. Ngươi còn có ngươi cái kia đáng chết đồng hương, hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ sống. Hắn lời còn chưa dứt, phía sau hắn không gian đột nhiên bị xé nứt, một đạo không gian thật lớn khe hở chống rông xuất hiện, mấy đạo giống nhau người mặc màu trắng vân văn trường bảo, khí tức uyên hâm, thần sắc băng lãnh thân ảnh theo trong cái khe chậm rãi đi ra. Bọn hắn đều là thiên ngoại tiên đỉnh sứ giả. Lý Sa Hôn đúng là kêu giúp đỡ. Không tốt, lâu chủ sắc mặt lần thứ nhất biến chân chính ngưng trọng lên. Hắn bày ra trận pháp này vốn là dùng để ung chung cho biết, nhưng bây giờ lại thành một cái họa địa vi lao tử cục, đem bọn hắn chính mình cũng vây ở trong đó. Lần này phiền phức lớn rồi. Chương 125, ung chung cho biết, gậy ông đập lưng ông, 1, chương 125, ung chung cho biết, gậy ông đập lưng ông, 1, Lý Sa Hôn thanh âm như là ngâm kịch độc băng truy, đâm rách hư không, mỗi một chữ đều mang thiêu cháy tất cả oán hận. Phía sau hắn, kia xé rách đen nhánh trong cái khe, sáu thân ảnh chậm rãi đi ra. Bọn hắn giống nhau thân mang tiên đỉnh màu trắng vân vân trường bào, nhưng khí tức lại so trước đó nhất tuyến tiên ba người kia, cường đại không chỉ một cấp bậc mà thôi. Mỗi một cái đều ít nhất là nguyên anh hậu kỳ tu vi, quanh thân quanh quẩn lấy thuần túy tiên linh chi khí, ánh mắt băng lãnh, hờ hững, như là xem kỹ sâu kiến thần minh. Người cầm đầu là khuôn mặt cứng nhắc trung niên nhân, hai mắt đang mở hí, lại có lôi quang lấp lóe. Hắn nhìn thoáng qua chật vật không chịu nổi Lý Sa Hôn, lại nhìn lướt qua bị luân hồi lĩnh vực vây khốn, run lẩy bẩy thiên kiếm môn trưởng lão cùng càn khôn xem lão đạo, nhíu mày. Sa Hôn sư đệ, chuyện gì thất thố như vậy? Lại vận dụng sư tôn ban thưởng phá giới tiên phủ. Trung niên nhân thanh âm không mang theo mảy may tình cảm, tràn đầy ở trên cao nhìn xuống chất vấn. Lôi Minh sư minh. Lý Sa Hôn nhìn người tới, trong mắt oán độc càng lớn, hắn chỉ vào quán trà phương hướng, thanh âm khàn giọng mà điên cuồng, nơi đây có hai tên dị giới tà ma. Chính là bọn hắn, hủy đạo quả của ta, còn thiết kế hãm hại ta, kém chút để cho ta mệnh tàng chín đầu nghiệt long miệng. Dị giới tà ma. Lôi Minh sư minh ánh mắt rốt cục rơi vào Lục Cửu trên thân, lập tức lại xuyên thấu quán trà vết tường, thấy được bên trong cái kia vịnh lên chân bắt chéo, còn tại thành thơi uống vào đồ uống lâu chủ. Khi hắn nhìn thấy lâu chủ trong nháy mắt, tấm kia không hề bận tâm trên mặt, lần thứ nhất xuất hiện chấn động kịch liệt, thậm chí mang theo vẻ hoảng sợ. Là ngươi? Trong quán trà, lâu chủ đem cuối cùng một miệng quýt vị phân đạt uống xong, vỗ tay phát ra tiếng, lon không tử tinh chuẩn mà rơi vào góc tường trong thùng rác. Hắn duỗi lưng một cái, lười biếng đối Lục Cửu truyền âm nói, đến, lần này tới nhận biết ta. Tiểu tử, xem ra hôm nay trà này là uống không yên ổn. Lục Cửu không quay đầu lại, ánh mắt của hắn vẫn như cũ khoa chặt tại Thiên Kiếm môn trưởng lão cùng Càn Khôn xem lão đạo sĩ trên thân. Đạo hữu, là Lý Sa Hôn, là hắn dẫn chúng ta tới, chúng ta cũng là bị hắn lừa bị ma. Càn Khôn xem lão đạo sĩ thấy tiên đỉnh tới mạnh hơn nhân vật, chẳng những không có nhìn thấy hy vọng, ngược lại ngửi được khí tức tử vong, hắn không chút do dự liền đem Lý Sa Hôn bắn đi. Ngậm miệng, Lý Sa Hôn nghiêm nghị quát, hắn hiện tại hận không thể đem bọn này thành sự không có bại sự có dư phế vật toàn bộ nghiền xương thành cho. Ồn ào, Lục Cửu phun ra hai chữ, hắn động thân ảnh tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại Thiên Kiếm môn trưởng lão trước mặt. Người Thiên Kiếm môn trưởng lão hoảng hốt, vừa muốn thôi động sau cùng bảo mệnh pháp bảo, một cái tay đã nhẹ nhàng đặt tại hắn trên đỉnh đầu. Bang bạc tử khí như chín u minh sông vỡ đê ở vang tràn vào. Thiên Kiếm môn trưởng lão thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hóa thành một bộ mất đi tất cả trình độ thây khô, liền kêu thảm đều tới kịp phát ra, liền từ không trung rơi xuống. Làm xong đây hết thảy, Lục Cửu thân ảnh lần nữa lóe lên, xuất hiện tại Càn Khôn xem lão đạo sĩ trước người. Lão đạo sĩ dọa đến hồn phi phách tán, quay người liền muốn trốn vào hư không, có thể mảnh không gian này đã sớm bị Lục Cửu luân hồi lĩnh vực phong tỏa, hắn tựa như một cái đâm vào thủy tinh bên trên con rồi, bị hung hăng gãy trở về. Đạo hữu tha phốc. Một cây khép lại ngón tay, theo hậu tâm của hắn, xuyên thấu tới trước ngực. Trên đầu ngón tay, một đen một trắng hai đạo khí lưu chậm rãi chuyển động, dễ dàng liền đem hắn kia nửa bước hóa thần đạo cơ hoàn toàn nghiền nát. Người lão đạo sĩ khó khăn quay đầu, nhìn xem tấm kia gần trong gang tấc, bình tĩnh phải có chút quá mức mặt, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng sợ hãi. Tiếp sau, ánh mắt sáng lên điểm. Lục Cửu rút tay ra chỉ, lão đạo sĩ thân thể cũng theo đó hóa thành cho bụi. Toàn bộ quá trình bất quá phát sinh ở hai ba cái hô hấp ở giữa, động tác mau lẹ, gọn gàng. Kia sáu tên mới chạy đến tiên đỉnh sứ giả, thậm chí cũng còn chưa kịp ra tay ngăn cản. Lôi Minh sư minh sắc mặt âm trầm đến sắp chảy ra nước. Ở ngay trước mặt bọn họ, như thế dứt khoát liên sát hai người, đây cũng không phải là khiêu khích, mà là trần trụi mà làm mất mặt. Tốt, tốt một cái dị giới tà ma, quả nhiên đủ cuồng. Lôi Minh sư minh giận quá thành cười, vải lục hợp khóa thiên trận. Hôm nay nhất định phải đem các ngươi hai người thần hồn đều luyện thành cho bụi. Là. Sau lưng năm tên tiên đỉnh sứ giả ứng thanh mà động, riêng phần mình chiếm cứ một cái phương vị, trong tay tiên kiếm đồng thời ra khỏi vỏ. Lục đạo thuần túy tiên linh lực phóng lên tận trời, trên không trung sen lẫn thành một trường to lớn lưới ánh sáng, đem chọn khu vực, tính cả lâu chủ bày ra kết giới, đều hoàn toàn phong tỏa. Lưới ánh sáng phía trên, pháp tắc lưu chuyển, tiên uy hạo đãng, đúng là so Lục Cửu luân hồi lĩnh vực, còn muốn bá đạo mấy phần. Vô dụng. Trong quan trà, lâu chủ thanh âm vang lên lần nữa, mang theo vài phần đùa cợt, Lôi Minh a Lôi Minh, đã nhiều năm như vậy, ngươi thế nào một chút tiến bộ đều không có, vẫn là chỉ có thể dùng loại này ma lực. Ngươi là ai? Lôi Minh nhìn chằm chằm quan trà, nghiêm nghị quát hỏi. Thanh âm này, hắn luôn cảm thấy ở nơi nào nghe qua, nhưng lại nhất thời nhớ không ra thì sao? Ta là ai? Lâu chủ khép cười một tiếng, rốt cục đứng lên, chậm rãi đi ra quan trà. Khi hắn tấm kia thường thường không có gì lạ đại chúng mặt bại lộ tại tất cả mọi người trước mặt lúc, Lôi Minh sau lưng mấy tên tuổi trẻ sứ giả đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái này không phải liền là phàm nhân sao? Nhưng Lôi Minh cùng Lý Sa Hôn con người lại đồng thời co lại thành to bằng mũi kim. Bọn hắn nhìn không phải mặt, mà là cặp mắt kia. cặp kia dường như ẩn chứa toàn bộ tinh không, thâm thúy, cơ trí, lại dẫn một tia bất cần đời ánh mắt. Một cái phủ bụi tại ký ức chỗ sâu, để bọn hắn tiên đỉnh cũng vì đó chấn động, thậm chí bị liệt là tối cao cấm kỵ danh tự, hiện lên ở bọn họ náo hải. Là ngươi, Thiên Cơ. Lôi Minh thanh âm, bởi vì cực hạn chấn kinh mà biến bén nhọn, ngươi không phải hẳn là tại Quy Khư chi nhãn bị Chu Tiên kiếm trận trấn áp sao? Chu Tiên kiếm trận. Lâu chủ móc móc lỗ tai, vẻ mặt vô tội, à, ngươi nói cái kia a mấy trăm năm trước, ta cảm thấy chỗ kia phong thủy không tệ, liền thuận tay tu, đổi thành quán trà. Thế nào, ngươi có ý kiến? Phúc. Lý Sa hôn vốn là trọng thương, nghe nói như thế, tâm thần khuấy động phía dưới, lại là một ngụm lao huyết phun ra. Chu Tiên kiếm trận, bị hắn đổi thành quán trà. Cái này mẹ hắn là cái gì hổ lang chi tử? Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Lôi Minh giống như điên dại gào thét, Chu Tiên kiếm trận chính là thượng cổ thứ nhất sát trận, liền sư tôn bọn hắn đều không thể, các ngươi sư tôn không được, không, có nghĩa là ta không được à? Lâu chủ chuyện đương nhiên cắt ngang hắn, một đám liền nhân quả luật đều không có mò thấy ra hỏa, cũng xứng gọi tiên. Đừng đùa. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem kia đã thành hình lục hợp khóa thiên trận lắc đầu, trên mặt lộ ra một cái trách trời thương dân biểu lộ. Lúc đầu đâu, ta chỉ muốn lặng yên uống chén trà, chờ ta đồng hương làm xong việc, đại gia nước giếng không phạm nước sông. Có thể các ngươi, tại sao phải tới quấy rầy ta đây? Hắn thở dài, đối với Lục Cửu, giang tay ra. Đồng hương, thấy được chưa? Đây chính là tiên đình đạo đại khách. Người ta nhiệt tình như vậy, chúng ta nếu là không thật tốt đáp lễ chẳng phải là lộ ra rất không có lễ phép. Chương 125, ung chung chóc biết, gậy ông đập lưng ông, 2, chương 125, ung chung chóc biết, gậy ông đập lưng ông, 2, Lục Cửu nhìn xem hắn, không nói chuyện, chỉ là yên lặng thu hồi chính mình luân hồi lĩnh vực. Hắn biết, tiếp xuống sân khấu, không thuộc về mình. Lôi Minh, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Lâu chủ đông nhiên nói rằng. Cái gì? Dưới tiếng sấm ý thức hỏi. Ngươi nghe nói qua gậy ông đập lưng ông cái này điện cổ sao? Lôi Minh sững sờ, không có minh bạch hắn ý tứ. Xem ra các ngươi tiên đỉnh văn hóa khóa, giáo đến chẳng ra sao cả. Lâu chủ lắc đầu, sau đó hắn đánh một cái thanh thủy búng tay. Ba. Như vậy, hoan nên quang lâm. Theo hắn vừa dứt tiếng, dị biến nảy sinh. Dưới chân bọn hắn mảnh này phương viên trăm trượng lục địa mảnh vỡ, gian kia cổ kính vong ưu quán trà tại thời khắc này dường như sống lại. Quán trà bảng hiệu toát ra tĩnh mịch quan mang, vong ưu hai chữ như là hai cái xoay tròn lỗ đen. Toàn bộ lục địa mảnh vỡ bắt đầu run rẩy kịch liệt. Từng đạo so sợi tóc còn muốn tinh tế ước và lần, từ thuần túy pháp tắc tạo thành kim sắc sợi tơ, theo mảnh vỡ phía dưới lan tràn mà ra, đâm rách hư không, cùng nơi xa kia phiến bị hỗn độn sương mù bao phủ táng tiên biển nối liền với nhau. Không tốt, đây không phải cái giới, đây là một cái trận nhãn. Lôi Minh rốt cục phản ứng lại, trên mặt huyết sắc mất hết, nhanh, toàn lực phá trận. Hán điên cùng thôi động tiên lực, lục hợp khóa thiên trận bộc phát ra hào quang sáng chói, hóa thành một thanh khai thiên cự kiếm, hung hăng hướng phía dưới chân lục địa mảnh vỡ chém tới. Nhưng mà đã chậm, hiện tại mới muốn đi, vé vào cửa đều mua. Không xem xong biểu diễn liền rời sân, là rất không lễ phép hành vi. Lâu chủ thanh âm, như cùng đi tự cửu u ma thần nói nhỏ, quanh quẩn tại mỗi cái tiên đỉnh sứ giả bên hai. Chợt lên, Táng Tiên. Oanh. Phương xa kia phiến một mực tĩnh mịch Táng Tiên biển tại thời khắc này, hoàn toàn sôi trào. Kia bao phủ mặt biển hỗn độn sương mù, không còn là hư vô sương mù, mà là hóa thành thực chất, từ bản nguyên nhất hủy diệt pháp tắc cùng thời gian loạn lưu tạo thành thủy triều màu xám, phô thiên cái địa, hướng phía bọn hắn chỗ mảnh này đảo hoang của tới. Lục hợp khóa thiên trận chém ra khai thiên luân kiếm, tại tiếp xúc đến kia thủy triều màu xám trong nháy mắt, tựa như một khối khối băng tiến vào dung nham, liền một tia gợn sóng đều không có kích thích, liền bị tan rã đến sạch sẽ. Không, đây là Quy Khư chi nhãn bản nguyên chi lực, ngươi làm sao có thể điều khiển nó? Lôi Minh phát ra tuyệt vọng gào thét. Quy Khư chi nhãn là toàn bộ Quy Khư hạch tâm, là pháp tắc vỡ vụn cùng trọng sinh nguyên điểm, ẩn chứa đủ để cho hóa thần đại năng đều trong nháy mắt phi hôi yên diệt lực lượng kinh khủng. Mà nam nhân trước mắt này, vậy mà đưa nó luyện thành chính mình trận pháp. Điều khiển? Không không không, cái từ này không chính xác. Lâu chủ khoát khoát tay chỉ, cải chính, ta chỉ là cho nó trang chốt mở mà thôi. Thủy triều màu xám đã gần trong gang tấc, kia cố đủ để ma diệt tất cả khí tức hủy diệt, nhưng ở đây tất cả tiên đỉnh sứ giả đều cảm nhận được phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy. Bọn hắn bất lấy làm kiêu ngạo tiên linh chi khí, tại cố này cao hơn cấp bậc bản nguyên lực lượng trước mặt, yếu ớt giống một chuyện cười. Chạy, chạy mau. Không biết là ai hô một tiếng, sáu tiên đỉnh sứ giả rốt cuộc không để ý tới trận pháp gì, nhiệm vụ gì, tựa như phát điên, hướng phía cùng triều tịch phương hướng ngược nhau chạy trốn. Nhưng mà bọn hắn vừa mới quay người, liền tuyệt vọng phát hiện. Tại phía sau bọn hắn, chẳng biết lúc nào, cũng dâng lên giống nhau phô thiên cái địa màu xám triều tịch. Bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, tất cả đường lui đều đã bị mảnh này tên là Táng Tiên tử vong chi hải đóng chặt hoàn toàn. Bọn hắn đã là cá trong chậu. Ta nói qua, gậy ông đập lưng ông. Lâu chủ đứng tại quán trà cổng, nhìn xem những cái kia tại thủy triều màu xám bên trong, bị một chút xíu phân giải, ma diệt, liền kêu thảm đều không phát ra được tiên đỉnh sứ giả, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia bất cần đời nụ cười. Hiện tại, các ngươi có thể quên mất tất cả phiền não rồi. Thủy triều màu xám ở vang kết lại. Lý Sa Hôn, Lôi Minh, cùng kia mấy tên không ai bị nổi tiên đỉnh sứ giả, tính cả bọn hắn bày ra lục hợp khóa thiên trận, đều tại mảnh này hải dương màu xám bên trong, biến mất không thấy hình bóng, dường như chưa từng tồn tại. Toàn bộ thế giới lần nữa khôi phục tĩnh mịch, chỉ có gian kia treo vong ưu bảng hiệu quán trà nhỏ, lặng lặng trôi nổi ở trong hư không, dường như một tòa vĩnh hằng mộ địa. Lục Cửu nhìn trước mắt cảnh tượng chấn động này, thật lâu không nói gì. Hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình hố chết Lý Sao Hôn một lần kia, đã coi như là thủ đoạn cực hạn. Có thể cùng trước mắt vị này đồng hương so sánh, chính mình điểm này thủ đoạn, quả thực tựa như là tiểu hài tử nhà tròi. Vị này Bách Hiểu Lâu lâu chủ, hắn đến cùng là lai lịch thế nào? Táng Tiên Biển Thủy Triều màu xám, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Đến lúc cuối cùng một sợi khí tức hủy diệt, một lần nữa quy về hư vô, mảnh này không được lại khôi phục trước đó tính mịch. Dường như vừa rồi trận kia đủ để cho toàn bộ quy khư cũng vì đó chấn động kinh khủng phong bạo, chỉ là một trận ảo giác. Lục Cửu quay đầu, nhìn về phía quán trà cổng cái kia vẫn như cũ vẻ mặt vân đạm phong khinh nam nhân. Bọn hắn, cứ thế mà chết đi. Chết, quá lãng phí. Lâu chủ khoát tay áo, đi trở về quán trà, đặt mông ngồi trên ghế dài, lại từ trong nhận chứa đồ móc ra một bình có cả có lạ, thuần thục kéo ra. Từ ngực rót một miệng lớn, hắn mới sảng khoái hà hơi. Ta cái này vong ưu quán trà trên bản chất xem như cỡ lớn nguồn năng lượng chuyển hóa đứng. Vừa rồi những tên kia, liền người mang pháp bảo, đều bị phân giải thành thuần túy nhất năng lượng bản nguyên, chứa được lên rồi. Không phải ngươi cho rằng, ta duy trì như thế lớn một trận pháp, năng lượng từ đâu đến? Dựa vào yêu phát điện sao? Hắn vô dưới thân lục địa mảnh vỡ, cái đồ chơi này, thật là ăn năng lượng nhà giàu. Vừa rồi kia một đợt, đủ nó chống đỡ 80-100 năm. Ân, còn phải tạ ơn cái kia Lý Sa Hồn, cái kia khối diêu quan kiến, phẩm chất không tệ, năng lượng rất đủ. Lục Cửu khẽ miệng giật một cái, đem tiên đỉnh tinh anh sứ giả, tính cả hóa thần đại năng ban thượng pháp bảo, xem như sạc dự phòng cho dùng. Vị này đồng hương náo mạch kín, quả nhiên không phải tầm thường. Ngươi đến cùng là ai? Lục Chín ngồi vào hắn đối diện, hỏi trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Ta, một cái bị vây ở chỗ này, không về nhà được thẳng xuôi sẹo mà thôi. Lâu chủ nhún vai, đáp đến lập lờ nước đôi. Hắn nhìn xem Lục Cửu, ánh mắt biến có chút phức tạp, ngươi cho rằng ta không muốn đi sao? Năm đó ta vừa tới thời điểm, so ngươi còn có thể dày vò. Kém chút đem kia cái gì thiên toàn tinh quân đạo trưởng cho điểm, cũng thử xông vào thiên ngoại tiên đỉnh nam tiên môn, kết quả đây, bị một cái lợi hại hơn lão gia hỏa, một bàn tay đập vào cái này quy khư chi nhãn, hoàn mỹ kỷ danh viết trấn áp. Cái này vong ưu quán trà cùng nó nói là ta trận pháp, không bằng nói là ta. Lồng giam. Lục Cửu trầm mặc. Hắn có thể cảm nhận được, đối phương đang nói lời nói này lúc, kia bất cần đời ngự khí hạ, ẩn giấu một tia tịch liêu cùng không cam lòng. Một cái có thể đem Chu Tiên kiếm trận làm quán trà cải tạo, đem quy khư chi nhãn làm sạc dự phòng dùng mấy nhân, lại bị vây ở chỗ này vô tận tuế nguyệt. Kia thiên ngoại tiên đỉnh phía sau, đến cùng còn ẩn giấu đi kinh khủng bực nào tồn tại. Đi, không nói những lời nói buồn bã như thế. Lâu chủ rất nhanh lại khôi phục bộ kia cả lơ phất phơ dáng vẻ, ngược lại hiện tại nhiều người một cái bạn, thời gian cuối cùng không có nhàm chán như vậy. Nói chính sự. Chương 125, ung chung chóc biết, gậy ông đập lưng ông, 3, chương 125, ung chung chóc biết, gậy ông đập lưng ông, 3, hắn cong ngón đúng ra, một bức tử tia sáng tạo thành lập thể địa đồ, xuất hiện tại giữa hai người trên mặt bàn. Địa đồ trung tâm là một tòa cao vút trong mây, dường như kết nối lấy một phương khác thế giới màu đen lớn tháp. Thông Thiên Tháp, thời kỳ thượng cổ, giới này tiên dân kiến tạo phi thăng thông đạo, cũng là khối kia phong thần bảng mảnh vỡ vị trí. Muốn đi vào Thông Thiên Tháp, cần ba thanh chìa khóa. Cái này ba thanh chìa khóa cũng không phải là thực thể, mà là ba đạo khí vận lạc ấn phân biệt lần này thăng tiên đại hội, khí vận cường thịnh nhất ba người trên thân. Lâu chủ ngón tay, tại trên địa đồ điểm ba lần, xuất hiện ba cái điểm sáng. Tây Mạc Đại Lôi Âm Tự, Phật tử Pháp Hải. Người này thân phụ Phật môn đại khí vận, tu có kim cương bất hoại chi thân, một thân Phật pháp, vừa vận khắc chế quy khư bên trong các loại tà ma ngoại đạo, chiếm hết thiên thời địa lợi. Bác Nguyên Vạn Ma Quật, thánh nữ Bạch Cốt Cơ. Nữ nhân này càng có ý tứ, nàng tu chính là thiên ma chuyển sinh đại pháp có thể thôn vệ người khác khí vận cho mình dùng. Cái này quy khư bên trong chết nhiều người như vậy, hiện tại nàng khí vận chỉ sợ đã bành trướng tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Về phần cái thứ ba lâu chủ biểu lộ biến có chút cổ quái, vốn phải là thiên kiếm môn cái kia thẳng xui xẻo. Đáng tiếc, bị ngươi hô tiến không gian phong bạo bên trong, liền người mang khí vận đều thành bụi bặm vũ trụ. Hiện tại, cái này đạo thứ ba khí vận in dấu ấn, thành vật vô chủ, ngay tại quy khư bên trong khắp nơi tán loạn, tìm kiếm mới tốc chủ. Cho nên, ta cần theo Pháp Hải cùng Bạch Cốt Cơ trong tay, cướp được bọn hắn khí vận là ấn, sau đó lại tìm tới kia đạo thứ ba. Lục Cửu hỏi, trên lý luận là như thế này, nhưng khí vận loại bậc này, huyền chi lại huyền, không phải ngươi đánh bại bọn hắn liền có thể đoạt tới. Lâu chủ lắc đầu, ngươi nhất định phải để bọn hắn cam tâm tình nguyện đem lạc ấn giao cho ngươi. Cam tâm tình nguyện? Lục Cửu lông mi liền nhíu lại, cái này có thể so sánh trực tiếp độc thủ, muốn phiền phải nhiều. Không sai. Hoặc là để bọn hắn hoàn toàn thần phục với ngươi, đối ngươi không sinh ra nửa điểm lòng phản kháng. Hoặc là chính là bắt bọn hắn lại chấp niệm cùng bọn hắn làm giao dịch. Lâu chủ giải thích nói, mỗi người đều có chấp niệm của mình, Phật tử muốn phổ độ chúng sinh, ma nữ muốn quân lâm thiên hạ. Chỉ cần ngươi có thể cho bọn hắn mong muốn, hoặc là để bọn hắn nhìn thấy một đầu so hiện tại tốt hơn đường, là cấn tự nhiên sẽ chuyển rời đến trên người ngươi. Hắn nhìn xem Lục Cửu, đống nhiên cười, ngươi bộ kia sinh tử luân hồi nói, không phải liền là làm cái này sao? Tại tịch diệt bên trong tìm tân sinh, cho tuyệt vọng người, hòa một cái bánh nướng. Đồng Hương, ta xem trong ngươi, bán hàng đa cấp này, ngươi tuyệt đối là một nhân tài. Lục Chín, hắn cảm thấy cùng gia hỏa này nói chuyện phiếm, ý nghĩ của mình tiểu gì cũng sẽ bị mang ra. Trước từ cái kia bắt đầu, Lục Cửu đem thoại để kéo lại. Bạch Cốt Cơ, lâu chủ không chút do dự nói rằng, cái kia Phật tử, một thân chính khí, khó chơi, muốn cho hắn cúi đầu, khó. Nhưng Bạch Cốt Cơ không giống, nàng loại người này, dục vọng nặng nhất, dạ tâm lớn nhất, cũng hiểu rõ nhất xem xét thời thế. Chỉ cần ngươi cho lợi ích cũng đủ lớn, đừng nói một cái khí vận là cấn, nhường nàng gọi ngươi ba ba đều được. Hắn đưa cho Lục Cửu một cái thẻ ngọc màu đen. Nữ nhân này hiện tại hẳn là tại Vạn Ma Huyết Ao kia, là quy khư bên trong âm khí cùng oán khí nặng nhất địa phương, cũng là nàng bổ sung chất dinh dưỡng hang ổ ngọc giản này bên trong, có nàng thiên ma chuyển sinh đại pháp mấy cái chí mạng thiếu hụt, là năm đó ta nghiên cứu sư tổ của nàng thời điểm, thuận tay nhớ kỹ. Dùng như thế nào, liền nhìn chính ngươi. Nhớ kỹ, đối phó loại nữ nhân này, chỉ dựa vào đánh là không được, ngươi đến công tâm. Lâu chủ chớp chớp mắt, lộ ra một người đàn ông đều hiểu đủ cười, nhường nàng sợ ngươi, lại để cho nàng yêu bên trên ngươi, vậy thì mọi việc đều thuận lợi. Lục Cửu tiếp nhận ngọc giản, thần niệm thăm dò vào, trên mặt ung dung thản nhiên, trong lòng cũng đã có so đo. Kia dấu ấn thứ ba đâu? Cái này phiền phức nhất. Lâu chủ biểu lộ nghiêm túc, nó hiện tại tựa như con rồi không đầu, ai khí vận mạnh, nó liền hướng ai trên thần gót. Mà bây giờ, toàn bộ quy khư bên trong, ngoại trừ ngươi cùng kia hai cái, còn có một cố khí vận đang lấy một cái không bình thường tốc độ, điên cuồng tăng gọn. Hắn tại địa đồ một góc khác, điểm ra một cái tinh hồng điểm sáng. Trung Châu, Tử Tiêu Cung. Tử Tiêu Cung. Lục Cửu lông mày nhíu lại, cái kia bị ta phế bỏ Tiêu Phàm, không phải hắn, là đồng môn của hắn. Lâu chủ nói rằng, Tử Tiêu Cung lần này tới không ít người. Tiêu Phàm bị ngươi phế đi về sau, bọn hắn chẳng những không có thu liễm, ngược lại biến càng thêm điên cuồng. Bọn hắn mang đến một cái Tử Tiêu Cung cấm kỵ pháp bảo thôn tiên tử kim hồ lâu ngay tại quy khư bên trong trắng trận đổ sát tu sĩ khác, cưỡng ép thôn phệ tu vi của bọn hắn cùng số mệnh, tựa hồ là muốn dùng loại tà pháp này đến tái tạo Tiêu Phàm đạo cơ. Hiện tại, đám điên này đã thành kia đạo thứ ba in dấu ấn có khả năng nhất tốc chủ. Hơn nữa, bọn hắn đối ngươi thật là hận thấu xương a. Lục Cửu ánh mắt lạnh xuống. Hắn lúc đầu không có đem Tử Tiêu Cung để ở trong lòng, không nghĩ tới đám người này vậy mà như thế không biết sống chết. Đi, tình báo cứ như vậy nhiều. Đường muốn từng bước một đi, trước tiên đem Bạch Cốt Cơ giải quyết lại nói. Lâu chủ phất phất tay, quang ảnh kia địa đồ tiêu tán theo. Ta phải ở chỗ này nhìn xem lò liền không bồi ngươi đi. Có chuyện gì, tùy thời liên hệ. Hắn dựa vào ghế, lại lấy ra một bình nước ngọt, một bộ chuẩn bị tiếp tục trạch đi xuống tư thế. Lục Cửu đứng người lên, đối với hắn, khó được trịnh trọng chắp tay. Đa tạ. Mặc kệ gia hỏa này không có nhiều lấy điều, hắn hôm nay sát thực giúp mình một cái thiên đại bận điệu. Khách khí cái gì, đều là đồng hương. Lâu chủ không hề lo lắng phất phất tay, chờ ngươi làm xong nhà ngươi cô bạn gái nhỏ sự tình, nhớ mời ta uống ố mai vị phân đạt là được. Muốn băng. Lục Chín cười cười, quay người nhanh chân đi ra con trà. Nhìn xem hắn biến mất trong hư không bóng lưng, lâu chủ hiện ra nụ cười trên mặt, mới chậm rãi thu liễm. Hắn cúi đầu, nhìn xem chính mình kia không có vật gì trong lòng bàn tay, ánh mắt biến xa xăm mà phức tạp. Về nhà hắn tự lẩm bẩm, thanh âm thấp đủ cho chỉ có chính mình có thể nghe thấy. Quy khư bên trong, một chỗ bị vô tận xương mù màu máu bao phủ được sâu. Vực sâu dưới đáy là một cái to lớn vô cùng huyết chỉ, trong ao lăn lộn, không phải nước, mà là sền sệt như thủy ngân, từ ức vạn sinh linh oán niệm cùng tinh huyết hội tụ mà thành chất lỏng. Vô số không trọn vẹn hồn phách tại trong huyết chỉ chìm nổi, phát ra y mắng kêu rên. Ở giữa ao máu, có một tòa từ bạch cốt âm u đắp lên mà thành vương tọa. Bác Nguyên Ma nữ Bạch Cốt Cơ đang lười biếng dựa nghiêng ở vương tọa phía trên. Nàng người mặc màu đen lụa mỏng, giờ phút này đã bị huyết chỉ năng lượng nhuộm dần, biến thành yêu dị màu đỏ sậm, chăm chú dán tại nàng kia linh lung bay bổng trên đường cong, tăng thêm mấy phần trí mạng dụ hoặc. Tại trước người nàng, mấy tên vạn ma quật đệ tử đang lơm lớp lo sợ quỳ trên mặt đất, hồi báo cái gì? Thánh nữ, chúng ta phải đi ra người, đều mất liên lạc. Bất luận là đuổi theo giết kia Lâm Cửu, vẫn là đi điều tra táng tiên biển dị động, một cái đều chưa có trở về. Bạch Cốt Cơ cặp kia câu hồn đoạn phách cặp mắt đỏ hoa, có chút nheo lại. Nàng liếm liếm tinh hồng bờ môi, thanh âm kiều mị, lại mang theo một tia hàn ý lạnh lẽo. A, đều mất liên lạc. Chương 125, ung chung cho biết, gậy ông đập lưng ông, 4, chương 125, ung chung cho biết, gậy ông đập lưng ông, 4, ngay tại vừa rồi, nàng cảm giác được một cách rõ ràng, toàn bộ quy khư khí vận đã xảy ra hai lần kịch liệt rung chuyển. Một lần, là táng tiên biển phương hướng, mười mấy cố cường đại nguyên anh khí vận, tính cả hai cố nửa bước hóa thần khí vận, trong cùng một lúc, hoàn toàn chôn bụi. Một lần khác, thì là tại Trung Châu Tử Tiêu Cung phương hướng, một cỗ hỗn tạp mà khổng lồ khí vận, ngay tại điên cuồng hội tụ. Mà hết thể này đầu nguồn, tựa hồ cũng cùng cái kia gọi Lâm Cửu nam nhân thoát không ra quan hệ. Có ý tứ, nàng chậm rãi ngồi ngay ngắn, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Một mặt từ huyết quang tạo thành tấm gương, xuất hiện ở trước mặt nàng. Trong kính, một người mặc áo xanh thanh niên, đang khống chế lấy một chiếc màu bạc phi toa, tại hỗn loạn trong hư không, không nhanh không chậm, hướng phía nàng vị trí bay tới. Vậy mà, chủ động đưa tới cửa. Bạch Cốt Cơ trên mặt, lộ ra hứng thú nồng hậu. Nàng có thể cảm giác được, nam nhân này trên người khí vận, so trước đó tại lên trời đại lúc, lại hùng hậu mấy lần. Kia cỗ tinh thuần mà năng lượng khổng lồ, đối nàng mà nói, quả thực chính là cấp cao nhất thuốc bổ. Xem ra, bản thánh nữ vật khí, thật đúng là không tệ đâu. Nàng đối với tấm gương, lộ ra một cái điên đảo chúng sinh nụ cười. Truyền lệnh xuống, mở ra thiên ma huyễn cảnh. Bản thánh nữ, phải thật tốt, chiêu đãi một chút vị này đường xa mà đến khách nhân. Bạch cốt vực sâu, huyết vụ tràn ngập. Lục Cửu thu hồi phá mây toa, huyền lập tại trên vực sâu. Hắn có thể cảm giác được, phía dưới ao máu kia, ẩn chứa cực kỳ khủng bố năng lượng, kia cô hoán độc cùng tinh mịch, thậm chí so với hắn tự thân tử khí, còn muốn âm lãnh mấy phần. Cả tòa vực sâu đều bị một tòa to lớn mà quỷ dị trận pháp bao phủ, thần niệm thăm dò vào trong đó, tựa như cùng đá chìm đáy biển, sẽ còn dẫn tới vô số oan hồn im mắng gào thét, ý đồ ô nhiễm dò xét người thần hồn. Thiên Ma Huyễn Cảnh A Lục Cửu nhìn phía dưới kia phiến nhìn như bình tĩnh huyết vụ, trên mặt không có nửa phần gợn sóng. Bách Hiểu lâu lâu chủ cho trong ngọc giản, đối bộ này trận pháp có ghi chép tỉ mỉ. Trận này không thương tổn nhục thân, chuyên công thần hồn. Nó sẽ dẫn động trong lòng người chỗ sâu nhất dục vọng, tạo dựng một cái vô hạn mỹ hảo hư giả thế giới, nhường lâm vào trong đó người, tại vô tận trầm luân bên trong, bị ép khô tất cả tinh khí thần, cuối cùng hóa thành huyết chỉ chất dinh dưỡng. Đối phó loại trận pháp này, ý chí có chút không kiên, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng đối Lục Cửu mà nói, đây cũng là một cái cơ hội khó được. Hắn không chút do dự, thân hình thoát một cái, trực tiếp đầu nhập vào kia phiến trong huyết vụ. Một hồi rất nhỏ mê muội về sau, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến ảo. Máu tanh vực sâu biến mất, lấy mà lại chi, là một mảnh chim hót hoa nở, tiên khí lượn lờ thế ngoại đảo nguyên. Dưới chân là ôn nhuận bạch ngọc quảng trường, nơi xa là giường cột chạm trổ bình lâu ngọc vũ, trên bầu trời có tiên hạc bay múa, tường vân lượn lờ. Một đám người mặc nghe thường vụ y y, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất khác nhau tiên tử, đang vây quanh hắn, oanh thanh nghiến ngữ, cười nói tự nhiên. Có thanh thuần như tuyết liên, có vũ mị như mẫu đơn, có xinh xắn như hoa hồng. Cơ hồ bao gồm thế gian tất cả mỹ hảo loại hình. Cung nên tiên tôn, trở về tiên đỉnh. Chúng tiên tử cùng nhau đối với hắn, uyển chuyển hạ bái. Cầm đầu một gã tiên tử, bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến trước mặt hắn, gương mặt kia lại cùng Mộ Thiên Thương giống nhau đến 7-8 phần, chỉ là hai đầu lông mày, thiếu đi mấy phần thanh lãnh, nhiều hơn mấy phần mềm mại đáng yêu cùng tuân theo. Tiên tôn, ngài rốt cục trở về. Thiên đế đã là ngài bày xuống vạn tiên yến, chúc mừng ngài khám phá luân hồi, chứng được vô thượng đại đạo. Từ nay về sau, ngài chính là cái này tam giới lục đạo duy nhất chúa tể. Thanh âm của nàng mềm mại đáng yêu tận xương, mang theo một loại làm cho không người nào có thể kháng cự ma lực. Nàng duỗi ra mềm mại không xương tay nhỏ, mong muốn đến dắt Lục Cửu tay. Thiên đế, chúa tể. Lục Cửu nhìn xem nàng, đống nhiên cười. Đúng vậy a, tiên tôn. Kia Mộ Ngàn Thương trong mắt tràn đầy quấn quýt cùng sùng bái, ngài không vui sao? Đây chính là ngài cho tới này truy cầu a. Không, ta chẳng qua là cảm thấy các ngươi cái này với cảnh làm được có chút không quá chuyên nghiệp. Lục Cửu lắc đầu. Tiên tôn, ngài đang nói cái gì? Đầu tiên, cảnh tượng quá giả. Lục Cửu chỉ chung quanh, bạch ngọc trải đất, hoàng kim làm tường, quá tục khí. Chân chính đỉnh cấp hưởng thụ là phản phát quy chân. Ngươi nhìn ta kia đồng hương quán trà, liền so ngươi cái này phá cung điện có phong cách nhiều. Tiếp theo, người thiết lập không đúng. Lục Cửu lại nhìn về phía đám kia tiên tử, nguyên một đám cùng phục khắc đi ra như thế, mỹ thì mỹ vậy, không có chút nào linh hồn. Chân chính mỹ nhân hẳn là có khuyết điểm, sẽ khóc, sẽ cười, sẽ tức giận, sẽ buồn nghịch nhỏ tính tình, kia mới nghiêm túc thực. Hắn cuối cùng nhìn về phía cái kia Mộ Ngàn Thương thở dài. Nhất là ngươi, mô phỏng đến thất bại nhất. Ngươi biết không? Nàng sinh khí thời điểm sẽ nâng lên quai hàm, giống con tiểu hamster. Nàng thẹn thùng thời điểm, lỗ tai sẽ đỏ. Nàng xem ta thời điểm, trong mắt có tinh tinh. Mà ngươi Lục Cửu đưa tay, ở đằng kia Mộ Ngàn Thương kinh ngạc trong ánh mắt, nhẹ nhàng méo méo mặt của nàng. Mặt của ngươi quá cứng, một chút có giãn đều không có. Xoa bình. Theo hắn một chữ cuối cùng rơi xuống, toàn bộ thế ngoại đảo nguyên như là bị nện nát tấm gương, ầm vang vỡ vụn. Chim hót hoa nở, quỳnh lâu ngọc vũ, ngàn vạn tiên tử đều trong nháy mắt hóa thành bạt mèo, tiêu diệt oan hồn. Thế giới màu đỏ ngòm một lần nữa trở về. Bạch Cốt Vương tọa phía trên, bạch cốt cơ thân thể run lên bần bật. Nàng tấm tiêu tiểu mỹ trên mặt hiện ra một vệt bệnh trạng ửng hồng, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. Thiên Ma huyễn cảnh lại bị đối phương như thế hời hợt từ nội bộ phá vỡ. Hơn nữa, không phải dựa vào ma lực mà là dựa vào nhà rãnh. Nàng cảm giác thần hồn của mình giống như là bị một vạn cây kim châm hung hăng nhói một cái, kịch liệt đau nhức vô cùng. Ngươi làm sao có thể không bị ảnh hưởng? Nàng nhìn xem cái kia chậm rãi theo trong huyết vụ đi ra áo xanh thân ảnh, thanh âm bởi vì chấn kinh mà biến có chút bé nhọn. Nàng Thiên Ma huyễn cảnh dẫn động chính là lòng người căn bản nhất dục vọng, quyền lực, sắc đẹp, trường sinh. Nàng chưa hề thất thủ qua. Cho dù là những cái kia đạo tâm kiên cố Phật môn cao tăng, tại nàng huyễn cảnh bên trong, cũng biết nhìn thấy chính mình phổ độ chúng sinh, lập địa thành Phật cảnh tượng, từ đó trầm luân trong đó. Có thể nam nhân này, hắn dường như không có dục vọng. Dục vọng? Lục Cửu đi tới huyết trì biên giới, nhìn xem vương tọa bên trên nàng, lắc đầu, dục vọng của ta rất đơn giản. Ta muốn về nhà, ta muốn cùng ta yêu người, an an ổn ổn ăn bữa cơm, nhìn xem phim, nhả ránh một chút không dễ nhìn kịch bản. Người cho những cái kia quá cao cấp, ta nếu không lên. Hắn nói đến bình thản, nhưng nghe tại bạch cốt cơ trong hai, lại so bất kỳ hùng vĩ đạo pháp đều càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Một cái tu vi khủng bố như thế cường giả, theo đuổi của hắn, vậy mà như thế, giản dị tự nhiên. Ngay tại nàng thất thần trong nháy mắt, Lục Cửu động. Hắn không có công kích nàng, mà là giơ tay lên, đối với kia lăn lộn huyết chỉ, lăng không nhấn một cái. Luân hồi, tinh hóa. Phía sau hắn sinh tử ma bàn hư ảnh, ầm vang hiện hiện. Một cỗ dung hợp sinh cùng tử luân hồi chi lực, hóa thành một cái to lớn vòng xoáy, bao phủ cả tòa vạn ma huyết ao. Chương 125, ung chung chóc miết, gậy ông đập lưng ông, nam. Chương 125, ung chung chóc miết, gậy ông đập lưng ông, nam. Trong huyết chỉ, kia ức vạn trầm luân oan hồn, tại tiếp xúc đến cỗ lực lượng này trong nháy mắt, dường như đạt được cuối cùng giải thoát. Bọn chúng trên mặt thống khổ cùng oán độc, cấp tốc tan rã, biến thành an tưởng cùng bình tĩnh. Bọn chúng không còn kêu rên, mà là đối với Lục Cửu phương hướng, thật sâu cúi đầu, sau đó hóa thành điểm điểm của sáng, đầu nhập vào kia to lớn hắc bạch cối xay bên trong, trùng nhập luân hồi. Mà đã mất đi oan hồn chi lực trèo trống, tòa kia vạn ma huyết ao cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến thanh tịnh, cuối cùng hóa thành một đầm nước động, lại không nửa điểm ma tính. Không, máu của ta ao. Bạch cốt cơ hãi nhiên thất sắc, phát ra rít lên một tiếng. Cái này vạn ma huyết ao là nàng tu luyện tiên ma chuyển sinh đại pháp căn cơ, là nàng lực lượng nguồn suối. Hiện tại lại bị đối phương một chiêu phế đi. căn cơ bị hủy, nàng lần nữa bị thương nặng, lại là một ngụm máu tươi phun ra, khí tức trong nháy mắt hể bại xuống dưới. Ngươi đến tột cùng là ai? Nàng nhìn xem Lục Cửu, trong mắt lại không nửa điểm mỹ thái, chỉ còn lại vô tận sợ hãi. Nam nhân này, quả thực chính là nàng loại này ma đạo tu sĩ trời sinh khắc tinh. Tới lấy trên người ngươi một vật người. Lục Cửu bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại Bạch Cốt Vương tọa trước đó, một cái tay giữ lại nàng kia tuyết trắng thon dài cái cổ. Băng lãnh xúc cảm, nhường Bạch Cốt cơ thân thể không bị khống chế run rẩy lên. Nàng có thể cảm giác được, chỉ cần đối phương hơi chút dùng sức, chính mình vậy tu luyện mấy trăm năm ma thân, liền sẽ lập tức hóa thành một mịn. Bóng ma tử vong, chưa từng như này rõ ràng, bao phủ nàng. Đừng giết ta, nàng khó khăn mở miệng, âm thanh run rẩy, ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Công pháp của ta bảo vật, thân thể của ta, chỉ cần ngươi muốn đều có thể. Vì mạng sống, nàng buông xuống tất cả tôn nghiêm. Ta đối với ngươi thân thể, không có hứng thú. Lục Cửu thanh âm vẫn như cũ bình thản, ta chỉ cần trên người ngươi khí vận là ấn. Khí vận in dấu ấn. Bạch Cốt Cơ sững sờ, lập tức hiểu rõ ra, ngươi là vì thông thiên tháp chìa khóa. Xem ra ngươi rất rõ ràng. Lục Cửu tay có chút nắm chặt. Ta cho ngươi. Bạch Cốt Cơ cảm nhận được kia cố uy hiếp chí mạng, đội và nói, nhưng ta không biết nên thế nào cho a. Vật kia là tự hành chọn chủ, ta không khống chế được nó. Ta biết ngươi không khống chế được. Lục Cửu buông lỏng tay ra, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, cho nên ta cho ngươi hai lựa chọn. Hắn duỗi ra hai ngón tay. Thứ nhất, ta giết ngươi. Ngươi chết, lạc ấn tự nhiên sẽ thoát ly, trở thành vật vô chủ. Thứ hai, ngươi phụng ta làm chủ. Thứ nay về sau, làm ta một con chó. Dạng này, lạc ấn cũng biết tự động chuyển rời đến trên người của ta. Bạch Cốt Cơ sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Hai cái này lựa chọn, đối nàng mà nói, đều mang ý nghĩa có đủ. Một cái là chết, một cái khác là sống không bằng chết. Nàng đường đường Bắc Nguyên Vạn Ma của Thánh Nữ, tương lai ma đạo chí tôn, muốn đi cho một người đàn ông làm chó. Thế nào, rất khó chọn sao? Lục Cửu nhìn xem nàng biến ảo chập chờn sắc mặt, trong ánh mắt không có chút nào gợn sóng, vậy ta giúp ngươi chọn cái thứ nhất tốt, tương đối dứt khoát. Hắn nói, liền lần nữa giơ tay lên. Chờ một chút. Bạch Xương Cơ thét to, ta chọn cái thứ hai. Ta chọn cái thứ hai. So với tử vong, nàng tình nguyện lựa chọn khuất đục còn sống. Miễn là còn sống, liền còn có lật bàn hy vọng. Rất tốt. Lục Cửu thỏa mãn nhẹ gật đầu, như vậy, thả ra ngươi thần hồn, không nên chống cự. Bạch Cốt Cơ khuất nhục nhắm mắt lại, hoàn toàn từ bỏ đối với mình thần hồn phòng ngự. Lục Cửu chập ngón tay như kiếm, điểm vào mi tâm của nàng. Một sợi ẩn chứa sinh tử luân hồi đạo vận thân nghiệm, dễ dàng liền tiến vào nàng thức hải, lưu lại một cái không cách nào ma diệt, chủ tớ là cấn. Từ giờ khắc này, sinh tử của nàng liền chỉ ở Lục Cửu một ý niệm. Ngay tại chủ tớ là cấn hình thành trong nháy mắt, Bạch Cốt Cơ trên thân, một đạo hư ảo, từ vô số huyền ảo phù văn tạo thành kim sắc ấn ký, chậm rãi hiện hiện, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, chui vào Lục Cửu thể nội. Thanh thứ nhất chìa khóa, tới tay. Làm xong đây hết thảy, Lục Cửu thu tay về, quay người liền chuẩn bị rời đi. Chủ nhân Bạch Cốt Cơ nhìn hắn bóng lưng, nhịn không được mở miệng, thanh âm phức tạp, ngươi thật cứ đi như thế? Nàng vốn cho rằng đối phương thu phục chính mình sau sẽ đối với tự mình làm thứ gì. Dù sao dung mạo của nàng cùng thân thể đối bất kỳ nam nhân nào đều có chí mạng lực hấp dẫn. Có thể nam nhân này từ đầu tới đuôi nhìn nàng ánh mắt đều giống như đang nhìn một cái công cụ, sử dụng hết liền ném. Loại này không nhìn so bất kỳ nhục nhã đều càng làm cho nàng cảm thấy thất bại. Không phải đâu. Lục Cửu quay đầu, kỳ quái nhìn nàng một cái, ngươi nơi này chẳng lẽ còn có ô mai bị phân đạn? Bạch Cốt Cơ, nàng cảm giác chính mình sắp bị nam nhân này bước điên rồi. Lục Cửu không tiếp tục để ý tới nàng, khống chế lấy phá mây toa, xông ra Bạch Cốt vực sâu. Bạch Cốt Vương tọa bên trên, Bạch Cốt Cơ ngồi liền lấy, thất hồn lạc phách. Nàng thua thất bại thảm hại, thương tích đầy mình. Nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng của nàng, ngoại trừ khuất nhục cũng không cam lòng, lại vẫn mơ hồ sinh ra một tia hiếu kỳ. Một cái liền tam giới chúa tể đều trừng mắt, tâm tâm niệm niệm chỉ muốn uống nước giải khát nam nhân. Một cái rõ ràng nắm giữ lấy đủ để hủy diệt tất cả lực lượng, lại chỉ muốn về nhà bồi lao bà ăn cơm nam nhân. Hắn tương lai đường sẽ đi về phương nào? Đi theo hắn, thật có thể được tới cái gọi là tự do sao? Ngay tại Lục Cửu rời đi Bạch Cốt vượt sâu đồng thời, Uy Khư một chỗ khác, một mảnh bị tử sắc lôi đình bao phủ vỡ vụn đại lục phía trên. Mấy tên Tử Tiêu cung đệ tử đang vây quanh một cái to lớn tử kim hồ lô, điên cuồng thúc dục pháp lực. Miệng hồ lô chính đối một gã bị giam cầm ở trên mặt đất, run lẩy bẩy tán tu. Không cần, tha mạng a. Tán tu kia phát ra kêu rên tuyệt vọng, nhưng không tế tại sự tình. Tử kim hồ lô quang mang lóe lên, một cỗ kinh khủng hấp lực bộc phát, cái kia tán tu liền người mang hồn đều bị hút vào trong hồ lô, trong nháy mắt hóa thành tinh thuần nhất năng lượng. Còn chưa đủ. Một gã Tử Tiêu cung trưởng lão, hai mắt xích hồng, thần sắc điên cuồng, Tiêu Phàm đạo cơ, còn thiếu một chút. Tiếp tục. Đem kể bên này tất cả vật sống đều tìm cho ta đi ra, điền vào cái này thôn tiên trong hồ lô. Mà tại bọn hắn trung ương, cái kia đã từng không ai bị nổi Tiêu Phàm, đang ngồi xếp bằng. Thân thể của hắn bị nồng đậm tử khí bao khỏa, đứt gãy kinh mạch, đang bị một cỗ khổng lồ ngoại lai năng lượng cưỡng ép chữa trị. Chỉ là ánh mắt của hắn đã không còn ngày xưa tiêu căng, chỉ còn lại một loại âm trầm bán độc, cùng đối lực lượng bệnh trạng khát vọng. Đúng lúc này, một gã phụ trách cảnh giới đệ tử đột nhiên chỉ vào phương xa, hoảng sợ kêu lên, trưởng lão, mau nhìn, kia, đó là cái gì? Đám người cùng nhau nhìn lại. Chỉ thấy phương xa trong hư không, một đạo kim sắc hư ảo ấn ký đang lấy tốc độ cực nhanh hướng phía bọn hắn vị trí lao vùng tới. Kia ấn ký tản ra một cỗ mênh mông mà thuần túy khí vận, là thanh thứ ba chìa khóa. Trưởng lão kia đầu tiên là sững sờ, lập tức vui mừng như điên, trời cũng giúp ta. Nhanh, vải tử vi tiếp dẫn đại trận, nhất định phải đem đạo này khí vận là cấn dẫn vào Tiêu Phàm thể nội. Chỉ cần dung hợp đạo này là cấn, Tiêu Phàm không chỉ có thể khôi phục đạo cơ, càng có thể khí vận ra thân, trở thành lần này thăng tiên đại hội thiên mệnh sở quy. Đến lúc đó, Lâm Cửu, bản tọa muốn để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Chương 126, tử tiêu lôi rơi, thiên mệnh ai thuộc, 1. Chương 126, tử tiêu lôi rơi, thiên mệnh ai thuộc, 1. Uy khư hư không, không có phương hướng, không có thời gian, chỉ có vĩnh hằng tĩnh mịch cùng hỗn loạn, là chiến trường thượng cổ này duy nhất dọc chính. Một mảnh bị tử sắc lôi đỉnh hồ quang điện bao khỏa vỡ vụn đại lục ở bên trên, tử tiêu cùng những người sống sót đang lâm vào một loại bệnh trạng của nhiệt. Nhanh hơn chút nữa, thôn tiên hồ lô lực lượng còn chưa đủ. Cái kia gãy một cánh tay tử tiêu cung trưởng lão, hai mắt xích hồng, giống như điên dại. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm lơ lửng giữa không trung tử kim hồ lô, dường như đây không phải là một cái tà ác pháp bảo, mà là bọn hắn hy vọng duy nhất. Hồ lô phía dưới, Tiêu Phàm ngồi xếp bằng, nhục thể của hắn tại khổng lồ mà hỗn tạp năng lượng cọ rửa hạ đã tái tạo, đứt gãy kinh mạch bị cưỡng ép tụ tiếp, tu vi thậm chí so trước đó càng hơn một bậc, mơ hồ chạm đến nguyên anh hậu kỳ cánh cửa. Chỉ là cái kia trương đã từng tuấn lãng trên mặt, lại không nửa phần thần thái, chỉ còn lại sâu tận xương thủy hoán động, cùng đối lực lượng tham lam. Hắn không còn là cái kia cao ngạo tử tiêu cung thiên tiêu, mà là một cái bị cừu hận cùng lực lượng chi phối khôi lỗi. Đúng lúc này, phương xa trong hư không, một đạo thuần kim sắc lưu quang, dường như nhận lấy một loại nào đó chỉ dẫn, vạch phá tĩnh mịch, hướng phía mảnh này lôi đỉnh đại lục chạy nhanh đến. Kia lưu quang, tứ ước vạn huyền ảo phù văn cấu thành, tản ra một cỗ minh ngông, thuần túy, đại biểu cho thiên mệnh sở quy khí vận. Chính là kia đạo thứ ba, vô chủ thông thiên tháp chìa khóa. Tới, là khí vận là cấn. Tử tiêu cung trưởng lão phát ra một tiếng mừng như điên gào thét, dường như người chết chìm bắt lấy cuối cùng một cọng rơm. Chơi trợ giúp ta tử tiêu cung. Nhanh, vài tử vi tiếp dẫn đại trận. Đêm này là cấn, dẫn vào Tiêu Phàm thể nội. Hắn ra lệnh một tiếng, còn sót lại mấy tên đệ tử lập tức giáng chống đỡ lấy thân thể hư nhược, riêng phần mình đứng vững vương vị, thôi động pháp quyết. Một tòa phức tạp trận đồ màu tím tại Tiêu Phàm dưới thân chậm rãi hiện hiện, tản mát ra sức hấp dẫn mãnh liệt, xa xa chỉ hướng cái kia đạo kim sắc là cấn. Ha ha ha, Lâm Cửu, ngươi phế đệ tử ta đạo cơ, đây là thiên ý, muốn để Tiêu Phàm khí vận ra thân, gấp trăm lần hoàn trả. Trường lão ngửa mặt lên trời cùng thiếu, thanh âm thê lương mà điên cuồng, đợi hắn dung hợp là cấn, chính là cái này thăng tiên đại hội thiên mệnh chi tử. Đến lúc đó, bản tọa muốn đem ngươi rút hồn luyện phách, để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Kim sắc in dấu đi dường như cảm ứng được đại trận dẫn dắt, tốc độ nhanh hơn mấy phần. Mắt thấy, vậy đại biểu vô thượng cơ duyên là cấn, liền phải rơi vào tử vi tiếp dẫn đại trận bên trong. Một đạo màu bạc lưu quang, lại lấy một loại càng thêm bá đạo, càng thêm không nói đạo lý tốc độ, phát sau mà đến trước, trong nháy mắt xuất hiện tại kim sắc lạc ấn trước đó. Lưu quang tán đi, một đạo áo xanh thân ảnh, lặng yên huyền lập. Hắn buông tay, ở đằng kia đạo kim sắc lạc ấn trước mặt, nhẹ nhàng bắn ra. Ông. Một tiếng vang nhỏ, cái kia đạo vốn nên phóng tới Tiêu Phàm kim sắc lạc ấn, dường như một cái gặp được chủ nhân dịu dàng ngoan ngoãn sủng vật, khéo léo ngừng lại, tại đầu ngón tay hắn, thân mật cọ sát. Thời gian, tại thời khắc này dường như dừng lại. Tử Tiêu cung trưởng lão cùng thiếu, ngưng kết ở trên mặt. Kia mấy tên bảy trận đệ tử, trên mặt cùng nhiệt, biến thành ngốc trệ. Mà xếp bằng ngồi dưới đất Tiêu Phàm, đột nhiên ngẩng đầu, khi hắn nhìn thấy tấm kia bình tĩnh đến dường như cái gì đều không có phát sinh mặt lúc, trong mắt kia bệnh trạng tham lam, trong nháy mắt bị vô tận sợ hãi thay thế. Là hắn. Cái kia một lời liền phế bỏ hắn đạo cơ, thoáng nhìn liền nhường hắn đạo tâm sụp đổ ma quỷ. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Xem ra, ta tới đúng lúc. Lục Cửu thu tay lại chỉ, cái kia đạo kim sắc in dấu ấn liền tự động tự giác, vòng quanh thân thể của hắn, vui sướng xoay quanh lên, phản phất tại chúc mừng chính mình tìm tới một cái tốt hơn kết cục. Hắn nhìn phía dưới đám kia đã ngây người như phong tử tiêu cung tu sĩ, lắc đầu. Dùng mạng của người khác, đến lấp chính mình hố. Các ngươi tử tiêu cung nói, thật đúng là độc đáo. Dừng. Lâm Cửu. Tử Tiêu cung trưởng lão cuối cùng từ cực hạn trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, hắn chỉ vào Lục Cửu, thanh âm bởi vì sợ hãi cùng phẫn nộ mà run rẩy kịch liệt. Ngươi dám cướp ta Tử Tiêu cung cơ duyên? Ngươi? Lục Cửu liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt kia giống như là đang nhìn một cái hồ ngôn loạn ngữ ngớ ngẩn, trên người nó viết tên ngươi. Phúc. Trưởng lão bị một câu nói kia nghẹn đến khí huyết cuồn cuộn, suýt nữa một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Đúng vậy à, thiên tài địa bảo, khí vận cơ duyên, xưa nay đều là vật vô chủ, năng giả cư chi. Có thể đạo lý là đạo lý này, nhưng từ nơi này sát tinh miệng bên trong nói ra, làm sao lại như thế làm giận? Giết hắn cho ta. Một bên Tiêu Phàm đột nhiên phát ra một tiếng cuồng loạn gào thét. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, kia bị cương ép đè xuống tâm ma, tại nhìn thấy Lục Cửu trong nấy mắt hoàn toàn bạo phát. Hắn đột nhiên đứng người lên, thể nội kia hỗn tạp mà cuồng bạo năng lượng ở vang quét sạch, từng đạo tráng kiện tử sắc lôi đỉnh tại quanh người hắn nổ vang, đem bốn phía mặt đất đều cày ra từng đạo cháy đen khe rãnh. Lâm Cửu, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong. Tiêu Phàm hai mắt xích hồng, đã mất đi lý trí. Hai tay của hắn kết ấn, kia to lớn tử kim hồ lô phát ra một tiếng bù bù, bay đến đỉnh đầu của hắn. Thôn tiên vệ địa, hóa ta thần lôi, chết cho ta. Hắn đối với Lục Cửu xa xa một chỉ, tử kim hồ lô miệng bình nhắm ngay Lục Cửu, một cỗ so trước đó cường đại không chỉ gấp 10 lần kinh khủng hấp lực ầm vang một phát. Kia hấp lực thậm chí bóp méo không gian, liền bốn phía lôi đỉnh hồ quang điện đều bị toàn bộ hấp xả đi vào. Sư điệt không thể. Trường lao cả kinh thất sắc, hắn muốn ngăn cản cũng đã chậm. Cái này thôn thiên hồ lô lô vốn là một cái tà đạo chí bảo, cưỡng ép thôn vệ người khác tu vi khí vận, rất dễ phản vệ. Tiêu Phàm giờ phút này tâm ma bất ngờ bộc phát, cưỡng ép thôi động, một cái sơ sẩy, liền sẽ ngay cả mình đều bị hút thành người khô. Đối mặt kia đủ để thôn vệ sơn nhạc kinh khủng hấp lực, Lục Cửu lại ngay cả mí mắt đều không ngẩng một chút. Hắn chỉ là nâng tay phải lên, đối với kia tử kim hồ lô, nhẹ nhàng một nắm. Nuốt. Ngươi hỏi qua ta, có đồng ý hay không sao? Phía sau hắn sinh tử ma bàn hư ảnh, ầm vang hiện hiện. Một cỗ hoàn toàn tương phản, lại càng thêm lực lượng bá đạo, theo hắn lòng bàn tay bộc phát. Đây không phải là hấp lực, mà là sức đẩy. Một đạo từ thuần túy sinh chi lực tạo thành sức đẩy trận, lấy Lục Cửu làm trung tâm, trong nháy mắt mở ra. Nếu như nói tử kim hồ lô hấp lực là tử vong cùng kết thúc, như vậy Lục Cửu giờ phút này thả ra lực lượng chính là tân sinh cùng sáng tạo. Hai loại hoàn toàn tương phản phát tắc, ở giữa không trùng, ầm vang đụng nhau. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Lấy hai người làm trung tâm, phương viên ngàn trượng không gian hoàn toàn lâm vào một loại đỉnh trệ trạng thái. Tử kim hồ lô hấp lực không cách nào lại tiến lên mảy may. Lục Cửu sức đẩy trận cũng giống nhau bị ngăn cản ngăn khuất bên ngoài. Một cái vi diệu cân bằng như vậy hình thành. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Thử Tiêu cung trưởng lão nhìn trận mắt hốt mồm. Hắn chưa bao giờ thấy qua có người có thể lấy tự thân chi lực đối kháng chính diện thôn thiên hồ lô thôn vệ pháp tắc. Ngay tại hắn thất thần trong nháy mắt, Lục Cửu cười, trò chơi nên kết thúc. Hắn cầm tay phải, năm ngón tay đột nhiên mở ra, sau đó lại một lần mạnh mẽ nắm hạ. Bạo, một chữ luôn xuất phát thủy. Cái kia từ sinh chi lực tạo thành sức đẩy trận, tại thời khắc này không còn là đơn thuần bài xích, mà là hướng vào phía trong rót vào một kia. Tử vong. Chương 126, Tử Tiêu lôi rơi, thiên mệnh ai thuộc, 2, chương 126, Tử Tiêu lôi rơi, thiên mệnh ai thuộc, 2, sinh cùng tử, trong nháy mắt, hoàn thành hoàn mỹ nhất giao hòa cùng chuyển hóa. Cân bằng bị đánh vỡ. Một cỗ hỗn loạn đến cực hạn, cuồng bạo đến cực hạn luân hồi chi lực, như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, dọc theo đầu kia vô hình pháp tắc liên tiếp tuyến, đi ngược dòng nước, hung hăng đánh vào viên kia tử kim hồ lô bên trong. Ông. Tử kim hồ lô phát ra một tiếng thê lương gào thét, hào quang màu tử kim cuồng tiệm không ngừng. Hồ lô nội bộ, những cái kia bị nó cưỡng ép thôn phệ, còn chưa tới kịp luyện hóa, thuộc về mấy trăm tên tu sĩ hỗn tạp năng lượng, tại cỗ này luân hồi chi lực dẫn động hạ, hoàn toàn nổi điên. Không, pháp bảo của ta. Tiêu Phàm hét thảm một tiếng, hắn có thể cảm giác được, mình cùng thôn thiên hồ lô ở giữa thần hồn liên hệ, đang bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng cưỡng ép chặt đứt. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, theo tử kim hồ lô mặt ngoài băng lên. Ngay sau đó, là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Từng đạo dữ tợn vết rách, giống như mạng nhện, cấp tốc bò đầy toàn bộ hồ lô. Mau lui lại. Tử Tiêu cung trưởng lão sợ đến hồn phi phách tán, hắn kéo còn tại sững sờ Tiêu Phàm, quay người liền muốn trốn. Nhưng mà, đã chậm. Oeng. Một tiếng đủ để chấn vỡ sao trời tiếng vang. Viên địa gánh chịu Tử Tiêu cung báo thủ hy vọng cấm kỵ pháp bảo, tính cả bên trong kia mấy trăm tên tu sĩ hoán niệm cùng năng lượng, tại thời khắc này, ầm vang bạo tạc. Một đóa to lớn vô cùng, từ các loại linh năng cùng tử sắc lôi đỉnh sen lẫn mà thành mây hình ấm, phóng lên tận trời. Hủy diệt tính cơn bão năng lượng, quét sạch toàn bộ vỡ vụn đại lục. Kia mấy tên cách gần nhất Tử Tiêu cung đệ tử, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị cuồng bạo năng lượng sẽ thành mảnh nhỏ, hình thần câu diện. Mà ở vào trung tâm vụ nổ Lục Cửu, lại lông tóc không thương. Trước người hắn sinh tử ma bàn, chậm rãi chuyển động, đem tất cả đánh út về phía năng lượng của hắn phong bạo, toàn bộ thôn vệ, chuyển hóa, hóa thành tự thân chất dinh dưỡng. Phong bạo tán đi, toàn bộ lôi đình đại lục đã là một mảnh hỗn độn, cảnh hoang tàn khắp nơi. Tử Tiêu cung trưởng lão, dựa vào một cái hộ thân tiên giáp, miễn cưỡng bảo vệ tính mệnh, nhưng cũng là toàn thân cháy đen, khí tức bể bại tới cực điểm, như là một đầu chó chết, nằm rạp trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Mà bên cạnh hắn Tiêu Phàm, là bởi vì bị hắn bảo hộ ở sau lưng, thương thế ngược lại nhẹ nhất. Chỉ là, giờ phút này Tiêu Phàm, nhìn trước mắt cái này như là tận thế giống như cảnh tượng, nhìn xem cái kia đạo không bị thương chút nào áo xanh thân ảnh, trong mắt điên cuồng cùng bán động, toàn bộ rút đi, thay vào đó, là vô tận, sâu tận xương tủy tuyệt vọng. Hắn thua. Thua so với một lần trước, càng thêm hoàn toàn. Hắn dùng mấy trăm tên đồng đạo tính mệnh đổi lấy lực lượng, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cấm kỵ pháp bảo, ở trước mặt đối phương, vẫn như cũ như cái trò cười. Vì cái gì? Vì cái gì hắn tự lẩm bẩm, đạo tâm, tại thời khắc này, hoàn toàn sụp đổ. Lục Cửu chậm rãi đi đến trước mặt bọn hắn, cái kia đạo một mực xoay quanh ở bên cạnh hắn kim sắc lạc ấn, rốt cuộc tìm được kết cục, hóa thành một đạo lưu quang, chui vào mi tâm của hắn. Thanh thứ hai chìa khóa, tới tay. Hiện tại, chúng ta có thể thật tốt tâm sự. Lục Cửu từ trên cao nhìn xuống nhìn xem người trưởng lão kia. Cho chuyện. Cho chuyện cái gì? Trưởng lão thanh âm tràn đầy sợ hãi. Tâm sự vấn đề bồi thường. Lục Cửu nghiêm trang nói rằng, các ngươi lại là tập kích bất ngờ, lại là nhục mạ, còn cần nguy hiểm như vậy đổ bật nổ ta, đối ta tâm linh nhỏ yếu, tạo thành cực lớn tương tích. Cho nên các ngươi đến bồi thường tổn thất tinh thần của ta. Trưởng lão cùng Tiêu Phàm đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn trong lúc nhất thời lại không có minh bạch Lục Cửu ý tứ. An cướp, cái này đem bọn hắn tông môn pháp bảo đều đánh nổ sát thần, hiện tại muốn cùng bọn hắn đàm luận bồi thường. Ngươi muốn cái gì? Trưởng lão khó khăn mở miệng. Ân, ta ngẫm lại. Lục Chín sờ lên cái cằm, làm như có thật địa bàn coi như các ngươi tử tiêu cùng, giống như rất có tiền. kia chiếc kim long thuyền, nhìn xem cũng không tệ. Như vậy đi, các ngươi chữa vật giới chỉ, còn có ngươi trên thân cái này mai rùa, đều giao ra, chuyện này coi như xong. Trường lão mặt trong nháy mắt trướng thành màu gan heo. Đây chính là hắn bảo mệnh tiên giáp, còn có tông môn ban thưởng, tràn đầy các loại tài nguyên chữa vật pháp bảo. Thế này sao lại là bồi thường? Đây rõ ràng là ăn cướp trắng trợn. Thế nào? Không nguyện ý. Lục Cửu ánh mắt lạnh xuống. Ta cho. Trường lão dùng mình một cái, không chút do dự, theo trên ngón tay chút bỏ chữ vật giới chỉ, lại bỏ đi trên thân món kia tổn hại tiên giáp, cung cung kính kính, đưa tới. Hắn không chút nghi ngờ, chính mình nếu là dám nói một cái không chữ, một giây sau, liền sẽ bước lên mấy cái kia đệ tử theo gót. Lục Cửu tiếp nhận đồ vật, thân niệm đảo qua, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Không hổ là Trung Châu đại tông môn, vốn liếng sát thực phong phú. Chỉ là thượng phẩm linh thạch, liền có mười mấy bạn, các loại thiên tài địa bảo, đan dược phụ lục, càng là vô số kể. Phát bút tiểu tài. Hắn cuối cùng nhìn về phía cái kia đã hoàn toàn thất thần Tiêu Phàm. Về phần ngươi Tiêu Phàm thân thể, run lên bần bật. Lục Cửu nhìn xem cái kia trương tuyệt vào mặt, lắc đầu. Giết ngươi, ô hế tay của ta. Hắn rội ra một ngón tay, điểm vào Tiêu Phàm mi tâm. Một cỗ tinh thuần sinh mệnh năng lượng tràn vào Tiêu Phàm thể nội. Tiêu Phàm kia bị hỗn tạp năng lượng chống sắc bạo thể thân thể, cấp tốc ổn định lại, thương thế cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Ngươi Tiêu Phàm không hiểu nhìn xem hắn. Ta phế ngươi một lần, cũng cứu ngươi một lần. Từ đây, ngươi ta ở giữa nhân quả, thanh toán xong. Lục Cửu thu tay lại chỉ, thanh âm bình thản. Chạy trở về các ngươi Trung Châu, nói cho ngươi ra trưởng bối. Nếu có lần sau nữa, ta đổ ngươi tử tiêu cùng cả nhà. Nói xong, hắn không tiếp tục nhìn hai người này một cái, quay người hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở trong hư không. Chỉ để lại người trưởng lão kia, cùng đạo tâm vỡ vụn, ánh mắt trống rỗng Tiêu Phàm, tại mảnh này tĩnh mịch phế tích phía trên, thật lâu không nói gì. Trưởng lão nhìn xem Lục Cửu biến mất phương hướng, ánh mắt phức tạp. Hắn vốn cho rằng, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng đối phương, không chỉ có không giết bọn hắn, thậm chí còn ra tay, cứu được Tiêu Phàm một mạng. Phế ngươi, lại cứu ngươi. Chặt đứt nhân quả, phân rõ giới hạn. Đây là bực nào bá đạo, lại là như thế nào? Tự tin. Hắn biết, từ hôm nay trở đi, Tiêu Phàm cái tên này đem hoàn toàn trở thành quá khứ. Mà cái kia gọi Lâm Cửu nam nhân sẽ thành toàn bộ tử tiêu cùng, thậm chí toàn bộ tu tiên giới, vung đi không được các ngộng. Hắn đỡ dậy thất hồn lạc phách Tiêu Phàm, đau thương cười một tiếng. Đi thôi, chúng ta về nhà. Quy khư một chỗ khác, một chỗ từ vô số đức gãy Phật tháp cùng vỡ vụn kim thân tạo thành thượng cổ chùa miếu trong di tích. Nơi này không có huyết trì hoán động, cũng không có lôi đỉnh của bạo. Chỉ có một cỗ trang nghiêm mà trang nghiêm khí tức, trong hư không chảy xuôi. Tây Mạc Đại Lôi Âm tự Phật tử Pháp Hải, đang xếp bằng ở một tôn gãy mất một nửa cánh tay lớn đại Phật đỉnh đầu tượng. Hắn người mặc kim sắc cà sa, tướng mạo cao quý trang nghiêm, quanh thân Phật quang mở mịt, đem bốn phía hỗn loạn cùng tĩnh mịch đều ngăn cách bên ngoài. Tại hắn phía dưới, mười mấy tên đến từ Tây Mạc Phật tu, đang ngồi vây quanh thành một vòng, miệng tụng kinh văn. Từng đạo kim sắc vạn chữ Phật ấn, theo bọn hắn trong miệng bay ra, dung nhập khu di tích này mỗi một tấc đất, ý đồ tịnh hóa nơi đây lưu lại vạn năm đoàn khí cùng sát phạt. Chương 126, Tử Tiêu Lôi Rơi. Thiên mệnh ai thuộc, 3, chương 126, Tử Tiêu Lôi Rơi, thiên mệnh ai thuộc, 3, tại cái khác tu sĩ vì đạo quả cùng cơ duyên, giết đến máu chảy thành sông thời điểm, bọn này đến từ Tây Mạc Hòa Thượng, lại tại làm lấy loại này nhìn như không có chút ý nghĩa nào, tốn công mà không có kết quả chuyện. Phật tử, Táng Tiên Biển cùng bạn Ma Huyết Ao phương hướng, khí vận đều có kỳ biến. Một gã lao tăng đi đến Pháp Hải sau lưng, thấp giọng nói rằng, tục truyền, là kia Nam Cương Lâm Cửu gây nên. Người này thủ đoạn tàn nhẫn, liên trả mấy tên nửa bước hóa thần, bây giờ càng là liên đoạt hai đạo khí vận in dấu ấn, hung uy ngập trời. A Di Đà Phật. Pháp Hải mở hai mắt ra, cặp mắt kia thanh tịnh như lưu ly, không chứa một tia tạp chất, sát phạt chỉ có thể sinh sôi càng nhiều sát phạt. Hắn nói, đi lệnh. Phật tử, người này bây giờ đã đến hai đạo chìa khóa, tâm tất nhiên tham, mục tiêu kế tiếp chỉ sợ sẽ là chúng ta. Lao tăng trong mắt hiện lên một tia lo âu, chúng ta phải chăng muốn sớm làm chút chuẩn bị? Không cần. Pháp Hải lắc đầu, thanh âm bình thản, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Ta Phật môn đệ tử, thì sợ gì tà ma? Hắn đứng người lên, nhìn về phía di tích lối vào phương hướng. Hắn đã tới. Vừa dứt lời, một đạo thân ảnh màu xanh liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở di tích lối vào chỗ. Chính là Lục Cửu. Hắn vừa xuất hiện, phía dưới kia mười mấy tên ngay tại niệm kinh Phật tu liền cùng nhau ngừng lại, như gặp đại địch. Từng đạo ánh mắt cảnh giác rơi vào hắn trên thân. Bọn hắn có thể cảm giác được nam nhân này trên thân kia cố cùng Phật pháp hoàn toàn tương phản, nhưng lại giống nhau hùng vĩ giờ bạc đạo vận. Một nửa là khô héo cùng kết thúc, một nửa là tân sinh cùng hy vọng. Sinh tử luân hồi. Đây là một loại bọn hắn chưa từng thấy qua, bá đạo mà quỷ dị nói. Nam Cương Lâm Cửu, Bần tăng Pháp Hải, hữu lễ. Pháp Hải theo Phật tượng đỉnh đầu, bước ra một bước, dưới chân kim liên nở rộ, thân hình phiêu nhiên rơi vào Lục Cửu trước mặt. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, đối với Lục Cửu có hơi hơi bái chào. Đại sư khách khí. Lục Cửu đáp lễ lại, ánh mắt lại tại đánh giá trước mắt cái này tuổi trẻ Phật tử. Người này nhìn qua bất quá chừng 20, mi thanh mục tú, khí chất sạch sẽ, nếu không phải kia một thân mênh mông như biển Phật lực, nói hắn là thư sinh tay trói gà không chặt, đều có người tin. Có thể Lục Cửu lại có thể cảm giác được, tại cái kia nhìn như đơn bạc trong thân thể, ẩn chứa một cỗ bất động như núi, không thể phá vỡ lực lượng. Trượng sáu kim thân, kim cương bất hoại. Bách Hiểu Lâu Lâu chủ tình báo, thật không lừa ta. Đây là một cái xương cứng, mà lại là so Lý Sao hôm loại kia miệng cọp gan thỏ ra hỏa, muốn cứng đến nỗi nhiều xương cứng. Thí chủ tới đây, cũng là vì bần tăng trên thân đạo này khí vận là cấn sao? Pháp Hải đi thẳng vào vấn đề, không có chút nào quanh co lòng vòng. Là. Lục Cửu cũng lời nói nhảm, trực tiếp thừa nhận. Đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Pháp Hải lắc đầu, thí chủ nói, sát nghiệp quá nặng, cùng ta Phật môn tử bi đi ngược lại. Cái này thông thiên tháp cơ duyên, thí chủ lấy không được. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng mỗi một chữ đều dường như mang theo thiên địa pháp tắc sát minh, nói năng có khí phách. A. Lục Cửu cười, đại sư ý là muốn theo ta làm qua một trận. Như thí chủ khăng khăng như thế, Bần tăng cũng chỉ đành phục bồi. Pháp Hải vừa dứt lời, phía sau hắn lớn đại Phật giống lại dường như sống lại. Tôn này không chọn vẹn kim thân, toát ra vạn trượng Phật quang, một cái còn sót lại to lớn bàn tay chậm rãi nâng lên đối với Lục Cửu đè xuống đầu. Phật pháp chấn ma, một trường này nhìn như chậm chạp, lại phong tỏa tứ phương không gian, ẩn chứa chấn áp tất cả yêu tả vô thượng vĩ lực. Trường ấn chưa đến, kia cố hạo đãng Phật môn uy áp liền đủ để cho bất kỳ lòng mang ác niệm người tâm thần sụp đổ, quỳ xuống đất sám hối. Nhưng mà Lục Cửu vẫn đứng ở nguyên địa, động cũng không động. Hắn chỉ là ngẩng đầu nhìn xem cái kia che khuất bầu trời bàn tay lớn màu vàng nóng, trong ánh mắt toát ra một tia thương hại. Đại sư, ngươi cái này Phật tu sai. Hắn nhẹ giọng một câu, sau đó giơ lên tay phải của mình. Hắn không có thôi động bất kỳ linh lực, cũng không có vẻ hóa sinh tử ma bàn. Hắn chỉ là đối với cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng lăng không một chỉ. Trên đầu ngón tay một sợi thuần túy nhất, không chứa bất kỳ ý sát phạt tử khí, lặng yên tiêu tán. Kia sợi tử khí tại tiếp xúc đến bàn tay lớn màu vàng nóng trong nháy mắt, tựa như cùng nhỏ vào thanh thủy một giọt mặc, cấp tốc lan tràn ra. Không có kinh thiên động địa va chạm, không có pháp tắc đối kháng. Tôn này từ vô tận Phật quang ngưng tụ mà thành bàn tay lớn màu vàng nóng, tại tiếp xúc đến kia sợi tử khí trong nháy mắt, lại dường như đã mất đi tất cả sinh cơ. Kim quang cấp tốc cảm đạm, Phật tính cấp tốc biến mất, không thể phá vỡ trường lớn, như là phong hóa vạn năm nham thạch, theo đầu ngón tay bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đầy trời kim sắc bụi, phiêu nhiên rơi xuống. Một chỉ phá thần thông, toàn bộ chùa miếu di tích lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả Phật tu đều dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn trước mắt một màn này. Pháp Hải kia vẫn lấy làm kiêu ngạo chấn ma trường, vậy mà cứ như vậy bị phá. Hơn nữa, vẫn là lấy một loại bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải phương thức. Pháp Hải con người cũng đống nhiên co bảo. Hắn có thể cảm giác được, đối phương kia một chỉ, cũng không phải là dùng pháp tắc đối kháng pháp tắc, mà là trực tiếp theo căn nguyên bên trên, xóa đi hắn thần thông bên trong khái niệm. Tựa như tử vong, là sinh mệnh cuối cùng kết cục. Bất kỳ có hình chi vật, đều không thể đào thoát cuối cùng tịch diệt. Đối phương nói, đã chạm tới so pháp tắc, cao hơn một tầng bản nguyên. Ngươi Phật, chỉ nói từ bi, lại không hiểu tịch diệt. Chỉ biết độ người, lại không biết luân hồi. Lục Cửu chậm rãi thả tay xuống, nhìn xem Pháp Hải, thanh âm bình thản. Ngươi nói cho ta, cái này quy khư bên trong, chấm luân nhiều ít thượng cổ anh linh. Ngươi đọc kinh, lại có thể độ được mấy cái. Hắn chỉ vào mảnh này vỡ vụn di tích. Ngươi ở chỗ này tịnh hóa bán khí, có thể từng nghĩ tới, những này bán khí đầu nguồn là cái gì? Là chấp nghiệm. Là bọn hắn chiến từ nơi này, nhưng như cũng bảo hộ lấy mảnh đất này chấp nghiệm. Ngươi cưỡng ép tịnh hóa bọn hắn, xóa đi bọn hắn chấp nghiệm, đối bọn hắn mà nói, cùng giết bọn hắn, có gì khác biệt? Cái này, chính là của ngươi từ bi sao? Lục Cửu mỗi một câu nói, cũng giống như một cái trọng truy, hung hăng đập vào Pháp Hải đạo tâm phía trên. Pháp Hải sắc mặt lần thứ nhất biến có chút tái nhợt. Hắn chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Hắn thấy tịnh hóa oan hồn trợ bọn hắn vãng sinh chính là lớn nhất công đức. Có thể hắn chưa hề hỏi qua những cái kia oan hồn có nguyện ý hay không bị tịnh hóa. Vậy theo thí chủ góc nhìn phải làm như thế nào? Pháp Hải trầm mặc hồi lâu mới khó khăn mở miệng. Rất đơn giản. Lục Cửu quay người đi hướng tôn này tay cụt Phật tượng. Hắn đi đến Phật tượng phía dưới, giơ tay lên nhẹ nhàng đặt tại kia băng lãnh nền đá phía trên. Bụi về với bụi, đất về với đất. Sứ mạng của các ngươi đã hoàn thành. Tản đi đi. Hắn nhẹ nói. Một cỗ hùng vĩ mà bình hòa luân hồi đạo vận theo bàn tay của hắn tràn vào cả tòa chùa miếu di tích trong địa mạch. Sau một khắc, dị biến nảy sinh. Toàn bộ di tích bắt đầu run rẩy kịch liệt. Từng tòa đứt gãy Phật tháp, từng tôn vỡ vụn kim thân, dường như nghe được một loại nào đó triệu hoán, lại bắt đầu tự hành phân giải. Bọn chúng không có tan làm cho bụi, mà là hóa thành bản nguyên nhất đất đá, một lần nữa dung nhập vùng hư không này. Mà những cái kia chiếm cư ở chỗ này vạn năm không tiêu tan, liền Pháp Hải Phật pháp đều không thể hoàn toàn tịnh hóa toán khí cùng anh linh, tại thời khắc này, lại dường như đạt được cuối cùng nghỉ ngơi. Chương 126, Tử Tiêu Lôi Rơi, Thiên Mệnh Ai Thuộc, 4, chương 126, Tử Tiêu Lôi Rơi, Thiên Mệnh Ai Thuộc, 4, từng đạo hư ảo thân ảnh, theo di tích các ngõ ngách hiện hiện. Bọn hắn có người mặc tàn phá chiến giáp, có cầm trong tay đứt gãy binh khí. Bọn hắn không có kêu rên, cũng không có oán độc, chỉ là đối với Lục Cửu phương hướng, thật sâu, đi một cái thượng cổ quân lễ. Sau đó, thân ảnh của bọn hắn liền hóa thành điểm điểm tinh quang, chủ động đầu nhập vào Lục Cửu sau lưng, tiết như ẩn như hiện hắc bạch tối say bên trong. Không phải bị thôn vệ, mà là trở về cái kia tên là luân hồi cuối cùng kết cục. Bất quá ngắn ngủi thời gian một nén nhang, toàn bộ to lớn chùa miếu di tích, tính cả trong đó tất cả bán khí cùng anh linh, đều hoàn toàn biến mất tại trong vùng hư không này, không có để lại một tơ một hào vết tích. Dường như bọn chúng chưa từng tồn tại, chỉ để lại một mảnh sạch sẽ, tuyệt đối không. Nhìn trước mắt cảnh tượng chấn động này, Pháp Hải cùng phía sau hắn tất cả Phật tu đều hoàn toàn ngây dại. Bọn hắn ở chỗ này khổ tu mấy ngày, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Mà đối phương chỉ là mấy câu, một động tác, liền nhường chiến trường thượng cổ này đạt được cuối cùng viên mãn nghỉ ngơi. cái này mới thật sự là phổ độ. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy đường của ta là sai sao? Lục Cửu xoay người, bình tĩnh nhìn xem Pháp Hải. Pháp Hải trầm mặc. Hắn nhìn xem Lục Cửu, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp, có rung động, có mê mang, thậm chí còn có một kia hướng tới. Hắn tu Phật trăm năm, tự hỏi đã đến không chi chân ý có thể cho tới hôm nay, hắn mới phát hiện, chính mình cái gọi là không cùng đối phương vậy chân chính tịch diệt luân hồi so sánh, là bực nào nông cạn. Thí chủ nói, Bần tăng xem không hiểu. Hồi lâu, Pháp Hải thở một hơi thật dài, đối với Lục Cửu lại một lần nữa thật sâu bái chào. Lần này không phải ngang hàng chi lễ, mà là đệ tử đối sư trưởng, cầu đạo người đối người mở đường lễ. Nhưng Bần tăng biết, thông thiên tháp cơ duyên, không phải thí chủ không ai có thể hơn. Hắn vừa dứt tiếng, trên người hắn cái kia đạo đại biểu cho Phật môn đại khí vận kim sắc lạc ấn, chậm rãi hiện hiện, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, chủ động bay về phía Lục Cửu, chui vào mi tâm của hắn. Thanh thứ ba chìa khóa, tới tay. Không có chiến đấu, không có ép buộc. Lấy nói, gãy chi. Cái này so bất kỳ một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến, đều càng làm cho Lục Cửu cảm thấy hài lòng. Đa tạ. Lục Cửu đối với Pháp Hải, nhẹ gật đầu. Nên nói tạ chính là Bần tăng. Pháp Hải lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia như được giải thoát nụ cười. Thí chủ hành động hôm nay, nhường Bần tăng thấy được một con đường khác. Bần tăng muốn theo thí chủ cùng nhau tiến vào thông thiên tháp, tận mắt nhìn thí chủ nói cuối cùng sẽ đi về phương nào. Hắn đưa ra một cái nhường Lục Cửu có chút ngoài ý muốn thỉnh cầu. Lục Cửu nhìn hắn một cái, không có cự tuyệt. Có thể thêm một cái giúp đỡ, tổng không phải chuyện xấu. Nhất là một cái thực lực có thể so với nửa bước hóa thần, mạnh nhất khiến thịt. Đúng lúc này, Lục Cửu trong ngực chữa thiết khiến lại chấn động lên. Lâu chủ bộ kia cả lơ phất phơ thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Được a đồng hương, có thể a. Liên loại này du một cu cục đều có thể bị ngươi lắc lư quẻ, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, bán hàng đa cấp giới tương lai giáo phụ a. Lục chín, đi, chớ hà tiện. Lục Cửu tức giận trả lời, ba thanh chìa khóa đều tới tay, kế tiếp nên làm như thế nào? Đơn giản. Lâu chủ thanh âm khó được nghiêm chỉnh một lần, đi thông thiên tháp, dùng ba đạo lạc ấn mở nó ra. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Thông thiên tháp đã là phi thăng thông đạo, cũng là một tòa phân mộ. Bên trong chôn lấy một chút không nên tồn tại ở thời đại này lão giả. Bọn hắn có thể so sánh Lý Sao Hôn cùng chín đầu nghiệt long, muốn khó đối phó nhiều. Cẩn thận một chút, đừng đùa thoát. Ba đạo kim sắc lạc ấn tại mi tâm hội tụ, hóa thành một cái cổ pháp mà thần bí hợp lại ấn ký, tản mát ra vầng sáng nhàn nhạt, nhạt. Tại ấn ký hình thành một máy mắt, Lục Cửu cảm giác được mình cùng mảnh này quy khư ở giữa sinh ra một loại liên hệ kỳ diệu. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tại quy khư chỗ sâu nhất có một tòa bản lĩnh hết sức cao cường lớn tháp, ngay tại xa xa hô hoán hắn. Nơi đó chính là chuyến này điểm cuối cùng, thông thiên tháp. Đi thôi. Lục Cửu đối với bên cạnh Pháp Hải nhẹ gật đầu. Pháp Hải chắp tay trước ngực, miệng tụng một tiếng Phật hiệu, quanh thân Phật quang lưu chuyển, đi theo Lục Cửu bước chân. Phá mây toa hóa thành một đạo ngân tuyến, tại phía trước dẫn đường. Pháp Hải thì là chân đạp kim liên, không nhanh không chậm đi theo toa sau, hắn mỗi một bước bước ra, đều dường như vượt qua vô tận không gian, tốc độ lại không thể so với phá mây toa chậm hơn nhiều ít. Hai người một trước một sau, hóa thành hai đạo lưu quang, hướng về quy khư chỗ sâu, tòa kia vô hình tọa độ chỉ dẫn, mau chóng đuổi theo. Càng là xâm nhập quy khư, không gian bốn phía liền càng là hỗn loạn. Không gian thật lớn khẽ hở, như là mở ra vực sâu miệng lớn, không có dấu hiệu nào xuất hiện. Một chút hình thể khổng lồ, khí tức có thể so với hóa thần sơ kỳ thượng cổ khư thú, trong hư không du đãng, tinh hồng đôi mắt cảnh giác nhìn chăm chú lên hai cái này khách không mời mà đến. Nhưng mà, bất luận là vết nước không gian, vẫn là khư thú, tại cảm nhận được Lục Cửu mi tâm kia ba đạo lạc ấn hội tụ mà thành quy khư chi chủ khí tức sau, đều nhao nhao tránh lui, không dám lên trước. Cái này ba đạo lạc ấn, không chỉ có là chìa khóa, càng là một loại giấy thông hành. Đại biểu cho bọn hắn là chiến trường thượng cổ này thừa nhận thiên mệnh chi nhân. Ước chừng tầm nửa ngày sau, một tòa không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung lớn tháp rốt cục xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ cuối cùng. Kia là một tòa toàn thân đen nhánh, không biết từ loại nào chất liệu đúc thành lớn tháp. Nó hạ không thấy đáy, thật sâu cắm rễ ở quy khư vòng xoáy hạch tâm, bên trên không thấy đỉnh, dường như đâm rách phương thiên địa này mái vòm, kết nối lấy một cái khác không biết thế giới. Trên thân tháp khắc dấu lấy vô số sớm đã thất truyền thượng cổ phù văn, cùng nhật nguyện tinh thần, sông núi cỏ cây đồ đằng. Một cỗ thê lương, cổ lão, to lớn, thậm chí mang theo một tia bi tráng khí tức đập vào mặt, nhường cho dù là Lục Cửu cũng phát hải, đều cảm nhận được một cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn nhỏ bé. Cái này chính là thông thiên tháp. Thượng cổ thời đại, giới này tiên dân là phản kháng thiên ngoại tiên đình nô dịch, dốc hết một giới chi lực, ý đồ kiến tạo một đầu thuộc về mình phi thăng con đường. A Di Đà Phật. Phát hải nhìn trước mắt lớn tháp, chắp tay trước ngực, trong mắt lộ ra rung động cùng kính nghệ. Hắn có thể cảm nhận được, tòa tháp này mỗi một cục thạch đều ẩn chứa giới này tiên dân ý chí bất khuất cùng chống lại huyết lệ. Lục Cửu không nói gì, ánh mắt của hắn rơi vào thông thiên tháp kia đóng chặt, cao đến ngàn trượng cự đại môn hộ phía trên. Môn hộ trước đó là một mảnh to lớn bạch ngọc quảng trường. Trên quảng trường không có mười ai, chỉ có 12 vị cao đến trăm trượng, cầm trong tay khác biệt binh khí tượng đá cực lớn, phân loại hai bên, như là trung thành nhất vệ sĩ bảo hộ lấy tòa này hy vọng cuối cùng. Lục Cửu thu hồi phá mây toa, cùng Pháp Hải cùng nhau rơi vào bạch ngọc trên quảng trường. Vừa bước lên quảng trường, một áp lực trầm trọng liền từ bốn phương tám hướng vào tới, nơi đây trọng lực đúng là ngoại giới gấp trăm lần không ngừng. Người đến, dừng bước. Một cái giàn mua khàn khàn, dường như đã vạn năm không có mở miệng quá thanh âm, theo cuối quảng trường, kia phiến cánh cửa khổng lồ phía dưới, ung dung truyền đến. Lục Cửu cùng Pháp Hải theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy môn hộ bóng ma hạ, một gã người mặc áo vải xám, râu tóc bạc trắng, thân hình còn xuống đến như là cây gỗ khô lao giả, đang chống một cây cái chổi, chậm rãi ngẩng đầu lên. Chương 126, Tử Tiêu Lôi Rơi, Thiên Mệnh Ai Thuộc, nam. Chương 126, Tử Tiêu Lôi Rơi, Thiên Mệnh Ai Thuộc, nam. Trên mặt của hắn hiện đầy khe danh giống như nếp nhăn, một đôi mắt đục ngầu đến như là nước đọng, không mang theo mảy may sinh khí. Hắn nhìn qua, tựa như một cái bình thường nhất bất quá, gần đất xa trời phàm nhân. Nhưng Lục Cửu cùng Pháp Hải lại đồng thời tâm thần run lên. Bọn hắn lại hoàn toàn không cách nào cảm giác được lão giả này tồn tại. Hắn tựa như một khối đá, một hạt bụi, cùng phiến thiên địa này, cùng tòa này thông thiên tháp, hòa mỹ, hòa thành một thể. Nếu không phải hắn chủ động mở miệng, hai người thậm chí sẽ trực tiếp đem hắn xem nhẹ đã qua. Vãn bối Lâm Cửu, vãn bối Pháp Hải, xin ra mắt tiền bối. Hai người không dám thất lễ, đối với kia quét rác lão giả, cùng kính thi lễ một cái. Chìa khóa mang đến sao? Lão giả không để ý đến bọn hắn lễ tiết, đục ngầu ánh mắt rơi vào Lục Cửu mi tâm. Mang đến. Lục Cửu tâm niệm vừa động, viên kia từ ba đạo lạc ấn hội tụ mà thành hợp lại ấn ký, chậm rãi hiện hiện. Nhìn thấy viên kia ấn ký, lão giả kia nước động giống như trong mắt, rốt cục nổi lên một tia gợn sóng. Tam tài quy nhất, thiên mệnh sở quy. Nghĩ không ra, thời gian qua đi 3 năm, rốt cục lại có người tập hợp đủ chìa khóa. Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo một tia giải thoát, cũng mang theo một tia bi thương. Tiền bối, thật là nơi đây người thủ tháp. Lục Cửu hỏi. Người thủ tháp? Lão giả cười một cái tự giễu, nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn, bất quá là một cái kéo dài hơi tàn, chờ lấy hồn phi phách tán. Người thủ mộ mà thôi. Hắn trông cái chổi, từng bước một đi tới trong sân động. Tòa này thông thiên tháp là giới này hy vọng cuối cùng, cũng là giới này lớn nhất. Phần mộ. Trong tháp đang ngủ say 12 vị thời kỳ thượng cổ nhất kinh tài tuyệt diễm tiên hiền. Bọn hắn vì chống cự tiên đỉnh, đốt hết cuối cùng một tia thần hồn, đem chính mình đạo cùng tòa tháp này hòa thành một thể, hóa thành 12 đạo sau cùng khảo nghiệm. Mong muốn mở ra thông thiên tháp, tiến vào đầu kia phi thăng con đường, nhất định phải thông qua khảo nghiệm của bọn hắn, đạt được bọn hắn thừa nhận. Lão giả ngẩng đầu, đục ngầu ánh mắt đảo qua Lục Cửu cùng Pháp Hải. Các ngươi có hai người, nhưng chìa khóa chỉ có một thanh. Dựa theo quy củ, chỉ có một người có thể thu được tiến vào trong tháp, tiếp nhận khảo nghiệm tư cách. Các ngươi ai đến? Pháp Hải nghe vậy, không chút do dự, lui về sau một bước, chắp tay trước ngực. A Di Đà Phật, bần tăng tới đây chỉ vì cầu đạo, mà không phải cơ duyên. Tư cách này thuộc về Lâm thí chủ. Hắn lựa chọn đến gọn gàng mà linh hoạt, không chần chờ chút nào. Lục Cửu nhìn hắn một cái, trong lòng đối hòa thượng này lại xem trọng mấy phần. Rất tốt. Quét rác lao giả nhẹ gật đầu, tựa hồ đối với Pháp Hải lựa chọn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn nhìn về phía Lục Cửu. Người trẻ tuổi, chuẩn bị xong chưa? Khảo nghiệm tùy thời có thể bắt đầu. Chờ một chút. Lục Cửu lại không có lập tức bằng lòng, hắn nhìn xem lão giả, hỏi một vấn đề. Tiền bối, ngươi cũng là kia 12 vị tiên hiền một trong sao? Lão giả thân thể loạn gọn, nhỏ không thể thấy cứng đờ. Hắn trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn. Ta không phải, ta chỉ là một cái đạo binh. Năm đó, tiên đình đại quân áp cảnh, thông thiên tháp sắp xây thành. Chúng ta 12 người ở đây lập xuống huyết thệ, cùng tháp cùng tồn vong. Có thể tối hậu con đầu, ta sợ. Mắt của ta trợn trợn mà nhìn xem ta 11 vị huynh đệ, đốt hết thần hồn, hóa thành chiến linh, mà ta lại nuốt ở cái này tháp cơ phía dưới, dựa vào một tia còn sót lại trận pháp chi lực, sống tạm đến nay. Thanh âm của hắn tràn đầy vô tận hối hận cùng tự trách. 3 năm, ta mỗi ngày đều ở chỗ này, quét dọn bọn hắn lưu lại bụi bặm, nghe bọn hắn không cam lòng gầm thét. Ta không phải người thủ tháp, ta là tội nhân. Ta tồn tại duy nhất ý nghĩa chính là chờ đợi một cái giống như ngươi, tập hợp đủ chìa khóa người, sau đó đem cuối cùng này sứ mệnh giao cho hắn. Nói xong, cái tia thân thể loạn gọn dường như bị rút khô chút sức lực cuối cùng, biến càng thêm cong xuống. Lục Cửu trầm mặc, hắn có thể cảm nhận được vị lão giả này trên thân kia cố nồng hậu dày đặc tới tan không ra từ khí, cùng kia phần nặng nề 3 năm, tên là ấy nấy công xiềng. Tiền bối. Lục Cửu nhìn xem hắn, đột nhiên mở miệng, ngươi muốn giải thoát sao? Lão giả trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một chút ánh sáng, lập tức lại ảm đạm đi. Giải thoát? Tội của ta chỉ có hồn phi phách tán mới có thể rửa sạch. Có thể cái này thông thiên tháp cầm giữ ta tàn hồn, để cho ta liền chết đều thành một loại hy vọng xa vời. Không. Lục Cửu lắc đầu, tử vong không phải giải thoát, chỉ là kết thúc. Chân chính giải thoát là buông xuống. Hắn đi đến trước mặt lão giả, vươn tay nhẹ nhàng đặt tại lão giả kia che kín nếp nhăn, băng lạnh đến như là tảng đá trên mu bàn tay. Các huynh đệ của ngươi không có quái ngươi, bọn hắn chỉ là đang chờ ngươi. Một cỗ bình thản ấm áp ẩn chứa vô tận sinh cơ lực lượng, theo Lục Cửu lòng bàn tay chậm rãi rót vào lão giả thể nội. Lão giả kia sớm đã khô kiệt kinh mạch, khô cạn thần hồn, tại cỗ lực lượng này thẩm thấu vào, lại như kỳ tích tỏa ra một tia sinh cơ. Hắn đục ngầu ánh mắt dần dần biến thanh minh. Hắn dường như thấy được 3 năm trước kia 11 hăng hái cùng hắn kể vai chiến đấu huynh đệ. Bọn hắn không có phẫn nộ, không có oán hận, chỉ là đối với hắn lộ ra một cái quen thuộc đủ cười sán lạ. Lão út, người rốt cuộc đã đến, chúng ta chờ ngươi rất lâu, đường về nhà chúng ta cùng đi. Hai hàng đục ngầu nước mắt theo lão giả kia khô cạn vẻ mắt chậm rãi trượt xuống. Đại ca, nhị ca, ta có lỗi với các ngươi. Hắn khóc không thành tiếng, như cái lạc đường 3 năm hải tử. Không muộn. Lục Cửu thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hiện tại về nhà a. Hắn lòng bàn tay lực lượng thử sinh, chuyển chết. Một cỗ hùng vĩ luân hồi chi lực, đem lão giả tàn hồn, tính cả cái kia phần nặng nề 3 vạn năm ấy nấy, cùng nhau bao khỏa. Thân thể của lão giả, tại luân hồi chi lực bên trong, dần dần biến trong suốt, cuối cùng hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán trong gió. Không có thống khổ, chỉ có an tường. Tại tiêu tán một khắc cuối cùng, hắn đối với Lục Cửu, lộ ra một cái giải thoát, cảm kích nụ cười. Cảm ơn ngươi người thủ mộ, rốt cục đạt được hắn cứu rỗi. Làm xong đây hết thảy, Lục Cửu phun ra một hơi thật dài. Hắn có thể cảm giác được, chính mình đối với sinh tử luân hồi lý giải, lại sâu hơn một tầng. Mà liên tại lão giả tiêu tán trong mấy mắt, phía sau hắn kia 12 vị to lớn tượng đá, lại cùng nhau phát ra một tiếng vụ vụ, dường như theo trong ngủ mê thức tỉnh. 12 đạo vô cùng cường đại, nhưng lại không giống nhau thượng cổ đạo vận, phóng lên tận trời, trên quảng trường không, xen lẫn thành một mảnh thôi in. Ầm ầm, kia phiến đóng chặt 3 vạn năm thông thiên tháp môn hộ, tại thời khắc này, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang, chậm rãi hướng vào phía trong mở ra một cái khe. Một đạo cổ lão, tang thương, dường như đến từ một cái thế giới khác quan mang, theo khe hở bên trong, xuyên suốt mà ra. Khảo nghiệm đã bắt đầu. Lục Cửu nhìn xem kia 12 vị tản ra kinh khủng uy áp tượng đá, trong ánh mắt không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại chiến ý bốc lên. Phát Hải đại sư, thay ta hộ pháp. Hắn bàn giao một câu, liền sải bước đi hướng tôn thứ nhất cầm trong tay cự kiếm tượng đá. Tới đi, để cho ta nhìn xem, thượng cổ tiên hiền nói, đến tột cùng có gì trô hơn người. Hắn hét dài một tiếng, sau lưng sinh tử ma bàn ầm vang hiện hiện. Một trận vượt qua 3 vạn năm, nói cùng nói va chạm, tại thời khắc này chính thức kéo lên màn mở đầu. Chương 127, kiếm đạo thí luyện, nhất niệm sinh diệt, 1. Chương 127, kiếm đạo thí luyện, nhất niệm sinh diệt, 1. Thông thiên tháp trước, bạch ngọc quảng trường tĩnh mịch tí mắng. Lục Cửu hét dài một tiếng, sau lưng kia vượt ngang sinh tử hắc bạch tối say hư ảnh ầm vang hiện hiện, cổ lão mà bàng bạc đạo vận, cùng kia 12 vị tượng đá tản ra thượng cổ khí tức, ngang nhiên đụng nhau. Hắn nhanh chân đi hướng tôn thứ nhất tượng đá, kia là một cái cầm trong tay rộng mặt cự kiếm khôi ngô chiến tướng, tượng đá cao đến trăm trượng, khuôn mặt mơ hồ, chỉ có một cỗ chém hết thiên hạ sắc bén khí phách, cho dù yên lặng 3 vạn năm, vẫn như cũng làm cho tâm thần người run rẩy. Làm Lục Cửu bước vào tượng đá phía trước phạm vi trăm trượng trong nháy mắt, tượng đá cặp kia trống rông trong hốc mắt, đột nhiên sáng lên 2 điểm huyết sắc quang mang. Ông, cự kiếm bù bù, một cỗ vô hình kiếm ý, như vỡ đê hồng lưu, trong nháy mắt bao phủ Lục Cửu. Trước mắt bạch ngọc quảng trường biến mất, pháp hải thân ảnh cũng đã biến mất. Lục Cửu phát hiện chính mình, chính bản thân chỗ một cái từ kiếm tạo thành thế giới. Bầu trời là vô số treo ngược lợi kiếm, mũi kiếm trực chỉ đại địa. Đại địa là vô số cắm lập kiếm gãy, chôi kiếm chỉ xéo thương khung. Trong không khí lưu động, không phải linh khí, mà là thuần túy đến cực hạn, sừng sững kiếm khí. Mỗi một sợi kiếm khí đều đủ để tùy tiện xé mở nguyên anh tu sĩ hộ thể cương khí. Thứ nhất thử, vân kiếm. Một cái hùng vĩ mà cổ lão thanh âm, tại phiến thiên địa này mỗi một cái nơi hẻo lánh vang lên. Nơi này giới, chẳng ta một kiếm. Sinh thì nhập xuống một quan, chết thì hóa thành giới này chi bụi. Lời còn chưa dứt, toàn bộ kiếm chi thế giới sống lại. Treo ở bầu trời ước vạn lợi kiếm, như là hạ một trận tận thế mưa to, mang theo xé rách tất cả rít lên, hướng phía Lục Chín bắn trụ mà xuống. Trên mặt đất kia vô tận kiếm gãy tàn bình, cũng ngao ngao phá đất mà lên, hóa thành từng đạo dòng thác kiếm khí, theo 4 phương 8 hướng, phong kín hắn tất cả đường lui. Trên trời dưới đất, thập phương câu diện. Đây là tuyệt sát chi cục. Ở xa quảng trường bên ngoài pháp hải, không nhìn thấy Lục Cửu trải qua tất cả. Hắn chỉ có thể nhìn thấy, Lục Cửu tại bước vào một khu vực như vậy sau, liền đứng yên bất động, dường như bị định trụ thân hình. Mà tôn này cầm kiếm tượng đá hai mắt, thì càng ngày càng sáng, một cô mắt trần có thể thấy huyết sắc sát phạt chi khí, theo tượng đá thể nội lan tràn ra, đem Lục Cửu thân ảnh hoàn toàn nuốt hết. A Di Đà Phật. Pháp Hải chắp tay trước ngực, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được, kia cỗ sát phạt chi khí bên trong ẩn chứa nói, thuần túy, bá đạo, không thể nghi ngờ. Kia là thượng cổ tiên hiền, lấy thân tuấn đạo, đốt hết thần hồn lưu lại cuối cùng ý chí. Đối mặt loại này phương diện khảo nghiệm, bất kỳ pháp bảo nào, bất kỳ thần thông, đều lộ ra không có ý nghĩa. Có thể đối kháng nói, chỉ có nói. Kiếm chi thế giới bên trong, Lục Cửu không có tế ra bất kỳ pháp bảo nào, thậm chí không có thôi động luân hồi lĩnh vực. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh lấy, tùy ý kia phô thiên cái địa mưa kiếm, hướng phía chính mình cuốn tới. Hắn giang hai cánh tay ra, nhắm mắt lại, bàn bạc thần niệm, dung nhập mảnh này kiếm chi thế giới. Hắn không có đi cảm thụ kiếm khí kia sắc bén, mà là đi cảm thụ bọn chúng sinh mệnh. Mỗi một đạo kiếm khí đều là vị kia thượng cổ kiếm tiên ý chí kéo dài. Bọn chúng có sinh theo kia cố ý chí bất khuất bên trong sinh ra. Bọn chúng có chết tại chém giết địch nhân sau, hoặc là bị địch nhân phá hủy sau, quy về hư vô. Bản thân cái này chính là một cái luân hồi, một cái không hoàn chỉnh, chỉ có sát phạt cùng hủy diệt, không chọn vẹn luân hồi. Ngươi nói, quá cô độc. Lục Cửu nhẹ giọng mở miệng, phản phất tại cùng phiến thiên địa này đối thoại. Ngay tại ước vạn kiếm khí sắp chạm đến thân thể của hắn trong nháy mắt, phía sau hắn sinh tử ma bản hư ảnh chậm rãi chuyển động. Một cố cùng mảnh thế giới này không hợp nhau, nhưng lại dường như có cùng nguồn gốc đạo vận, lấy hắn làm trung tâm, lặng yên tản ra. Không phải đối kháng, không phải phòng ngự, mà là tiếp nhận. Sinh. Hắn khẽ nhả một chữ. Những cái kia sắp chạm tại trên người hắn kiếm khí, tại tiếp xúc đến quanh người hắn tán phát sinh mệnh đạo vận lúc, lại cùng nhau trì trệ. Bọn chúng sắc bén mũi kiếm, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mà nhu hòa. Trên thân kiếm thậm chí sinh ra điểm điểm lục sắc chồi non, mở ra trắng loáng tiểu hoa. Kia đủ để hủy diệt tất cả mưa kiếm, lại giữa không trung hóa thành một trận bay là tả hoa vũ, phiêu nhiên rơi xuống. Chết. Lục Cửu mở miệng lần nữa. Những cái kia theo mặt đất phóng lên tận trời, ý đồ đem hắn xoắn nát dòng thác kiếm khí, tại tiếp xúc đến hắn tản ra tử vong đạo vận lúc, cũng đã xảy ra quỷ dị biến hóa. Bọn chúng không có sụp đổ, không có tiêu tán, mà là dường như đi đến cuộc đời của mình, tất cả phong mang cùng lệ khí toàn bộ rút đi, hóa thành tinh thuần nhất, không mang theo mảy may thuộc tính năng lượng bản nguyên, sau đó như là mệt mỏi chim về rừng giống như, chủ động dung nhập lục cựu sau lưng hắc bạch tối say bên trong. Nhất niệm sinh, nhất niệm chết. Một trận tất sát chi cục, bị hắn lấy một loại không thể tưởng tượng phương thức, thời hợt hóa giải. Chẳng ta một kiếm. Không, kiếm của ngươi, chẳng không được ta. Lục Cửu mở mắt ra, ánh mắt dường như xuyên thấu mảnh này hư giả thế giới, thấy được cái kia đạo dấu ở thế giới bản nguyên chỗ sâu, cô độc 3 vạn năm còn sót lại ý chí. Kiếm của ngươi, chỉ biết hướng về phía trước, chỉ biết chặt đứt. Có thể ngươi là có hay không nghĩ tới, chặt đứt về sau, lại là cái gì? Là tân sinh. Kiếm của ngươi, không phải là vì hủy diệt, mà là vì bảo hộ. Là vì chặt đứt mục nát, khả năng nên đón tân sinh. Cái này mới là hoàn chỉnh luân hồi. Lục Cửu thanh âm ở giữa phiến thiên địa này quen quẩn. Hắn buông tay, đối với mảnh này kiếm chi thế giới hư không, nhẹ nhàng một nắm. Luân hồi, khải. Kia bị hắn hút vào sinh tử ma bàn, thuộc về kiếm chi thế giới năng lượng bản nguyên, trải qua luân hồi chi lực chuyển hóa, lại bị hắn toàn bộ phóng thích ra ngoài. Chỉ là lần này, phóng thích ra không còn là băng lãnh kiếm khí, mà là tràn đầy sinh mệnh khí tức, ấm áp gió xuân. Gió xuân thổi qua, mảnh này tĩnh mịch kiếm chi mộ địa đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đại địa phía trên, vô số kiếm gãy hải cốt bên trong, rút ra xanh nhạt mầm non. Bên trên bầu trời, thế thì treo lợi kiếm rừng rậm, hóa thành chói lọi cầu vồng. Một cái chỉ có hủy diệt cùng sát phạt thế giới, ở trong tay của hắn, biến thành một mảnh sinh cơ giạt rào thế ngoại đào nguyên. Cái này, chính là ngươi nói sao kia hùng vĩ mà cổ lao thanh âm, lại một lần nữa vang lên, chỉ là lần này, thanh âm bên trong tràn đầy rung động, cùng một kia. Giải thoát. Đa tạ. Chỉ giáo. Thanh âm rơi xuống, toàn bộ thế giới, ở vang vỡ vụn. Lục Cửu ý thức, một lần nữa về tới Bạch Ngọc quảng trường. Hắn vẫn đứng tại chỗ, dường như chưa hề động đậy. Mà hắn đối diện, tôn này to lớn cầm kiếm tượng đá, trong mắt huyết quang đã rút đi, thay vào đó là một loại ôn hòa, công nhận quan mang. Giang giác, tượng đá trong tay rộng mặt bên trên cự kiếm xuất hiện một vết nứt, một sợi thuần túy đến cực hạn, ẩn chứa một tia chặt đứt cùng tân sinh chân ý thượng cổ kiếm ý, theo vết rách bên trong bay ra, hóa thành một cái nho nhỏ hình kiếm phù văn, là cấn tại Lục Cửu tay phải trên mu bàn tay. Chương 127, kiếm đạo thí luyện, nhất niệm sinh diệt 2. Chương 127, kiếm đạo thí luyện, nhất niệm sinh diệt 2. Cửa thứ nhất thông qua. Làm xong đây hết thảy, tượng đá trong mắt quang mang hoàn toàn ảm em mở nhạt xuống dưới, một lần nữa hóa thành một tôn thường thường không có gì lạ thạch điêu. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Một bên Pháp Hải đem đây hết thảy thu hết vào mắt, trên mặt rung động, tột đỉnh. Hán nguyên lai tưởng rằng Lục Cửu sẽ dùng kia bá đạo sinh tử ma bản cùng cái này kiếm đạo ý chí đối cứng một trận, có thể hắn không nghĩ tới Lục Cửu đúng là dùng loại này lấy nói luận đạo phương thức, không đánh mà thắng, nhường vị tia thượng cổ kiếm tiên ý chí vui lòng phục tùng. Đây cũng không phải là chiến đấu, mà là độ hóa, một loại so với hắn Phật môn độ hóa càng cao minh hơn, càng thêm trực chỉ bản nguyên độ hóa. Đồng Hương, có thể a, chết cũng có thể làm cho ngươi nói xấu được, chết đều có thể cho ngươi tặng lễ. Ta nghiêm trọng hoài nghi, ngươi đời trước có phải hay không điện thoại nhân viên chào hàng? Trong lực chữa thiên khiến chấn động, lâu chủ kia không đứng đắn thanh âm, hợp thời băng lên. Lục Cửu không để ý đến hắn, chỉ là hoạt động một chút tay phải, cảm thụ được viên kia hình kiếm phù văn mang tới, đối với chặt đứt cái này mọi khái niệm toàn bộ mới lý giải. Cái này khảo nghiệm, đối với hắn mà nói, càng giống là một phần hậu lễ. Hắn không có dừng lại, quay người đi hướng thứ hai tôn tượng đá. Kia là một tôn văn sĩ bộ dáng tượng đá, trong tay bưng lấy một quyển cổ pháp thẻ tre, khí chất nho nhã, hai mắt khép hở, phảng phất tại trầm tư. Làm Lục Cửu đến gần lúc, tượng đá hai mắt chậm rãi mở ra. Trong cặp mắt kia, không có sát phạt, không có uy áp, chỉ có một mảnh sâu không thấy đáy, dường như có thể phản chiếu ra lòng người chỗ sâu nhất bí mật. Hỗn độn. Thứ hai thử, vấn tâm. Thứ hai thử, vấn tâm. Thanh âm giản mùa dường như trực tiếp tại Lục Cửu sâu trong linh hồn vang lên. Cảnh tượng trước mắt lại một lần nữa biến ảo. Lần này, không có kiếm khí, không có sát phạt. Lục Cửu phát hiện chính mình đang đứng tại một cái quen thuộc ngã tư đường. Chói hai tiếng kèn, ồn ào náo động tiếng người, cùng trong không khí kia quen thuộc, hỗn tạp đôi khói cùng bụi đất hương vị. Hắn cúi đầu, nhìn một chút hai tay của mình. Trắng nõn, sạch sẽ, không có một tia vết chai, càng không có kia đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa. Trên người hắn mặc một bộ tắm đến trắng bệnh tờ sơ, một đầu quần jean, trên chân là một đôi bình thường giày thể thao. Cách đó không xa, một chiếc mất khống chế xe tải đang hướng phía một cái nữ hải điên cuồng đánh tới. Kia là hai nạn xe cộ hiện trường, là cải biến hắn cùng Trần Tuyết cả đời trận kia hai nạn xe cộ. Không, Lục Cửu vô ý thức muốn xông tới, có thể thân thể của hắn lại giống như là bị đính tại nguyên địa, không thể động đậy. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc kia xe tải, cách cái kia thân ảnh quen thuộc càng ngày càng gần. Ngay tại hắn tâm thần muốn nức, coi là bi kịch sắp tái diễn trong nháy mắt, một đạo nhu hòa bạch quang đột nhiên bao phủ toàn bộ thế giới. Thời gian dường như bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Mất khống chế xe tải, hoảng sợ người qua đường, hết thảy tất cả đều dừng lại. Một cái giọng ôn hòa ghé vào lỗ tai hắn vang lên. "Ngươi, hối hận không?" Lục Cửu đột nhiên quay đầu, chỉ thấy kia bưng lấy thẻ tre văn sĩ tượng đá, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau hắn. "Nếu như cho ngươi một cái cơ hội, trở lại đây hết thảy xảy ra trước đó, ngươi nguyện ý không?" "Ta bằng lòng." Lục Cửu không chút do dự trả lời. "Rất tốt." Văn sĩ tượng đá mỉm cười, duỗi ra ngón tay, đối với phía trước thời không nhẹ nhàng điểm một cái. Như ngươi mong muốn, đứng im thế giới bắt đầu đảo lưu, mất khống chế thẻ xe về tới nó lúc đầu quỹ đạo. Kinh hoàng người qua đường khôi phục bình tĩnh. Cái kia đứng tại ven đường nữ hải cũng quay đầu, đối với hắn lộ ra một giọng nói ngọt ngào, nhường hắn hồn khiên mộng nhiễu đủ cười. A Cửu, ngươi phát cái gì ngốc đâu? Phim đến trễ. Trần Tuyết, không, là Mộ Thiên Thương, mặc một thân xinh đẹp váy liền áo, chạy chậm đến tới, một cách tự nhiên khoác lên cánh tay của hắn. Ấm áp, mềm mại xúc cảm theo cánh tay chuyển đến, chân thực đến không mang theo một tia hư giả. Ta Lục Cửu há to miệng, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Đi rồi đi rồi, nghe nói hôm nay chiếu lên cái kia phim kinh dị siêu đáng sợ, ngươi nhưng phải bảo hộ ta. Nữ hài lôi kéo hắn, lanh lợi, đi hướng cách đó không xa rạp chiếu phim. Lục Cửu bị nàng lôi kéo, bước chân có chút phù phiếm. Hắn nhìn xem nữ hài kia quen thuộc bên mặt, nhìn xem trong mắt nàng kia thuần túy, không mang theo một tia vẻ lo lắng quái hoạt, trong lòng cái nào đó mềm mại nhất địa phương bị hung hăng xúc động. Không có xuyên việt, không có giết chóc, không có quỷ vương, không có tiên đình, chỉ có hắn cùng nàng, cùng một trận phổ phổ thông thông, thuộc về tình lữ trẻ tuổi hẹn hò. Cái này, không phải liền là hắn cho tới nay khát vọng nhất sinh hoạt sao? Huyễn cảnh bắt đầu gia tăng tốc độ. Bọn hắn nhìn phim, nữ hài dọa đến trốn ở trong ngực hắn, giống con thỏ con bị giật mình. Bọn hắn đi ăn nồi lẩu, nữ hài cay đến lé lưỡi, tay hắn bận bịu chân loạn cho nàng đưa đồ uống. Bọn hắn tốt nghiệp, hắn tìm tới một phần coi như không tệ công tác, nữ hài thành một gã lao sư. Bọn hắn gặp song phương phụ mẫu, tại thân hữu chúc phúc hạ, cử hành một trận đơn giản mà ấm áp hôn lễ. Cưới sau, bọn hắn thỉnh thoảng sẽ vì một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cãi lộn, nhưng rất nhanh lại có thể hòa hảo. Hắn sẽ ở tan tầm trên đường, mua nàng thích ăn nhất ổ mai bánh gà tổ. Nàng sẽ ở hắn tăng ca đêm khuya, vì hắn giữ lại một chiếc ấm áp đèn. Một năm sau, bọn hắn có một cái đáng yêu nữ nhi, lớn lên giống nàng, tính cách giống hắn. Sinh hoạt bình thản, vụ vặt, lại tràn đầy có thể đụng tay đến hạnh phúc. Lục Cửu hoàn toàn trầm luân. Hắn quên đi chính mình là ai, quên đi quy khư, quên đi tu hành, quên đi kia cái gọi là sinh tử luân hồi đại đạo. Hắn chỉ là một cái bình thường trợ phu, một cái bình thường phụ thân. Hắn hưởng thụ lấy phần này kiếm cũng dễ, hắn đã từng lấy là vĩnh viễn đã mất đi hạnh phúc. Thân hồn của hắn, tại mảnh này từ chính hắn chấp niệm cấu trúc, hoàn mỹ vô khuyết viễn cảnh bên trong, một chút xíu bị đồng hóa, làm hao mòn. Bạch Ngọc trên quảng trường, Pháp Hải nhìn xem tôn này văn sĩ tượng đá, cau mày. Hắn có thể cảm giác được, Lục Cửu khí tức đang lấy một loại tốc độ cực nhanh biến bình thường. Kia cố áp đảo sinh tử phía trên bá đạo đạo vận đang nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một loại thuộc về phàm nhân, bình thản an tường khí tức. Đây không phải điểm tốt. Điều này nói rõ, Lục Cửu đạo tâm đang bị viễn cảnh ăn mòn. Vấn tâm chi quan, hung hiểm nhất. Ngoại lực không cách nào can thiệp, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Pháp Hải thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Hắn gặp quá nhiều kinh tài tuyệt diễm tu sĩ, cuối cùng đều ngã xuống dưới tâm ma của mình. Lục Cửu chấp niệm chính là tâm ma của hắn. Mà tòa này viễn cảnh cho hắn một cái thực hiện chấp niệm cơ hội. Cái này so bất kỳ đao sơn biển lửa đều càng thêm chí mạng. Viễn cảnh bên trong, 20 năm trong nháy mắt mà qua. Lục Cửu đã thành một cái hơi có chút mập ra trung niên đại thúc, nữ nhi cũng đã duyên dáng yêu kiều, thi đậu đại học. Chương 127, kiếm đạo thí luyện, nhất niệm sinh diệt, 3, chương 127, kiếm đạo thí luyện, nhất niệm sinh diệt, 3, hắn cùng thê tử cũng giống tất cả đôi vợ chồng trung niên như thế, tình yêu biến thành thân tình, sinh hoạt bình thản trở lại. Ngày này là bọn hắn kết hôn ngày kỷ niệm. Hắn cố ý sớm tan tầm, mua một bó to hoa hồng cùng một cái ô mai bánh gà tổ. Thê tử tại trong phòng bếp bận rộn, vì hắn làm cả bàn hắn thích ăn đồ ăn. Nữ nhi cũng có được theo trường học chạy về. Một nhà ba người vui vẻ hòa thuận. Lao công đến, há mồm. Thê tử kẹp một khối hắn thích ăn nhất thịt kho tàu, đưa tới bên mồm của hắn, trong mắt vẫn như cũ mang theo thiếu nữ giống như giảo hoạt. Lục Cửu cười hé miệng, đem khối thịt kia nuốt vào. Rất mỹ vị, cùng hắn trong trí nhớ hương vị giống nhau như lúc. Cũng không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy giống như thiếu một chút cái gì. Cha, mẹ, hai người các ngươi có thể hay không đừng vùng cầu lương, ta răng đều muốn toan điệu. Nữ nhi ở một bên, khoa trương oán trách. Người đứa nhỏ này. Thê tử oán trách trừng mắt nhìn nữ nhi một cái, lập tức lại nhìn về phía Lục Cửu, ôn nhu hỏi, thế nào? Không hợp khẩu vị sao? Không có, ăn thật ngon. Lục Cửu lắc đầu, hắn nhìn xem thê tử tấm kia vẫn như cũ mỹ lệ, cũng đã có chút tuế nguyệt dấu vết mặt, trong lòng kia cố cảm giác kỳ quái, càng ngày càng mãnh liệt. Hắn trong trí nhớ nàng, giống như không phải như vậy. Hắn trong trí nhớ nàng, đang hại xấu hổ thời điểm, lỗ tai sẽ đỏ đến như muốn nhỏ máu. Hắn trong trí nhớ nàng, sinh khí thời điểm, sẽ giống một cái tiểu hamster như thế, đem vai hàm phồng đến tròn trịa. Hắn trong trí nhớ nàng, nhìn mình thời điểm, cặp kia thanh lanh trong mắt, sẽ sáng lên nguyên một phiến tinh không. Mà trước mắt cái này nàng dịu dàng, quan tâm, hoàn mỹ, lại giống một cái dựa theo thiết lập tốt chương trình, đang vận hành người máy. Nàng sẽ cười, sẽ náo, sẽ đúng nịu. Nhưng nàng trong mắt, không có tinh tinh. Một cái đáng sợ suy nghĩ, như là kinh lôi, tại cái kia đã bị hạnh phúc tê dại trong đầu, ầm vang nổ vang. Nàng là giả. Đây hết thảy đều là giả. Chân chính nàng, còn tại cái kia băng lãnh, nhược nhục cường từ thế giới bên trong chờ đợi mình. Chân chính nàng, thân hồn phía trên, còn bị cái kia đáng chết thiên toàn tinh quân gieo chí mạng đạo tiêu lạc ấn. Chân chính nàng, còn cần chính mình đi lấy tới khối kia phong thần bảng mảnh vỡ, đi chặt đứt cái kia đáng chết nhân quả. Và anh, toàn bộ viễn cảnh thế giới run rẩy kịch liệt. Trên bầu trời đã nứt ra từng đạo đen nhánh khe hở. Lao công, ngươi thế nào? Ngươi đừng dọa ta. Trước mắt thê tử sắc mặt đại biến, kinh hoàng bắt lấy hắn tay. Ngươi không phải nàng. Lục Cửu chậm rãi đẩy ra tay của nàng, theo trên chỗ ngồi đứng lên. Cái kia thuộc về phàm nhân, khí tức bình hòa, tại thời khắc này, ầm vang vỡ vụt. Một cỗ băng lãnh, tĩnh mịch, nhưng lại ẩn chứa vô tận tân sinh kinh khủng đạo vận, một lần nữa về tới trên người hắn. Phía sau hắn, tôn này to lớn vô cùng hắc bạch tối say, phá vỡ hảo cảnh hư không, ầm vang hiện hiện. Không, A Cửu, ta chính là nàng. Ngươi nhìn ta a. Huyễn cảnh bên trong thê tử cùng nữ nhi phát ra thê lương thét lên, thân thể của các nàng bắt đầu bặm mẻo, hòa tan. Ta xác thực mong muốn một ngôi nhà, nhưng không phải một cái hư giả, dùng nỗi thống khổ của nàng đổi lấy nhà. Lục Cửu nhìn xem các nàng, trong ánh mắt không có phẫn nộ, chỉ có một loại thấu xương băng lãnh, cùng một kia. Hãy nấy, thật có lỗi, để các ngươi theo ta diễn lâu như vậy hí. Hiện tại, ngộng nên tỉnh. Hắn giơ tay lên, đối với cái này hắn trầm luân 20 năm, hoàn mỹ thế giới, nhẹ nhàng bung lên. Luân hồi, tịch diệt. Không. Tại thê nữ tuyệt vọng trong tiếng thét chói tai, toàn bộ huyễn cảnh thế giới, như là hoa trong gương, trăng trong nước, ở vàng vỡ vụn. Bạch ngọc trên quảng trường, Lục Cửu thân thể run lên bần bật, mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn hiện lên một tia tăng thương, một tia mỏi mệt, nhưng càng nhiều là trước nay chưa từng có thanh minh cùng kiên định. Phúc. Hắn há miệng phun ra một ngụm màu đen tụ huyết, kia là bị huyễn cảnh ô nhiễm, thuộc về phàm nhân Lục Cửu chấp niệm. Tụ huyết ly thể, hắn chỉ cảm thấy thần hồn một hồi thanh minh, suy nghĩ thông suốt. Kia bối rối hắn thật lâu nguyên anh sơ kỳ bình cảnh, lại giờ phút này có buông lòng dấu hiệu. Không phá, không lập. Vấn tâm chi quan, hắn không chỉ có thông qua được, còn nhờ vào đó chém tới chính mình lớn nhất tâm ma. Hắn đối diện văn sĩ tượng đá, phát ra một tiếng kéo dài thở dài. Tình một chữ này, nhất là đả thương người, cũng nhất là luyện tâm. Chúc mừng ngươi, thông qua được khảo nghiệm. Tượng đá bưng lấy kia quyển thẻ tre, không gió mà bay, từ đó bay ra một chút linh quang, hóa thành một cái tâm chữ, là cấn tại Lục Cửu tay trái trên mu bàn tay. Cửa thứ hai, thông qua. Đồng hương, ta liền biết tiểu tử ngươi không dễ dàng như vậy bị gia cảnh tốt cùng cuộc sống an ổn mà chạy. Không sai không sai, chịu đựng được tổ chức khảo nghiệm. Lâu chủ thanh âm lại từ chữ thiên khiến bên trong truyền đến, mang theo vài phần trêu chọc. Lục Cửu tức giận trả lời một câu, "Lan." Hắn vừa định đi hướng vị thứ ba tượng đá, trong ngực chữ thiên khiến chợt kịch liệt gấp rút chấn động lên. Lâu chủ thanh âm lần thứ nhất mang tới chân chính nghiêm trọng. "Đồng hương, xảy ra chuyện." Quán trà bên ngoài, tới mấy cái không mời mà tới khách nhân, bọn hắn giống như tìm tới một loại không cần chìa khóa, liền có thể cưỡng ép phá vỡ thông thiên tháp phòng ngự phương pháp. Bọn hắn ngay tại công kích tháp cơ. Người bên kia khảo nghiệm, chỉ sợ muốn bị cưỡng ép bên trong gây mất. Lâu chủ tiếng nói chưa rơi, cả tòa bạch ngọc quảng trường, tính cả dưới chân thông thiên tháp, đều chấn động mạnh một cái. Một cú bạo ngược mà hỗn loạn năng lượng ba động, theo quảng trường bên ngoài, xa xa truyền đến, mang theo một loại cưỡng ép phá pháp, không thèm nói đạo lý ý vị. Người nào? Lục Cửu nhướng mày, thần niệm hướng ra phía ngoài tìm kiếm. Chỉ thấy tại thông thiên tháp kia xâm nhập quy khư vòng xoáy tháp cơ trung quanh, chẳng biết lúc nào, lại xuất hiện hơn 10 đạo lén lén lút lút thân ảnh. Bọn hắn cũng không phải là đến từ cùng một cái thế lực, có mấy cái người mặc áo bào đen, ma khí ung tùm, tựa hồ là bạn ma của người. Còn có mấy cái quanh thân kiếm khí sắc bén, mơ hồ mang theo thiên kiếm môn khí tức. Thậm chí còn có mấy cái hất lên kim sắc cà sa phật tu, chỉ là bọn hắn trên người phật quang có vẻ hơi âm lãnh bị dị, cùng pháp hải hạo nhiên chính khí hoàn toàn khác biệt. Những người này hiển nhiên đều là tại thăng tiên đại hội bên trong bị đào thải hoặc là không có mò được chỗ tốt tu sĩ. Bọn hắn không biết thông qua cái gì con đường liên hợp ở cùng nhau, đồng thời tìm tới nơi này. Giờ phút này bọn hắn đang hợp lực thúc giục một cái kỳ lạ pháp bảo. Kia là một cây toàn thân đen nhánh, dài ước chừng 3 trượng, phía trên khắc dấu lấy vô số quỷ dị phù văn to lớn mũi quan. Mũi quan phía trước cao tốc xoay tròn, tản ra một cỗ chuyên môn phá giải trận pháp cấm chế, quỷ dị pháp tắc chấn động, chính nhất tiếp theo xuống đất, mạnh mẽ chui lấm thông thiên tháp tháp cơ. Mỗi một lần va chạm đều sẽ nhường cả tòa thông thiên tháp phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng bù bù. Bọn hắn điên rồi sao? Pháp Hải nhìn xem một màn này, sắc mặt đại biến, thông thiên tháp chính là giới này tiên hiền ý chí biến thành, cưỡng ép công kích sẽ dẫn tới tiên hiền chi nộ. Chương 127, kiếm đạo thí luyện, nhất niệm sinh diệt, 4, chương 127, kiếm đạo thí luyện, nhất niệm sinh diệt, 4, bọn hắn không phải điên rồi, bọn hắn là gốc. Lục Cửu ánh mắt băng lãnh. Những người này hiển nhiên là muốn thừa dịp chính mình tiếp nhận khảo nghiệm thời điểm, mở ra lối riêng, theo ngoại bộ phá vỡ một lỗ hổng, đi vào cấp đoạt cơ duyên. Một đám ngu xuẩn. Lục Cửu hừ lạnh một tiếng. Hắn vừa dứt lời, kia 12 vị vừa mới yên tĩnh lại tượng đá, tại thời khắc này, dường như bị triệt để chọc giận hùng sư, cùng nhau bạo phát. Tự tiện xông vào cấm địa người, chết. Khinh nhẫn tiên hiền người, chết. Hủy ta căn cơ người, chết. 12 đạo tràn đầy vô tận lửa giận cổ lao ý chí, trong cùng một lúc, hoàn toàn khôi phục. Không còn là khảo nghiệm, không còn là vấn tâm, mà là thuần túy nhất, nguyên thủy nhất, bảo hộ người phẫn nộ. Vậy anh, 12 vị tượng đá trong mắt, đồng thời sáng lên hủy diệt tính huyết sắc quang mang. Một cỗ so trước đó bất kỳ lần nào khảo nghiệm, đều cường đại gấp trăm lần không ngừng kinh khủng uy áp, như là thực chất, hủy thiên diệt địa hải khiếu, theo bạch ngọc trên quảng trường, hướng phía bốn phương tám hướng, quét sạch mà ra. Cỗ uy áp này, không còn nhằm vào một người nào đó, mà là không khác biệt, công kích tới trong khu vực này, ngoại trừ thông thiên tháp bản thân bên ngoài, tất cả dị vật. Không tốt. Pháp Hải sắc mặt kỳ biến, hắn lập tức thôi động trượng 6 kim thân, quanh thân Phật quang đại thịnh, hóa thành một cái to lớn lồng ánh sáng màu vàng, đem chính mình cùng Lục Cửu đô hộ tại trong đó. Giang giác. Nhưng mà, kia đủ để ngăn chặn nửa bước hóa thần một kích toàn lực Phật quang kim che đậy, tại cái này 12 vị thượng cổ tiên hiền cộng đồng bộc phát lửa giận trước mặt, lại như cùng một cái yếu ớt vỏ trứng gà, liền một cái hô hấp đều không có chống đỡ, liền ứng thanh vỡ vụn. Phốc. Pháp Hải như bị sét đánh, một ngụm kim huyết phun ra, cao lớn trượng 6 kim thân đều ảm đạm mấy phần, suýt nữa tại chỗ sụp đổ. Lục Cửu tình cảnh cũng không khá hơn chút nào. Phía sau hắn sinh tử ma bàn, điên cuồng xoay tròn, tan mất hơn 9 thành uy áp, nhưng này cũng còn sót lại lực trùng kích, vẫn như cũng nhường hắn khí huyết cuồn cuộn, cổ họng ngọt ngọt. Cái này 12 vị tượng đá liên thủ chi uy, đã đến gần vô hạn tại chân chính hóa thần một kích. Mà những cái kia ngay tại tháp cơ chỗ, ra sức đào chân tường đám ra hỏa, kết quả thì càng thê thảm hơn. Bọn hắn cách gần nhất, tiếp nhận lửa giận, cũng trực tiếp nhất. A, đây là cái gì lực lượng? Mau bỏ đi, mau bỏ đi. Hơn 10 người ít ra đều là nguyên anh hậu kỳ cường giả, ở đằng kia cố hủy diệt tính uy áp đảo qua trong mấy mắt, tựa như là bị sóng lớn đập bu xuẩn, liền ra dáng chống cự đều làm không được, liền có một nửa người tại chỗ bạo thành từng đám huyết vụ, thần hồn câu diệt. Còn lại mấy người cũng là người bị thương nặng, kinh hãi gần chết, liền món kia quỷ dị mũi khoan pháp bảo cũng không cần, tựa như phát điên, hướng về quy khư chỗ sâu chạy trốn. Nhưng mà tiên hiền chi nộ há lại dễ dàng như vậy lắng lại. Giống tôn này cầm kiếm chiến tướng tượng đá phát ra một tiếng im ắng gào thét, nó đúng là mở ra to lớn thạch chân, vừa xài bước ra bạch ngọc quảng trường, trong tay rộng mặt cự kiếm, đối với cái kia trốn được nhanh nhất ma tu vào đầu chém xuống. Một kiếm thiên băng địa liệt, cái kia ma tu thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền bị cái kia đạo giản dị tự nhiên lại ẩn chứa vô thượng kiếm đạo cự kiếm, liền người mang hồn đều chém thành bản nguyên nhất hạt. Ngay sau đó, tôn này cầm trong tay trường thương tượng đá, tôn này gánh vác lớn cung tượng đá, tôn này điều khiển lôi đỉnh tượng đá, 12 bị cao đến trăm trượng cỗ máy chiến tranh, tại thời khắc này toàn bộ sống đi qua, bọn chúng từ bỏ đối Lục Cửu cùng Pháp Hải khảo nghiệm, hóa thành kinh khủng nhất sát thần, xông ra bạch ngọc quảng trường, bắt đầu truy sát những cái kia dám can đảm mạo phạm bọn chúng uy nghiêm người xâm nhập. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thông thiên tháp phụ cận hóa thành một mảnh tu la tràng, kiếm quang tung hành, lôi đình gào thét, không gian vỡ vụn, tiêu diệt khắp nơi. Lục Cửu cùng Pháp Hải đứng tại trên quảng trường, nhìn xem cái này có thể so với thần ma đại chiến một màn, đều là thật lâu không nói gì. Đồng Hương, làm tốt lắm a. Lâu chủ cười trên nỗi đau của người khác thanh âm từ phía trên chữ khiến bên trong truyền đến, người đây là chọc tổ ong vỏ bẽ, kết quả ong vỏ bẽ đem người khác cho đốt. Chiêu này họa thủy đông dẫn, chơi đến so ta còn trượt. Ngậm miệng. Lục Cửu vuốt vuốt nở mi tâm. Hắn biết, đây chỉ là tạm thời. Chờ kia 12 vị tượng đá thanh lý xong phía ngoài rác rưởi mục tiêu kế tiếp, vẫn như cũng là bọn hắn hai cái này đứng tại trên quảng trường dị vật. Làm sao bây giờ? Pháp Hải lau đi vết máu ở khóe miệng, đi đến Lục Cửu bên người, thần sắc nghiêm trọng. Bọn hắn bị nhốt rồi. Tiến lên, muốn đối mặt còn lại 10 đạo khảo nghiệm. Lui lại, muốn đối mặt 12 vị đã tiến vào cuồng bạo hình thức giết chóc tượng đá. Cái này dường như lại là một cái tử cục. Không, còn có một lựa chọn. Lục Cửu ánh mắt rơi vào kia phiến bởi vì tiên hiển chi nộ mà bị triệt để kích hoạt, giờ phút này chính đại mở bốn mở, thông thiên tháp môn hộ phía trên. Môn hộ bên trong là một mảnh thâm thúy, dường như kết nối lấy một phương khác vũ trụ sáng chói tinh hà. Một cỗ chí cao vô thượng, siêu biệt giới này tất cả pháp tắc đạo vận đang từ kia tinh hà chỗ sâu mơ hồ chuyển đến. Phong thần bảng mảnh vỡ, khảo nghiệm tạm dừng, nhưng cửa mở. Lục Cửu trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Ý của ngươi là Pháp Hải trong nháy mắt hiểu rõ ra. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Lục Cửu nét miệng cười một tiếng, cùng nó chờ chết ở đây, không bằng trực tiếp đi vào, dò xét bọn hắn quê quán. A Di Đà Phật. Pháp Hải tuyên một tiếng Phật hiệu. Tấm kia luôn luôn không hề bận tâm trên mặt, càng lộ ra vẻ hưng phấn cùng chờ mong, bần tăng, liều mình bồi quốc tử. Tốt. Lục Cửu không do dự nữa. Hắn nhìn thoáng qua ngay tại nơi xa đại sát tứ phương, tạm thời không rảnh bận tâm bọn hắn 12 vị tượng đá, đối với Pháp Hải nhẹ gật đầu. Theo sát ta. Thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một đạo lưu quang, cái thứ nhất, xông vào kia phiến rộng mở 3 vạn năm lâu thông tiên tháp trong cánh cửa. Pháp Hải chân đạp kim liên, theo sát phía sau. Ngay tại hai người thân ảnh biến mất tại môn hộ bên trong trong mấy mắt. Tôn này ngay tại truy sát một gã thiên kiếm môn tu sĩ cầm kiếm tượng đá, đột nhiên động tác dừng lại, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía không có một hai bạch ngọc quảng trường. Nó cặp kia trong mắt màu đỏ ngòm bên trong hiện lên một tia nhân tính hóa, bị lừa gạt phẫn nộ. Giống một tiếng rung khắp toàn bộ quy khư gào thét, theo nó trong miệng phát ra. 12 vị tượng đá đúng là đồng thời bỏ những cái kia tàn binh bại tướng, hóa thành 12 đạo lưu quang, lấy tốc độ nhanh hơn xông về bạch ngọc quảng trường, theo sát Lục Cửu cùng Pháp Hải xông vào thông thiên tháp bên trong. Cùng lúc đó, lâu chủ truyền âm cũng mang theo một tia vội vàng tại Lục Cửu trong đầu vang lên. Ngoa tạo, Đồng Hương ngươi chơi thoát. Đám kia lão cổ đồng kịp phản ứng, bọn hắn truy vào đi. Lần này tốt, ung chung chóc biết, chúng ta thành ba bà. Chương 128, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau. 1, chương 128, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau. 1, một cước bước vào thông thiên tháp, đấu chuyển tinh gì. Trong dự đoán cầu thang cùng lầu cắt cũng không xuất hiện, thay vào đó là một mảnh vô ngần sáng chói tinh hà. Từng đầu đứt gãy bạch ngọc cổ đạo, như cự long hải cốt, phiêu phù ở tĩnh mịch trong hư không, kết nối với từng tòa phá toái đại lục lơ lửng. Nơi này, phản phất là một phương khác bị đánh nát vũ trụ. Một cỗ chí cao vô thượng, siêu biệt giới này tất cả pháp tắc đạo vận, từ tinh hà cuối cùng xa xa truyền đến, như là hải đăng, chỉ dẫn lấy phương hướng. Theo sát, Lục Cửu khẽ quát một tiếng, phá vân toa hóa thành một đạo ngân tuyến, dọc theo mi tâm ấn ký chỉ dẫn, hướng tinh hà chỗ sâu xuyên thẳng qua mà đi. Pháp Hải chân đạp kim liên, quanh thân Phật quang lưu chuyển, theo sát phía sau, đem sau lưng cái kia cố cùng bạo truy kích khí tức tạm thời ngăn cách. Giống. Sau lưng, không gian bị thô bạo xé rách, 12 vị cao tới bách trượng tượng đá, lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa lửa giận, từ trong môn hộ xung ra. Bọn chúng trống rỗng trong hốc mắt, thiêu đốt lên không chết chiến ý, to lớn thạch thối ở trong hư không trả đạn, mỗi một bước đều dẫn tới không gian chấn động, theo đuổi không bỏ. Đây là một trận cùng thời gian thi chạy. Tại mi tâm ấn ký chỉ dẫn bên dưới, phá vân toa linh hoạt tránh đi từng cái bẫy dập không gian cùng loạn lưu, tốc độ thôi động đến cực hạn. Ước chừng sau một nén nhang, lục cửu trước mắt sáng tỏ thông suốt. Tinh hà trung ương, một cây to lớn đến không cách nào hình dung thông thiên thần trụ, lặng lặng lơ lửng. Thần trụ không biết do loại nào chất liệu đúc thành, toàn thân bảy biện ra một loại ôn nhuận bạch ngọc chi sắc, chỉ là từ đó đứt gãy chân nhắn như gương, phảng phất là bị một kiếm chém ra. Tại cái kia đứt gãy thần trụ nơi trọng yếu, một khối lớn chừng bàn tay, hiện đầy đồng xanh thanh đồng mảnh vỡ, đang lặng lặng khảm ở trong đó. Nó nhìn qua thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì ánh sáng lưu chuyển, như là một khối bị vứt bỏ vạn năm phế liệu. Có thể lục cửu khi nhìn đến nó trong nháy mắt, trái tim lại đông nhiên nhảy một cái. Đó là một loại nguồn gốc từ đại đạo cộng minh, một loại sinh mệnh tìm được kết cục rung động. Phong thần bảng mảnh vỡ. Nhưng mà muốn cầm tới nó cũng không dễ dàng. Tại đứt gãy thần trụ phía dưới, một đầu hình thể có thể so với sơn nhạc cự viên, chính ngồi xếp bằng. Nó toàn thân bao trùm lấy đen như mực lông dài, bắp thịt cuộn cuộn, giống như hắc thiết đổ bê tông. Cho dù chỉ là an tĩnh ngồi ở chỗ đó, một cô đến từ thái cổ hồng hoang, thuần túy đến cực hạn chiến ý, liền đã để không gian bốn phía cũng hơi vặn mèo. Cặp mắt của nó đóng chặt, hô hấp kéo dài, mỗi một lần thổ nạp đều dẫn tới trong hư không năng lượng, hình thành hai cái mắt trần có thể thấy vòng xoáy. Thượng cổ thần ma chiến y biến thành thủ hộ linh, chiến hồn ma viên. Một đầu, thực lực có thể so với nửa bước hóa thần tồn tại kinh khủng. Pháp Hải đại sư, phía sau cái đuôi, giao cho ngươi. Lục Cửu thu hồi phá vân toa, thần sắc nghiêm trọng. A Di Đà Phật, thí chủ yên tâm. Pháp Hải bảo cùng nhau trang nghiêm, bước ra một bước, ngang tại hậu phương đầu kia duy nhất cổ đạo phía trên. Phía sau hắn, trượng sáu kim thân ẩm ban hiện, Phật quang phổ chiếu, như là một tòa không thể vượt qua màu vàng sơn nhạc. Lục Cửu không cần phải nhiều lời nữa, hít sâu một hơi, thân hình thoát một cái, hướng phía cái kia thông thiên thần trụ, đội sông mà đi. Ngay tại hắn bước vào thần trụ phạm vi vạn trượng trong nháy mắt, đầu kia một mực tính tỏa chiến hồn ma biên, đột nhiên mở hai mắt ra. Đó là một đôi như thế nào con mắt? Không có lý trí, không có tình cảm, chỉ có một mảnh thuần túy, thiêu đốt ngọn lửa màu vàng. Đó là thuần túy đến cực hạn, là chiến mã thành hỏa diễm. Giống. Một tiếng im ắng gào thét, lại tại tất cả mọi người thần hồn chỗ sâu, ở vang nổ vang. Chiến hồn ma biên động. Nó không có sử dụng bất luận thần thông nào, chỉ là vô cùng đơn giản, hướng phía Lục Cửu phương hướng, vung ra một quyền. Một quyền này, giản dị tự nhiên, lại dẫn tới thiên địa biến sắc. Nó trước người không gian, như là yếu ớt vải vóc, bị trong nháy mắt xé rách, áp xuống, hình thành một đạo đen kịt, ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt vết nứt không gian, hướng phía Lục Cửu, đập xuống giữa đầu. Thuần túy lực lượng, đem lực lượng thôi động đến cực hạn, liền có thể đánh vỡ hết thảy pháp tắc. Lục Cửu con ngươi co rụt lại, không dám chậm trễ chút nào. Luân hồi, mở. Phía sau hắn, tôn kia to lớn tối say đen trắng, tốc độ trước đó chưa từng có, điên cuồng chuyển động. Hắn đồng dạng đấm ra một quyền, quyền phong phía trên, một đen một trắng hai đạo khí lưu xen lẫn, sinh cùng tử lực lượng, tại thời khắc này hoàn mỹ giao hòa. Bèn, hai cái lớn nhỏ hoàn toàn kém xa nằm đấm, ở trong hư không, ở bang đụng nhau. Không có tiếng vang kinh thiên động địa, chỉ có một vòng mắt trần có thể thấy, hai màu đen trắng sóng xung kích, hướng về bốn phương tám hướng, điên cuồng quyết tán. Lục Cửu thân hình bị chấn, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự cự lực từ quyền phong truyền đến, cả người như là như đạn pháo, bị hung hăng đánh bay ra ngoài, đâm vào nơi xa một khối đại lục lơ lửng phía trên, đem ngọn núi nhỏ kia giống như lục địa, đều đâm đến chia năm xẻ bảy. Phúc, hắn cổ họng ngọn, một ngụm huyết dịch màu vàng nóng, thuận khóe miệng tràn ra. Lực lượng thật là bá đạo. Cái này ma biên cũng không phải là sinh linh, mà là thuần túy chiến ý ngưng tụ mà thành, hắn sinh mệnh quá tải cùng tử khí tức đoạt đối với nó cơ hồ vô hiệu. Đây là một trận cứng đối cứng, thuần túy lực lượng cùng đại đạo đọ sức. Giống. Một kích thành công, chiến hồn ma viên chiến ý càng tăng lên, nó thân thể khổng lồ từ thần trụ tiếp theo nhảy dựng lên, như là một viên màu đen thiên thạch, vượt qua hư không, lần nữa hướng phía Lục Cửu, trùng sát mà đến. Đến hay lắm. Lục Cửu xóa đi vết máu ở khoe miệng, trong mắt chiến ý bốc lên. Hắn không lùi mà tiến tới, chủ động nên đón tiếp lấy. Một người một vượng, tại mảnh này phá toái tinh hà trong vũ trụ, triển khai nguyên thủy nhất, cũng thảm thiết nhất vật lộn. Lục Cửu thân hình, tại ma viên thân thể cao lớn kia trước mặt, nhỏ bé đến như là sâu kiến. Nhưng hắn mỗi một lần ra quyền, mỗi một lần giơ chân, đều ẩn chứa sinh tử luân hồi vô thượng đạo vận, luôn có thể lấy một loại tứ lạng bạc thiên cân phương thức, tan mất ma viên lực lượng bị thiên diện địa kia, cũng giúp cho đánh trả. Ma viên nằm đấm, có thể đánh thoái không ở giữa. Lục Cửu nằm đấm, thì có thể ma diệt sinh cơ, nghịch chuyển luân hồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trung ương tinh vực đều bị bọn hắn dư ba chiến đấu bao phủ. Từng tòa đại lục lơ lửng, tại bọn hắn trong đụng chạm, hóa thành bụi của vũ trụ. Một bên khác, Pháp Hải cũng cùng cái kia 12 vị truy sát mà đến tượng đá, chiến đến một chỗ. Hắn lấy sức một mình, độc chiến 12 vị có thể so với nguyên anh hậu kỳ cố máy giết chóc, trượng sáu kim thân phía trên, Phật quang cuồn cuộn, bất động minh vương ấn, đại kim vừa luân ấn, các loại Phật môn vô thượng thần thông hạ bút thành văn, đúng là đem cái kia 12 vị tượng đá ngạnh sinh sinh ngăn tại cổ đạo bên ngoài, nửa bước khó đi. Chiến cuộc lâm vào một loại vi diệu cân bằng. Lục Cửu cùng ma viên chiến đấu đã tiến nhập gay cấn. Luân hồi lĩnh vực nghiền nát. Lục Cửu bắt lấy ma viên một cái công kích khoảng cách, sau lưng sinh tử cối xoay đột nhiên quyết trường, đem thân thể khổng lồ kia bao phủ trong đó. Trong lĩnh vực, sinh cùng tử lực lượng điên cuồng giao thế, ý đồ đem cố này tinh khiết do chiến ý tạo thành thân thể, triệt để ma diệt. Chương 128, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau, 2, chương 128, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau, 2, giống. Ma viên phát ra một tiếng thống khổ gào thét, nó cái kiêng ngưng thực thân thể, tại lực lượng luân hồi cọ rửa bên dưới, lại bắt đầu trở nên có chút hư ảo. Có hiệu quả. Lục Cửu ánh mắt sáng lên, đang chuẩn bị tăng lớn cường độ, nhất cổ tác khí, đem nó triệt để trấn áp. Dị biến, nảy sinh. Một tấm do vô số phù văn màu vàng tạo thành thiên la địa võng, không có dấu hiệu nào, từ trong hư không hiện hiện, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, đem hắn tính cả tôn kia ngay tại dãy rùa ma biên, cùng nhau bao lại. Trên lưới vàng, tiên linh khí lưu chuyển, ẩn chứa một loại phong tỏa pháp tắc lực lượng cường đại. Lục Cửu chỉ cảm thấy thể nội sinh tử nguyên anh, cùng ngoại giới liên hệ, lại bị ngạnh sinh sinh cắt đứt. Hắn luân hồi lĩnh vực, ứng thanh phá toái. Không tốt. Lục Cửu trong lòng run lên. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, hơn 10 đạo khí tức cường hoành thân ảnh, liền từ bốn phía trong hư không, chậm rãi hiện hiện, đem hắn bao bọc vây quanh. Cầm đầu là một tên người mặc màu đen vân vân trường bào, khuôn mặt tuấn nhã, khóe miệng ngậm lấy một vòng ôn hòa ý cười thanh niên. Khí tức của hắn sâu không lường được, quanh thân quanh quẩn tiên linh khí, so trước đó Lý Trường Canh còn tinh khiết hơn mấy lần. Mà bên cạnh hắn, một cái thân ảnh quen thuộc, đang dùng một loại đoán độc đến cực hạn ánh mắt, nhìn chằm chằm Lục Cửu. Chính là Tử Tiêu Cung, Tiêu Phàm. Chỉ là thời khắc này Tiêu Phàm, khí tức mặc dù khôi phục, nhưng trong ánh mắt cao ngạo sớm đã không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có một loại phụ thuộc vào người hung ác nham hiểm cùng điên cuồng. Lâm Cửu, chúng ta lại gặp mặt thanh niên huyền y kia, bị vội mở miệng, thanh âm ôn hòa, lại mang theo một loại khống chế hết thảy thông dòng, đa tạ ngươi, cho chúng ta thanh trừ trên đường, cuối cùng này một cái cản đường chó. Ánh mắt của hắn đảo qua đầu kia bị lưới vàng vây khốn, vẫn tại điên cuồng gào thét chiến hồn ma biên, giống như là đang nhìn một kiện sử dụng hết tức vứt bỏ công cụ. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau. Lục Cửu sắc mặt triệt để trầm xuống. Hắn nhìn tính và tính, lại không tính tới, tại cái này thông thiên tháp bên trong, lại còn có phe thứ ba thế lực, mà lại từ vừa mới bắt đầu, đem hắn trở thành mở đường quân cờ. Tiên đình người. Lục Cửu nhìn xem thanh niên huyền y kia, thanh âm băng lãnh. Tiên đình tuần tra làm, đợi chữ huyền, huyền thanh thanh niên huyền y mỉm cười, đối với lúc chín, đi một cái cổ lão tiên gia chi lễ, nghe qua Lâm đạo hữu đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Có thể lấy nguyên anh chi cảnh, đem đầu này thượng cổ chiến hồn bức đến tình trạng như thế, vạn cổ hiếm thấy. Ngữ khí của hắn, giống như là tại tán dương, lại tràn đầy ở trên cao nhìn xuống xem kỹ. Huyền tiên sinh, làm gì cùng hắn nói nhảm, một bên Tiêu Phàm, sớm đã kìm nén không được, thanh âm khàn giọng gầm thét lên, kẻ này hủy đạo cơ của ta, nhục tông môn ta. Hôm nay, nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh, thần hồn giáng chức nhập cửu u, vinh thế không được siêu sinh. Tiêu đạo hữu, an tâm chớ đội. Huyền Thanh khoát tay áo, vẫn như cũng là bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng, trò chơi mèo vờn chuột, nếu là quá nhanh kết thúc, chẳng phải là quá mức không thú vị. Hắn nhìn về phía bị vây ở trong lưới Lục Cửu, dáng tươi cười càng ôn hòa, Lâm đạo hữu, ta cho ngươi một cái cơ hội. Giao ra trên người ngươi ba đạo khí vận là ấn, cùng ngươi môn kia thú vị luân hồi đại đạo cấm pháp, lại tự phế tu vi, quỳ xuống làm ta một con chó. Ta có thể cân nhắc, lưu ngươi một cái toàn thời. Dù sao, giống ngươi tốt như vậy dùng mở đường tiên phong, giết, quả thật có chút đáng tiếc. Hắn nói đến hơi hận, lại tràn đầy cực hạn nhất nhục nhã. Mà tại một bên khác, chính độc chiến 12 tượng đá phát hải, cũng đã nhận ra bên này biến cố, biến sắc. Lâm thí chủ, hắn muốn tới đây trợ giúp, có thể cái kia 12 vị tượng đá, phản phất cũng nhận được một loại nào đó chỉ lệnh, thế công trong nháy mắt trở nên càng thêm cuồng bạo, đem hắn gắt gao kéo ngay tại chỗ. Trước có cường địch vây quanh, sau có tượng đá truy sát, ở giữa còn cách một đầu lúc nào cũng có thể thoát khốn nửa bước hóa thần cấp hung thú. Cái này là một cái bố trí tỉ mỉ, tuyệt sát chi cục. Lục Cửu nhìn vẻ mặt đắc ý Huyền Thanh, hòa trạng nhược phong ma Tiêu Phàm, trên mặt nhưng không có mảy may bối rối. Hắn đông nhiên cười. Huyền tiên sinh, đúng không? Hắn hỏi. Chính là. Ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề? Lục Cửu nhìn xem hắn, trong ánh mắt toát ra một tia nghiền ngẫm, vì cái gì các ngươi tiên đình người, đầu óc tốt giống cũng không quá dễ dùng. Huyền Thanh nụ cười trên mặt có chút cứng đờ. Cái kia gọi Lý Trường Canh, tự cho là đúng, cuối cùng bị ta làm trò khỉ, đã chết như cái trò cười. Hiện tại, lại tới ngươi như thế một cái. Ngươi cho rằng ngươi bày ra một cái không chê vào đâu được cục, nhưng tại ta xem ra Lục Cửu lắc đầu, trên mặt lộ ra một cái tràn đầy đồng tình biểu lộ. Sơ hở trăm chỗ, ngu không ai bằng. Ngươi nói cái gì? Huyền Thanh nụ cười trên mặt rốt cục hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hoàn toàn lạnh lẽo âm trầm. Hắn từ xuất đạo đến nay, bằng vào hơn người tâm kế cùng thực lực, tại tiên đỉnh trong thế hệ trẻ tuổi đều thuộc nhân tài kiệt xuất. Hắn tự phụ nhất chính là chính mình nhu lượng. Nhưng bây giờ, một cái bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay hạ giới thổ dân, dám ở ngay trước mặt hắn nói hắn ngu không ai bằng, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Tiêu Phàm càng là giận không kèm được, hắn bước ra một bước, quanh thân tử lôi tuấn ra, Huyền tiên sinh, để cho ta tới, ta nhất định phải tự tay xé nát miệng của hắn, đập nát xương cốt của hắn. Lùi ra. Huyền Thanh lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Tiêu Phàm thân thể cứng đờ, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng cùng e ngại, nhưng cuối cùng vẫn là không dám địch lại, hợp lực lui trở về. Huyền Thanh ánh mắt một lần nữa rơi vào Lục Cửu trên thân, ánh mắt như cùng ở tại nhìn một người chết. Tốt, rất tốt. Ta ngược lại muốn xem ngươi người sắp chết này có thể nói ra hoa gì đến. Ta cục sơ hở ở nơi nào? Hắn tựa hồ rất có hứng thú, nghe một chút Lục Cửu lâm trung di ngôn. Sơ hở. Lục Cửu cười cười, hắn ngắm nhìn một phía, chỉ đầu kia tại lưỡi vàng bên trong điên cuồng rẽ rủa chiến hồn ma vượng, đây là sơ hở một. Hắn vừa chỉ nơi xa, bị pháp hải cùng 12 tượng đá cuồng bạo chiến đấu năng lượng quấy đến hỗn loạn tương bừng hư không. Đó là sơ hở hai. Cuối cùng, hắn chỉ chính mình. Mà ta là ngươi trong cục này sơ hở lớn nhất. Nói bậy nói bạn. Huyền Thanh hừ lạnh một tiếng, đã mất kiên trì, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Đã ngươi vội vã muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Động thủ. Trước phế hắn tu vi, lại chậm chậm bảo chế. Hắn ra lệnh một tiếng, sau lưng cái kia hơn 10 tên nguyên anh hậu kỳ tiên đỉnh sứ giả cùng Tử Tiêu cung tu sĩ, cùng nhau ứng thanh, thôi động pháp bảo, liền muốn xuất thủ. Chờ chút. Lục Cửu đột nhiên giơ tay lên, trên mặt lộ ra một nụ cười sáng lạ. Huyền tiên sinh, ngươi có nghe nói hay không qua, một câu. Lời gì? Huyền Thanh vô ý thức hỏi. Thỉnh thần dễ dàng, đưa thần an. Lời còn chưa dứt, Lục Cửu bị lưới vàng trói buộc chặt thân thể, đột nhiên bộc phát ra hào quang lộng lẫy chói mắt. Hắn không có ý đồ đi tránh thoát tấm này do pháp tắc tạo thành lưới vàng, ngược lại đem thể nội còn sót lại, bộ phận kia tinh thuần sinh tử luân hồi chi lực, đều quán chú đến mi tâm viên kia do ba đạo lạc cấn hội tụ mà thành hợp lại ân ký bên trong. Chương 128, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau, 3, chương 128, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau, 3, ông. Ấn ký kia, tại thời khắc này, phản phất bị triệt để kích hoạt thái dương, tách ra vạn trượng quang mang. Một cỗ minh ông, cổ lão, đại biểu cho toàn bộ quy khư ý chí bị áp, từ Lục Cửu trên thân, ầm vang bộc phát. Tại thời khắc này, hắn phảng phất không còn là một cái kẻ ngoại lai, mà là hóa thân thành chiến trường thượng cổ này duy nhất chủ nhân, lấy quy khư chi chủ danh nghĩa sắc lệnh. Lục Cửu thanh âm tại mảnh tinh hà này trong vũ trụ ở vang quanh quẩn. Chiến hồn, quý vị. Đầu kia bị lưới vàng vây khốn, vốn đã đang điên cuồng dãy rủa chiến hồn ma vượng, đang nghe cái này âm thanh sắc lệnh trong nấy mắt, lại đống nhiên chỉ trệ. Nó cặp kia thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng đôi mắt, lần thứ nhất xuất hiện một tia thanh minh. Nó phảng phất nhớ lại chính mình thân là thủ hộ giả sứ mệnh. Giống. Nó phát ra một tiếng càng thêm cuồng bạo gào thét, nhưng lần này mục tiêu không còn là Lục Cửu, mà là chuyển hướng những cái kia đưa nó vây khốn, tiết độc vùng cấm địa này tiên đỉnh sứ giả. Nó thân thể cao lớn kia, ầm vang bành trướng, một cỗ so trước đó cường đại mấy lần thái cổ chiến ý, theo nó thể nội bộc phát. Giang giác, giang giác. Tấm kia do Huyền Thanh bọn người hợp lực bày ra, đủ để vây khốn nửa bước hóa thần khóa tiên vong tại cỗ này không thèm nói đạo lý lực bộc phát trước mặt, lại phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, từng đạo vết rách cấp tốc lan tràn ra. Không tốt, nó muốn thoát khốn. Huyền Thanh sắc mặt đại biến, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lục Cửu vậy mà có thể trái lại ảnh hưởng đầu này thủ hộ thú ý chí, chấn áp nó, toàn lực chấn áp, hắn nghiêm nghị quát. Nhưng mà Lục Cửu biểu diễn còn chưa kết thúc. Chiến Linh nghe lệnh, ánh mắt của hắn xuyên thấu trùng điệp không gian, rơi vào nơi xa cái kia 12 vị ngay tại vây công pháp hải trên tượng đá. Chu Tả, giống 12 vị tượng đá phản phất nghe được quân vương triệu hoán, cùng nhau phát ra một tiếng rung trời gào thét. Bọn chúng đúng là đồng thời bỏ pháp hải đối thủ này, thân thể khổng lồ hóa thành 12 đạo hủy diệt lưu quang, thay đổi phương hướng hướng phía Huyền Thanh bọn người vị trí trùng sát mà đến. Cái kia cố do 12 đạo thượng cổ ý chí hội tụ mà thành, hủy thiên diệt địa sát phạt dòng lũ, để Huyền Thanh cùng phía sau hắn tất cả mọi người đều cảm thấy một trận tê cả da đầu. Cái này sao có thể? Huyền Thanh trên mặt thong dong, lần thứ nhất bị kinh hãi thay thế. Hắn bày ra cục, vốn là muốn lợi dụng ma vượng cùng tượng đá, tiêu hao Lục Cửu lực lượng, chính mình lại ngư ông đắc lợi. Nhưng bây giờ, cái này hai cỗ sức mạnh khủng bố nhất, vậy mà tại Lục Cửu một tiếng hiệu lệnh phía dưới, đồng thời thay đổi họng súng, nhắm ngay bọn hắn. Thợ săn trong nháy mắt biến thành con mồi. Huyền tiên sinh, hiện tại ngươi còn cảm thấy ta là hồ ngôn loạn ngữ sao? Lục Cửu thanh âm ung dung truyền đến. Ngươi Huyền Thanh nhìn chằm chằm Lục Cửu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn không thể nào hiểu được, một cái hạ giới thổ dân làm sao có thể thu hoạch được thông thiên tháp quyền hạn tối cao? Cái này không hợp với lẽ thường. Và anh, ngay tại hắn thất thần trong nháy mắt, chiến hồn ma vượng rốt cục triệt để tránh thoát khóa tiên vong trói buộc. Thoát khốn nó, chiến ý nhảy lên tới đỉnh điểm. Nó sơn nhạc kia giống như thân thể, trong nháy mắt xuất hiện tại một tên Tử Tiêu cung tu sĩ trước người, một cái bao trùm lấy lông dài màu đen cự trường vào đầu đập xuống. Không, tên kia nguyên anh hậu kỳ tu sĩ chỉ tới kịp phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm, liền bị một trường kia, ngay cả người mang hộ thân pháp bảo đều đập thành một bãi thịt nát. Ngay sau đó, 12 vị tượng đá cũng giết tới, cầm kiếm tượng đá một kiếm chém ra, kiếm quang tung hoành ba vạn dặm, một tên tiên đỉnh sứ giả bị chặn ngang chặt đứt, cầm thương tượng đá trường thương như rồng xuyên thủng hư không, đem một tên tu sĩ khác gắt gao đính tại một khối đại lục lơ lửng phía trên. Một trận đơn phương đồ sát bắt đầu. Huyền Thanh mang tới hơn 10 người nguyên anh cao thủ tại đầu này triệt để cuồng bạo ma vượng, cùng 12 vị không biết mệnh mỏi cố máy giết chóc trước mặt, yếu ớt như là giấy đồng dạng. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, phát bảo tiếng bạo liệt liên tiếp. Huyền Thanh bố trí tỉ mỉ thiên la địa vong tại thời khắc này biến thành một cái đem bọn hắn chính mình gắt gao vây khốn tu la địa ngục. Kết trận, nhanh kết huyền hoàng bất động trận. Huyền Thanh cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, hắn phát ra một tiếng vừa kinh vừa sợ gào thét, lấy ra một mặt huyền hoàng sắc trận kỳ, điên cuồng rót vào tiên lực. Còn sót lại mấy tên thủ hạ như ở trong ngộng mới tỉnh, nhao nhao hướng hắn dựa sát vào, hợp lực bố trí xuống một tòa phòng ngự lại trận, khó khăn lắm chặn lại ma vượn cùng tượng đá đợt tấn công thứ nhất. Nhưng bọn hắn trên mặt mọi người đều biết đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bọn hắn bị bao vây, mà hết thể này kẻ đầu têu, cái kia vốn nên là cá trong chậu Lục Cửu, giờ phút này lại dù bận ung dung đứng ở chiến trường biên giới, giống một người ngoài cuộc, có chút hăng hái thưởng thức trước mắt cái này hỗn loạn một màn. Huyền tiên sinh, ngươi nhìn, ta đã sớm nói, ngươi củ sơ hở trăm chỗ. Lục Cửu thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Phúc. Huyền Thanh bị câu nói này tức giận đến tâm thần thất thủ, rốt cuộc áp chế không nổi thương thế, một ngụm máu tươi cuồn cuộn mà ra. Hắn nhìn xem Lục Cửu, trong mắt tràn đầy vô tận oán độc cùng hối hận. Hắn hối hận, tại sao mình muốn đi trêu chọc như thế một cái ma quỷ? Lâm Cửu, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu Phàm chạm nhược phong ma gầm thét, hắn bỏ phòng ngự, đúng là thôi động toàn thân tu vi, hóa thành một đạo lôi quang màu tím, liều lĩnh hướng phía Lục Cửu vọt tới. Hắn tình muốn chết, cũng muốn lôi kéo cái này hủy hắn hết thể nam nhân, đồng quy vô tận, không biết tự lượng sức mình. Lục Cửu nhìn xem cái kia đạo vọt tới lôi quang, chỉ là lắc đầu. Hắn thậm chí không có tự mình động thủ. Đầu kia ngay tại công kích Huyền Hoàng đại trận chiến hồn ma viên, phản phất cảm nhận được cái gì, đột nhiên quay đầu, cặp kia ngọn lửa màu vàng cự nhãn khóa chặt tại Tiêu Phàm trên thân. Dưới cái nhìn của nó, cái này ý đồ công kích Quy Khư chi chủ sâu kiến, so Huyền Thanh những người kia càng thêm đáng chết. Nó bỏ Huyền Hoàng lớn trận, bàn tay khổng lồ hướng phía Tiêu Phàm lăng không một chảo. Không, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy không gian bốn phía đột nhiên hướng vào phía trong sụp đổ, một cỗ không cách nào hình dung cự lực đem hắn gắt gao giam cầm tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia che khuất bầu trời cự trường cách mình càng ngày càng gần. Trong mắt của hắn điên cuồng, tại thời khắc này đều biến thành sợ hãi. Hắn không muốn chết, nhưng mà ngay tại bàn tay khổng lồ kia sắp khép lại trong nháy mắt, một đạo Phật quang màu vàng từ trên trời giáng xuống, hóa thành một cái cự đại bản chữ ngăn tại Tiêu Phàm trước người. Và anh, cự trưởng cùng Phật ấn ầm vang chạm vào nhau, song song chôn bụi. Pháp Hải thân ảnh xuất hiện ở Tiêu Phàm bên cạnh, sắc mặt hắn tái nhợt, khoe miệng còn mang theo vết máu, hiển nhiên vừa mới độc chiến 12 tượng đá, tiêu hao rất lớn. A Di Đà Phật, hoàn toàn tương báo khi nào? Tiêu thí chủ, bỏ xuống đồ đao đi. Pháp Hải nhìn xem thất hồn lạc phách Tiêu Phàm, nhẹ giọng khuyên nhủ. Chương 128, bỏ ngựa bắt bè, chim sẻ nút đằng sau. 4. Chương 128, bỏ ngựa bắt bè, chim sẻ nút đằng sau. 4. Ha 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 ha. Bỏ xuống đồ đao. Tiêu Phàm phảng phất nghe được chuyện cười lớn, hắn chỉ vào Lục Cửu, lại chỉ vào Pháp Hải, điên cuồng địa đại cười lên, các ngươi một cái là hủy đạo cơ của ta ma quỷ, một cái là giả nhân giả nghĩa con lựa chọc. Hôm nay, ta chính là chết, cũng muốn để cho các ngươi trả giá đắt. Trong cơ thể hắn năng lượng bắt đầu lấy một loại không bình thường phương thức, điên cuồng chuyển. Hắn muốn tự bạo. Một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, tự bạo nguyên anh uy lực, đủ để đem phương viên trăm dặm đều san thành bình địa. Pháp Hải biến sắc, đang muốn xuất thủ ngăn cản. Lục Cửu thân ảnh lại như quỷ mị xuất hiện ở Tiêu Phàm sau lưng. Hắn duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào Tiêu Phàm hậu tâm. Một cỗ bình hòa, nhưng không để kháng cự lực lượng luân hồi, tràn vào Tiêu Phàm thể nội, trong nháy mắt vút lên hắn cái kia bạo tẩu nguyên anh. Tiêu Phàm thân thể đột nhiên cứng đờ, tất cả lực lượng giống như nước thủy triều thối lui. Hắn chậm rãi quay đầu lại, nhìn xem tấm kia gần trong gang tấc, bình tĩnh mặt. Ngươi, vì cái gì ta cứu ngươi, không phải là bởi vì nhân tử? Lục Cửu nhìn xem hắn, thanh âm bình thản, mà là bởi vì mệnh của ngươi là của ta. Ta muốn để cho ngươi lúc nào chết, ngươi liền phải lúc nào chết. Ngươi muốn tự chọn cái kiểu chết. Ngươi còn không có tư cách kia. Tiêu Phàm con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn từ cặp kia bình tĩnh trong mắt, thấy được một loại so tử vong càng thêm độ vật đáng sợ. Đó là tuyệt đối, không thể nghi ngờ, chỗ tệ. Đạo tâm của hắn, tại thời khắc này, lần thứ hai, cũng là một lần cuối cùng, triệt để sụp đổ. Phù phù. Hắn hai đầu gối mềm nhũn, đúng là trực tiếp quỳ xuống trước trong hư không, ánh mắt trống rỗng, triệt để thành một tên phế nhân. Mà đổi thành một bên, Huyền Thanh bọn người thừa dịp ma viên đối phó Tiêu Phàm đứng không, rốt cục bắt lấy một tia cơ hội thở dốc. Đi, đi mau. Huyền Thanh lại không nửa phần chiến ý, hắn biết rõ, lưu lại nữa chỉ có một con đường chết. Hắn bóp nát một viên chân quý không gian tiên phủ, một đạo màu bạc vết nước không gian tại bọn hắn bên cạnh hiện hiện. Còn sót lại mấy người, lộn nhào liền muốn tiến vào trong cái khe, còn muốn chạy. Lục Cửu thanh âm như là đòi mạng ma chú tại bọn hắn vang lên bên tai. Ta để cho các ngươi đi rồi sao? Ta để cho các ngươi đi rồi sao? Lục Cửu thanh âm bình thản, lại phảng phất mang theo một loại nào đó luôn xuất pháp tùy ma lực, để đang chuẩn bị trốn vào vết nứt không gian Huyền Thanh bọn người, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Huyền Thanh khó khăn quay đầu lại, nhìn xem cái kia chậm rãi đi tới thanh niên mặc áo xanh, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng. Lâm Cửu, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta chính là Tiên Đỉnh Huyền Chữ Lót tuần tra làm, ngươi như giết ta, Tiên Đỉnh chắc chắn truy sát ngươi đến Thiên Nhai Hải Giác, để cho ngươi lên trời không đường, xuống đất không cửa. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể chuyển ra Tiên Đỉnh danh hiệu, làm sao cùng dãy rủa. A, có đúng không? Lục Cửu đi đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, trên mặt lộ ra một chút thương hại, ngươi cảm thấy, ta hiện tại giết ngươi, cùng trong miệng ngươi Tiên Đỉnh, ai sẽ tìm được trước ta? Huyền Thanh sắc mặt trở nên trắng bệch trong mấy mắt. Hắn biết, đối phương nói chính là sự thật. Tại cái này ngăn cách hết thảy quy khư bên trong, hắn chính là thịt cá trên thớt gỗ. Vậy ngươi đến cùng muốn như thế nào? Huyền Thanh cắn răng, thanh âm khàn giọng. Rất đơn giản. Lục Cửu đưa tay, tiến qua đường. Đem ngươi trên thân tất cả thứ đáng giá đều giao ra, ta có thể cân nhắc để cho ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Ngươi. Huyền Thanh tức giận đến toàn thân phát run. Đây cũng không phải là làm đục, đây là trần trụi mệt thị. Hắn đường đường tiên đỉnh sứ giả, lại luân lạc tới bị người ăn cướp tình trạng. Làm sao? Không nguyện ý. Lục Cửu ánh mắt lạnh xuống. Bên cạnh hắn, đầu kia vừa mới giải quyết xong Tiêu Phàm chiến hồn ma biên, quay đầu, ngọn lửa màu vàng cự nhãn một lần nữa khóa chặt Huyền Thanh. Một cỗ hàn ý lạnh lẽo từ Huyền Thanh lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn không chút nghi ngờ, chính mình chỉ cần dám nói nửa chữ không, một giây sau liền sẽ bị con hung thú này xé thành mảnh nhỏ. Ta
cho,
tại sự uy hiếp của cái chết trước mặt, tất cả tôn nghiêm cùng kiêu ngạo đều không đáng một đồng. Huyền Thanh quất đủ, từ trên ngón tay chút bỏ chính mình chữ vật tiên giới, tính cả trên thân món kia huyền hoàng sắc trận kỳ, cùng nhau đưa tới. Phía sau hắn mấy tên người sống sót cũng học theo, nhao nhao giao ra gia sản của chính mình, trên mặt viết đầy tuyệt vọng. Lục Cửu tiếp nhận cái kia mấy cái nhận chữ vật, thân nghiệm quét qua, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Không hổ là tiên đỉnh tinh anh, vốn liếng quả nhiên phong phú. Chỉ là viên kia huyền thanh tiên trong nhẫn, các loại chân quý tiên tài linh dược liền trồng chất như núi, thậm chí còn có mấy món phẩm chất không tầm thường tiên khí. Một đợt này kiếm lời máu, rất tốt. Lục Cửu T9 thu hồi chiến lợi phẩm, nhìn xem Huyền Thanh, giống như là đang nhìn một kiện chờ xử lý rất rưỡi. Hiện tại các ngươi có thể lên đường. Hắn nói, liền chuẩn bị ra hiệu ma viên độc thủ. Chờ chút. Huyền Thanh bỗng nhiên thét to, ta còn có một cái bí mật, một cái liên quan tới phong thần bảng mảnh vỡ bí mật kinh thiên. Chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta sẽ nói cho ngươi biết. A, Lục Cửu hứng thú, nói nghe một chút. Khối này phong thần bảng mảnh vỡ cũng không phải là hoàn chỉnh, nó chỉ là thể mà nó dùng cũng chính là chân chính hạch tâm pháp tắc, bị phong ấn ở thông thiên tháp tầng cao nhất. Huyền Thanh ngữ tốc cực nhanh nói, nơi đó do một vị chân chính thượng cổ tiên nhân tàn hồn trấn thủ. Không có ta tiên đình bí pháp, ngươi coi như cầm tới mảnh vỡ cũng chỉ là một cái xác không, căn bản là không có cách vận dụng lực lượng của nó. Chỉ có ta biết nên như thế nào tỉnh lại vị kia tiên nhân, cùng hắn làm giao dịch, đạt được chân chính hạch tâm pháp tắc. Vì mạng sống, hắn không chút do dự ném ra chính mình sau cùng át chủ bài. Lục Cửu nghe xong trầm mặc một lát. Huyền Thanh nhìn xem nét mặt của hắn, cho là mình lời nói có tác dụng, trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Nhưng mà Lục Cửu lời kế tiếp lại làm cho hắn như rơi vào hầm băng. Nói xong, Lục Cửu hỏi, nói xong, vậy ngươi có thể đi chết. Lục Cửu đối với ma viên khoát tay áo, không, ngươi không có khả năng giết ta. Ngươi Huyền Thanh tuyệt vọng gào thét, im bặt mà dừng. Chiến hồn ma viên nắm đấm to lớn kia đã rơi xuống. Với anh, Huyền Thanh, tính cả phía sau hắn mấy tên người sống sót, cùng cái kia đạo còn chưa khép kín vết nứt không gian, đều dưới một quyền này hóa thành hư vô. Trần Quy Trần, đất về với đất. Vì cái gì không lưu hắn một mạng? Một bên Pháp Hải đi lên phía trước, có chút không hiểu hỏi. Một cái hoang luôn, cần dùng vô số cái hoang luôn đến chọn. Một cái tử vừa mới bắt đầu liền muốn tính toán ngươi cảm thấy hắn cuối cùng ném ra át chủ bài sẽ là thật sao? Lục Cửu hướng hắn cười cười, coi như hắn nói là sự thật thì tính sao? Đạo của ta là phá rồi lại lập, là tại trong tịch diệt tìm tân sinh. Ta không cần bất luận người nào bị pháp, càng không cần cùng ai làm giao dịch. Hắn cho đường, không phải con đường của ta. Pháp Hải nghe vậy, như có điều suy nghĩ, lập tức chắp tay trước ngực, đối với Lục Cửu thần sâu vái chào. Chương 128, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Nam, chương 128, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Nam, A Di Đà Phật, thí chủ chi tâm đã như lưu ly, trong ngoài trong sáng, không nhận ngoại vật chỗ nhiễm. Bần tăng, thụ giáo. Lục Cửu từ chối cho ý kiến, ánh mắt của hắn một lần nữa rơi vào cây kia đứt gãy thông thiên thần trụ phía trên. Thanh trừ tất cả con ruồi, hiện tại nên lấy đi chân chính chiến lợi phẩm. Hắn phi thân lên, đi vào khối kia thanh đồng mảnh vỡ trước đó. Hắn không có vội vã động thủ, mà là vươn tay, nhẹ nhàng đặt tại cái kia băng lãnh mảnh vỡ phía trên. Hắn nhắm mắt lại, bàng bạc thần niệm tràn vào trong đó. Hắn nhìn thấy, không phải cái gì hạch tâm pháp tắc, cũng không phải cái gì tiên nhân tàn hồn, mà là một bài bức bi tráng mà thảm liệt thượng cổ bức tranh. Hắn thấy được, vô số giới này tiên dân vì phản kháng tiên đỉnh nô dịch, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, dùng huyết nhục của mình đúc thành tòa này thông thiên chi tháp. Hắn thấy được 12 vị kinh tài tuyệt diễm tiên hiền, tại một khắc cuối cùng, đốt hết thần hồn, đem đạo của chính mình cùng tòa tháp này hòa làm một thể, hóa thành phòng tuyến cuối cùng. Hắn thấy được một vị thượng cổ kiếm tiên, một kiếm chém ra, chặt đứt thông thiên thần trụ, cũng chặt đứt tiên đỉnh đại quân thông lộ, là tòa tháp này lưu lại một tia hy vọng cuối cùng. Mà khối này phong thần bảng mảnh vỡ cũng không phải là chiến lợi phẩm, cũng không phải cái gì mồi nhử, nó là chấn vật, là vị kia thượng cổ kiếm tiên dùng để chấn áp chính mình cái kia không cam lòng chiến ý, cùng giới này cái kia vô tận đoán niệm, cuối cùng một đạo công xiềng. Một khi lấy đi nó, tòa này thông thiên tháp có lẽ sẽ không còn tồn tại, mà đầu này chiến hồn ma vượng cũng sẽ triệt để mất khống chế, hóa thành chỉ biết giết chóc hung thú. Nguyên lai là như thế này. Lục Cửu mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì lâu chủ nói thông thiên tháp đã là hy vọng, cũng là phần mộ. Cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì vị tia lão giả quét rác sẽ nói chính mình là tội nhân. Bọn hắn đều đang dùng phương thức của mình thủ hộ lấy mảnh đất này sau cùng tôn nghiêm. Tiền bối, Lục Cửu nhìn trước mắt thanh đồng mảnh vỡ, nhẹ giọng mở miệng, sứ mạng của các ngươi đã hoàn thành, mục nát liền để nó mất đi, tân sinh cuối cùng cũng đến, phần nhân quả này ta đến quãng. Hắn không do dự nữa, trong lòng bàn tay sinh tử luân hồi chi lực lưu chuyển. Hắn không phải muốn mạnh mẽ cắt đoạn, mà là muốn chặt đứt mảnh vụ này, cùng tòa tháp này, cùng vị kia kiếm tiên, cùng mảnh đất này, tiên lặng 30,000 năm nhân quả liên hệ. Luân hồi, chém. Hắn khẽ quát một tiếng, một cỗ hùng vĩ đạo vận rót vào bên trong mảnh vỡ. Khối kia phong cách cổ xưa thanh đồng mảnh vỡ chấn động mạnh một cái, phát ra một tiếng phảng phất đến từ tuyến cổ, như được giải thoát kêu khẽ. Nó cùng thần trụ chỗ giáp nhau, cái kia vô hình nhân quả chi tuyến tại lực lượng luân hồi bên dưới đứt thành từng khúc. Cuối cùng, nó hóa thành một đạo lưu quang màu xanh, chủ động thoát ly thần trụ, chấm dãi dung nhập Lục Cửu lòng bàn tay. Tại mảnh vỡ ly thể trong nháy mắt, cả tòa Thông Thiên Tháp đều run rẩy kịch liệt. Cây kia đứt gãy thần trụ đã mất đi chân áp, bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đầy trời điểm sáng. Mà đầu kia chiến hồn ma vượng cũng phát ra một tiếng thống khổ cùng giải thoát xen lẫn gào thét, nó cái kia ngưng thực thân thể bắt đầu cấp tốc tiêu tán, một lần nữa hóa thành bản nguyên nhất, thuần túy chiến ý, uy về mảnh hư vô này. Liền ngay cả nơi xa cái kia 12 vị ngay tại trở về tượng đá, cũng cùng nhau một trận, trên người sát phạt chi khí đều rút đi, một lần nữa hóa thành băng lãnh tượng đá, đứng yên ở trên bạch ngọc quảng trường, phảng phất hoàn thành bọn chúng sau cùng sứ mệnh. Hết thảy đều kết thúc. Lục Cửu mở ra bàn tay, viên kia thanh đồng mảnh vỡ đang lặng lặng nằm tại lòng bàn tay của hắn. Vào tay ôn nhuận, nội bộ phảng phất có ước vạn tinh thần đang lưu chuyển. Hắn có thể cảm giác được một cỗ thuần túy đến cực hạn, liên quan đến trật tự cùng nhân quả lực lượng phát tắc đang từ trong mảnh vỡ chậm rãi phát ra. Nguồn lực lượng này cùng Mộ Thiên Thương trên thân ngày đó tuyển tinh quân lưu lại đạo tiêu là ấn, có cùng nguồn gốc nhưng lại hoàn toàn tương phản. Một cái là cưỡng ép thực hiện ác ý nhân quả, một cái khác thì là duy trì thiên địa vận chuyển bản nguyên nhất trật tự. Chỉ cần đem nguồn lực lượng này dẫn vào Mộ Thiên Thương thể nội, liền có thể lấy bản nguyên đồng hồ hỏng tượng, dễ dàng đem ngày đó tuyển tình quân lưu lại thủ đoạn triệt để xóa đi. Thành công mà lấy Lục Cửu tâm tính, tại thời khắc này cũng không nhịn được cảm thấy một trận cảm xúc bành trướng. Hắn xuyên qua mà đến, tất cả cố gắng, tất cả dãy rủa, vì cái gì? Chính là giờ khắc này. Đồng Hương, làm tốt lắm. Lâu chủ bộ kia cả lơ phất phơ thanh âm, đúng lúc đó trong đầu vang lên, chỉ là lần này, trong thanh âm cũng mang theo một tia khó được cảm khái. Tiểu tử ngươi, thật đúng là đem hôm nay cho thọc cái lỗ thủng đi ra. Sau đó, ngươi định làm như thế nào? Trực tiếp giết trở lại Nam Cương, cho nhà ngươi cô bạn gái nhỏ một kinh hỉ. Không. Lục Cửu lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo hàn quang. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất xuyên thấu Thông Thiên Tháp cách trở, nhìn về hướng mảnh kia không biết Thiên Ngoại Tiên Đỉnh vị trí. Kinh hỉ là muốn cho, nhưng không phải hiện tại. Tiên Đỉnh thiếu ta, thiếu thế giới này, cũng nên cùng nhau tính toán. Hắn thu hồi phong thần bảng mảnh vỡ, quay người nhìn về phía Pháp Hải. Đại sư, có thể nguyện theo ta, lại đi một lần. Pháp Hải nhìn xem hắn, nhìn xem trong mắt của hắn cái kia phảng phất có thể thiêu tận cửu thiên hỏa diễm, trầm mặc một lát, lập tức trên mặt lộ ra một nụ cười sảng lạn. Bần tăng liều mình bồi quân tử. Cùng lúc đó, quy khư chỗ sâu, vong ưu quan trà. Lâu chủ bắt chéo hai chân, thành thơi uống vào một bình coca cola, nhìn xem trước mặt trên màn sáng, Lục Cửu cùng Pháp Hải thân ảnh, trên mặt lộ ra một cái nụ cười vui mừng. Không sai, không sai, cuối cùng không phí công ta một phen miệng lưỡi. Hắn vừa mới chuẩn bị lại mở một bình phân đạt chúc mừng một chút, quan trà cái kia vô hình kết giới, chợt nổi lên một trận kịch liệt gợn sóng. Lâu chủ động tác ngừng một lát, chân mày hơi nhíu lại. Lại có không có mắt khách nhân. Hắn vừa dứt lời, một đạo băng lãnh, uy nghiêm, phản phất đến từ trên 9 tầng trời thanh âm, xuyên thấu tầng tầng chất pháp, trực tiếp tại trong quán trà vang lên. Thiên Cơ, cút ra đây nhận lấy cái chết. Theo cái này âm thanh tiếng nói, một cái to lớn đến không cách nào hình dung, do thuần túy tinh quang tạo thành bàn tay lớn màu vàng nóng, xé rách quy khư hư không, mang theo chấn áp hết thảy vô thượng thần uy, hướng phía căn này nho nhỏ quán trà, hung hăng vô xuống. Trên trường ấn, một viên lóe ra thất thải quang mang tinh thần ấn ký, như ẩn như hiện. Thiên Tuyển Tinh Quân, hắn đúng là chân thân giáng lâm. Lâu chủ nhìn xem cái kia che khuất bầu trời cự trượng, nụ cười trên mặt rốt cục hoàn toàn biến mất. Hắn chậm rãi đứng người lên, đem trong tay lon coca nhẹ nhàng đặt lên bàn. Mẹ nhà hắn, sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác chọn lão tử hết năng lượng thời điểm đến. Xem ra hôm nay là không có cách nào tốt. Hắn thở dài, trong mắt cái kia bất cần đời thần thái đều rút đi, thay vào đó là một loại để tinh hà cũng vì đó run sợ, thấu xương băng lãnh. Lão giả, mấy bạn năm không thấy, tính tình hay là như thế bạo. Với bạn, hôm nay liền cùng ngươi đem thủ mới lợi cũ, cùng tính một lượt tính. Chương 129, Thiên Quân Giáng Lâm, Uy Khư Chi Nộ, 1, chương 129, Thiên Quân Giáng Lâm, Uy Khư Chi Nộ, 1, Thông Thiên Tháp sụp đổ, so trong tưởng tượng tới càng nhanh. Cây kia làm hoạch tâm trèo chống đứt gãy thần trụ, tại phong thần bảng mảnh vỡ ly thể trong nháy mắt, liền bắt đầu không cách nào nghịch chuyển giải thể. Ôn nhuận bạch ngọc trụ trên khuôn mặt, vết rạn như mạng nhện lan tràn, vô số thượng cổ tiên dân dùng huyết đục cùng ý chí khắc dấu phù văn, tại hoàn thành bọn chúng sau cùng sứ mệnh sau, hóa thành điểm điểm bùi ánh sáng, uy về hư vô. Tinh hà chập chờn, từng tòa trôi nổi cổ đạo cùng đại lục, đã mất đi thần trụ lực hút gắn bó, bắt đầu ở trong hư không hỗn loạn trôi đi, va chạm, hóa thành nhỏ hơn nát bụi bằng vũ trụ. Nơi này, ngay tại trở về nó ban sơ hỗn độn. Đi. Lục Cửu không có chút nào lưu luyến, kéo Pháp Hải, phá vân toa hóa thành một đạo kia chớp màu bạc, lần theo lúc đến đường, hướng về cái kia đạo ngay tại chậm rãi khép kín môn hộ, tốc độ cao nhất phóng đi. Sau lưng, là ngay tại chôn vùi một thời đại. Pháp Hải quay đầu nhìn thoáng qua cái kia ngay tại sụp đổ tinh hà vũ trụ, lại liếc mắt nhìn trên quảng trường cái kia 12 vị một lần nữa quy về tĩnh mịch tượng đá, chắp tay trước ngực, thấp tụng một tiếng Phật hiệu. Hắn có thể cảm giác được, những cái kia chiếm cư ở chỗ này 30,000 năm bất khuất chiến ý, tại thời khắc này, đều chiếm được chân chính nghỉ ngơi. Không có oán hận, chỉ có giải thoát. Ngay tại phá vân toa sắp xông ra cái kia đạo ngàn trượng môn hộ trong nháy mắt, một cô không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung uy áp kinh khủng, không có dấu hiệu nào, từ quy khư bên ngoài, giáng lâm. Đó là một loại siêu việt giới này phát tắc, vượt lên trên chúng sinh, tuyệt đối, thần minh giống như uy nghiêm. Tại cỗ uy áp này phía dưới, toàn bộ quy khư, mảnh này ngay cả hóa thần đại năng đều có thể mai táng thượng cổ chiến trường, lại phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Không gian tại ngưng kết, pháp tắc tại run rẩy, liền ngay cả cái kia vĩnh hằng chạy xuôi thời gian loạn lưu, đều phảng phất bị nhấn xuống nút tạm dừng. Phá vân toa bỗng nhiên chỉ trệ, phảng phất đụng phải một bức tường vô hình, suýt nữa tại chỗ giải thể. Lục Cửu cùng Pháp Hải càng lại như bị sét đánh, khí huyết cuộn cuộn. Pháp Hải vừa mới khôi phục có chút trượng sáu kim thân, lần nữa ảm đạm đi, mà Lục Cửu chỉ cảm thấy sinh tử của mình Nguyên Anh phảng phất bị một cái bàn tay vô hình gắt gao nắm lấy, liền chuyển động đều trở nên không gì sánh được gian nan. Đây là lực lượng gì? Pháp Hải thanh âm lần thứ nhất mang tới hãi nhiên. Loại cảm giác này so trước đó đối mặt 12 tượng đá liên thủ chi vi lúc còn muốn tuyệt vọng gấp trăm lần. Nếu như nói tượng đá lực lượng là cuồng bạo biến động, như vậy nguồn lực lượng này chính là mảnh kia dựng dục biến động, sâu không lường được vô tận đại dương mênh mông. Lục Cửu không có trả lời, hắn gắt gao nhìn chằm chằm môn hộ bên ngoài, mảnh kia bị thần quang màu vàng triệt để nhuộm thành ban ngày quy khư hư không, sắc mặt âm trầm đến sắp chảy ra nước. Hắn nhận ra cố khí tức này, viên kia bị hắn chặt đứt nhân quả, trông ở Mộ Thiên Thương trong thần hồn đạo tiêu là ấn, giờ phút này ngay tại trong thức hải của hắn, điên cuồng cảnh báo, run rẩy. Thiên Tuyển Tinh Quân, hắn vậy mà chân thân giáng lâm. Quy khư chỗ sâu, vong ưu quan trà. Lâu chủ đứng tại quán trà cửa ra vào, ngước đầu nhìn lên lấy cái kia xé rách quy khư màn trời, che đậy tất cả tinh thần bàn tay lớn màu vàng nóng, trên mặt lười biếng cùng bất cần đời, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một loại thấu xương băng lãnh, cùng một loại bị túc địch tìm tới cửa, khó nói nên lời bực bội. Thiên Tuyển, mấy bạn năm không thấy, ngươi cái này ra sân phố trường, hay là như thế tục không chịu được? Hắn thấp giọng đầu đen rau muốn một câu, thanh âm không lớn, lại rõ ràng xuyên thấu tầng tầng không gian, truyền vào bàn tay lớn màu vàng nóng kia đằng sau, mảnh kia cao hơn vĩ độ trong thời không. Thiên Cơ, ngươi cái này trốn ở trong khe cống ngầm chuột, rốt cục chịu lộ diện, cái kia uy nghiêm mà thanh âm băng lãnh, vang lên lần nữa, mỗi một chữ đều mang phần diệt tinh thần lửa giận, năm đó để cho ngươi may mắn đào thoát, giấu ở cái này bất sinh bất diệt quy khư kéo dài hơi tàn. Hôm nay, bản tọa liền đưa ngươi tính cả phương này ô uế chi địa, cùng nhau luyện hóa, gian đe. Vâng. Bàn tay lớn màu vàng nóng không còn lưu lại, mang theo chấn áp vạn cổ thần uy, ầm vang đè xuống. Trường ấn chưa đến, cái kia cố đủ để nghiền nát hết thể lực lượng pháp tắc, đã để quán trà không gian chung quanh vỡ vụn thành từng mảnh. Lâu chủ bày ra, đủ để ngăn chặn mấy tên nửa bước hóa thần vây công trận pháp kết giới, tại cự trưởng này trước mặt, như là một cái yêu đất bọt xà phòng, ngay cả một tia gợn sóng đều không có kích thích, liền bị im lặng xóa đi. Mẹ nó, một lời không hợp liền động thủ, một chút kỹ thuật hàm lượng đều không có. Lâu chủ mắng một câu, dưới chân mảnh vỡ lục địa, lại tại giờ khắc này, tách ra sâu thẳm qua mang. Vong Ưu hai chữ bảng hiệu, như là hai cái xoay tròn lỗ đen, điên cuồng thôn phệ lấy bốn phía hỗn độn chi khí. Từng đạo so sợi tóc còn muốn tinh tế ước vạn lần pháp tắc màu vàng sợi tơ, từ quán tràn nền tảng phía dưới lan tràn mà ra, đâm rách hư không, cùng phương xa mảnh kia đã sôi trào Táng Tiên biển nối liền với nhau. Chợt lên, Táng Tiên. Hắn khẽ quát một tiếng, hai tay kết ấn. Phương xa mảnh kia do bản nguyên nhất hủy diệt pháp tắc cùng thời gian loạn lưu tạo thành thủy triều màu xám, lại một lần nữa bị dẫn động. Chỉ là lần này, không còn là quét sạch triều tịch, mà là ngưng tụ thành một mặt to lớn vô cùng tâm chắn màu xám, ngăn tại quán trà trên không. Đây cũng là hắn phòng ngự mạnh nhất, lấy quy khư chi nhãn hoạch tâm lực lượng bản nguyên, hóa thành quy khư chi thuẫn. Vâng. Bàn tay lớn màu vàng nóng, cùng màu xám tấm chắn, ầm vang chạm vào nhau. Không có tiếng vang kinh thiên động địa, chỉ có một mảnh quỷ dị, thôn vệ hết thể ánh sáng cùng âm thanh tuyệt đối yên tĩnh. Quy khư, mảnh này vốn là không gian pha thoái, tại thời khắc này, phảng phất bị triệt để xé rách. Lấy quán trà làm trung tâm, phương viên vạn dặm khu vực, hóa thành một mảnh thuần túy, pháp tắc chôn vùi khu vực hư vô. Tấm chắn màu xám, kiên trì không đến ba cái hô hấp, liền ầm vang pha thoái. Cái kia cố hủy diệt tính lực lượng bản nguyên, tại tầng thứ cao hơn tiên đạo pháp tắc trước mặt, cuối cùng vẫn là rơi xuống hạ phòng. Phúc. Lâu chủ thân thể run lên bần bật, khoe miệng tràn ra một tia huyết dịch màu vàng nóng. Dưới chân hắn mảnh vỡ lục địa, càng là phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, từng đạo dữ tợn vết rách từ biên giới chỗ hướng về trung ương quán trà lan tràn. Hết năng lượng, quả nhiên vẫn là chịu không được, ga hắn lao đi vết máu ở khoe miệng, trên mặt lộ ra một cái bất đắc dĩ cười khổ. Hắn cái này vong ưu quán trà đại trận, mạnh thì mạnh vậy, lại là cái ăn năng lượng nhà giàu. Trước đó lừa giết Lôi Minh mấy người kia, để giành được năng lượng, tại vừa mới dưới một cái kia, đã tiêu hao 7-8 phần. Mà cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng, mặc dù cũng bị tiêu hao hơn phân nửa uy năng, nhưng như cũ dư thế không giảm, hướng phía đã mất đi đại bộ phận phòng ngự quan trà, tiếp tục đè xuống. Thiên Cơ, tại trước mặt bản tọa, hết thảy giấy rùa đều là phí công. Thiên Tuyển Tinh Quân thanh âm băng lãnh kia, tràn đầy mèo đùa giỡn chuột giống như bừa cợt. Có đúng không? Lâu chủ nhìn xem cái kia càng ngày càng gần cự trưởng, trong mắt nhưng không có mảy may tuyệt vọng. Hắn bỗng nhiên cười, nụ cười kia mang theo vài phần giải thoát, mấy phần điên cuồng, còn có mấy phần chờ mong. Lão giả, ngươi cho rằng ta mấy bạn năm này liền thật chỉ là đang uống trà sao? Chương 129, Thiên Quân Giáng Lâm, Quy Khư Chi Nộ 2, chương 129, Thiên Quân Giáng Lâm, Quy Khư Chi Nộ 2. Hắn hít sâu một hơi, hai tay đột nhiên hướng hai bên mở ra, như cùng ở tại ôm toàn bộ thế giới. Ta quán trà này gọi Vong Ưu, nhưng ta chân chính đạo cho tới bây giờ đều không phải là để cho người ta quên phiền não. Trong mắt của hắn cái kia thâm thúy phản phất tẩn chứa toàn bộ tinh không con người, tại thời khắc này sáng lên ước vạn tinh mang, vô số huyền ảo đến cực hạn quẻ tượng, phù văn, tinh quý, tại đáy mắt của hắn phi tốc lưu chuyển, thôi diễn, mà là chấp trường thiên cơ, gảy nhân quả. Ta tính tới, ngươi hôm nay sẽ đến, ta cũng coi như đến, ta hôm nay sẽ có một tiếp. Cho nên hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Ta cho ngươi cũng chuẩn bị một món lễ lớn. Chu tiên trận đồ, bắt nguồn từ không quan trọng, diễn hóa tứ tượng, khóa chặt thời không. Thiên tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm, lục tiên kiếm, chu tiên kiếm. Quý vị, Hắn một tiếng sắc lệnh, như là cựu thiên kinh lôi, vang vọng toàn bộ quy khư. Dị biến nảy sinh. Gian kia nhìn như cổ kính quán trà, tại thời khắc này, ở vang giải thể. Không phải là bị cự trưởng uy áp chấn vỡ, mà là chủ động phân giải. Quán trà bốn cái trụ cột, hóa thành bốn chuôi nhan sắc khác nhau, sắc khí ngút trời phong cách cổ xưa tiên kiếm, phóng lên tận trời, treo ở tứ phương thiên giác. Đông, màu xanh, hạm tiên. Nam, màu đỏ, lục tiên. Tây, màu trắng, tuyệt tiên. Bắc, màu đen, chu tiên. Mà khối kia viết vong ưu hai chữ bảng hiệu thì hóa thành một bức to lớn vô cùng, che khuất bầu trời trận đồ, đem cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng, tính cả mảnh thời không này đều triệt để bao phủ. Thượng cổ đệ nhất sát trận, chu tiên kiếm trận, thời gian qua đi vài vạn năm, lấy một loại tất cả mọi người không tưởng tượng được phương thức tái hiện tại thế. Cái gì? Thiên tuyển tinh quân cái kia một mực không hề bận tâm thanh âm, lần thứ nhất mang tới khó có thể tin chấn kinh. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, năm đó bị bọn hắn đánh nát, tản mát chư thiên chu tiên tứ kiếm cùng trận đồ, lại bị thiên cơ gia hỏa này vụ trộm tập hợp đủ, đồng thời luyện hóa thành một gian quan trà. Đây là cỡ nào khinh nhẫn, lại là cỡ nào thiên tài tư tưởng. Ngay tại hắn thất thần trong nháy mắt, chu tiên kiếm trận đã phát động, bốn chuôi tuyệt thế hung kiếm bộc phát ra vô tận sát phạt kiếm khí, tại trận đồ ra chỉ bên dưới hóa thành một mảnh kiếm khí màu đỏ hải dương, đi ngược dòng nước, cùng cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng hung hăng rào sát ở cùng nhau. Kiếm khí màu đỏ đại biểu cho hủy diệt cùng kết thúc, màu vàng trường ấn đại biểu cho trật tự cùng trấn áp. Hai loại hoàn toàn khác biệt đỉnh cấp pháp tắc tại quy khư trên không triển khai kịch liệt nhất va chạm. Mảnh kia pháp tắc chôn vùi khu vực hư vô, bị cấp tốc quyết trường, những nơi đi qua, vô luận là mảnh vỡ không gian hay là thời gian loạn lưu, đều hóa thành hư không. Toàn bộ quy khư đều tại nguồn lực lượng này va chạm bên dưới, run rẩy kịch liệt, phản phất lúc nào cũng có thể triệt để sụp đổ. Thông thiên tháp lôi bảo, Lục Cửu cùng Pháp Hải trợn mắt há hốc mồm mà nhìn phía xa cái kia hủy thiên diệt địa một màn, thật lâu không nói gì. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, lâu chủ câu kia đem chu tiên kiếm trận cải tạo thành quán trà cũng không phải là khoác lác. Cũng rốt cuộc minh bạch, vị này cả ngày uống vào khả lạc phân đạn, nhìn qua cả lơ phất phơ đồng hương, đến cùng là một cái cỡ nào tồn tại kinh khủng. Đồng hương, như bức Lục Cửu tự lẩm bẩm, trong lòng điểm này vừa mới lấy được phong thần bảng mảnh vỡ đắc ý, trong nháy mắt không còn xuất lại chút gì. Cùng loại này thần tiên đánh nhau tràn diện so ra, chính mình trước đó tại thông thiên tháp trong kia điểm đánh nhau, đơn giản tựa như là tiểu hài từ nhà tròi. A Di Đà Phật. Pháp Hải càng là thấy tâm thần chập chờn, hắn cảm giác chính mình phật tâm đều nhanh muốn bị tràn diện này cho làm vỡ nát. Cái này mới thật sự là thiên nhân chi chiến, chu tiên kiếm trận uy năng vượt quá tưởng tượng. Cái kia vốn đã nắm vững thắng lợi bàn tay lớn màu vàng nóng, tại vô cùng vô tận kiếm khí màu đỏ rào sát phía dưới, lại bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên nằm đạo, sụp đổ. Nhưng mà lâu chủ sắc mặt lại càng tái nhợt, dưới chân hắn mảnh vỡ lục địa đã vỡ vụn hơn phân nửa, chỉ còn lại có quán trà trước kia mảnh kia nho nhỏ nền tảng còn tại đau khổ chèo chống. Thôi động chu tiên kiếm trận tiêu hao năng lượng là con số trên trời. Lúc trước hắn chứa đựng điểm này sạc dự phòng căn bản chính là hạt cát trong sa mạc. Hắn hiện tại là đang thiêu đốt chính mình bản nguyên thần hồn, đang chống đỡ tòa sát trận này vận chuyển. Khu khu, mẹ nó, hay là thua lỗ lâu chủ lại ho ra một ngụm kim huyết, nhìn xem đỉnh đầu cái kia sắp sụp đổ bàn tay lớn màu vàng nóng, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết. Hắn biết chính mình không chống được bao lâu, hắn nhất định phải tại chính mình thần hồn đốt hết trước đó, là cái kia tiểu lão hương tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Ánh mắt của hắn phảng phất xuyên thấu vô tận không gian, rơi vào thông thiên tháp lối bảo Lục Cửu trên thân. Một đạo chỉ có Lục Cửu có thể nghe được thần niệm truyền âm tại trong đầu của hắn ầm vang vang lên. Đồng hương, nghe, lão già này là hướng về phía phong thần bảng mảnh vỡ tới. Ngươi cầm mảnh vỡ, chẳng khác nào gây mất đạo của hắn. Hắn hiện tại là chân thân giáng lâm, mặc dù bởi vì giới này pháp tắc bài xích, không chống được quá lâu, nhưng cũng đầy đủ đem toàn bộ quy khư, tính cả ngươi ta, đều dương thành cho. Ta sơn trại này bản chu tiên kiếm trận, là ta sau cùng át chủ bài, cũng là ta. Tiền quan tài, ta dùng nó, nhiều nhất có thể vây khốn lão già này thời gian một nén nhang. Sau một nén nhang, trận phá, ta chết, hắn cũng kém không nhiều nên bị giới này pháp tắc đá trở về. Lâu chủ thanh âm lần thứ nhất mang tới không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Hiện tại, lập tức rời đi quy khư, về Nam Cương tìm nhà ngươi cô bạn gái nhỏ. Ngươi cho rằng Thiên Tuyển lão già kia liền không có biện pháp dự phòng sao? Hắn lưu tại mộ thiên thương trên người đạo tiêu, không chỉ là đạo tiêu, càng là một tọa độ, một cái cửa sau. Hắn hiện tại không động được ngươi, nhưng tuyệt đối sẽ thông qua cái kia cửa sau đối với mộ thiên thương ra tay, hoặc là đoạt xá, hoặc là trực tiếp dẫn bạo dùng mệnh của nàng đến trọng thương ngươi. Trong tay ngươi phong thần bảng mảnh vỡ là duy nhất có thể cứu nàng đồ vật, cũng là duy nhất có thể chân chính làm bị thương Thiên Tuyển lão già này căn cơ đồ vật. Nhớ kỹ, chặt đứt hắn lưu tại mộ thiên thương trên người nhân quả, chẳng khác nào chặt đứt hắn một đầu đại đạo phân thân. Loại kia bản nguyên bên trên thương tích, đầy đủ lao giả này uống một bầu. Đừng mẹ hắn nhớ lại tới cứu ta. Lao tử ở chỗ này bị nhốt mấy vạn năm, đã sớm chán sống. Có thể trước khi chết, lôi kéo Thiên Tuyển lao giả này cùng một chỗ không thoải mái, đợt này không lỗ. Ngươi nếu là dám trở về, lao tử làm vị cũng sẽ không buông tha ngươi. Ngươi thiếu ta dâu tây bị phân đạn, kiếp sau, không, kiếp sau sau nữa, cũng đừng nghĩ trả. Thần niệm truyền âm, dừng ở đây. Trên bầu trời, cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng rốt cục tại chu tiên kiếm khí rào sát bên dưới triệt để sụp đổ. Nhưng Thiên Tuyển tinh quân lửa giận lại bị triệt để nhóm lửa. Thiên Cơ, ngươi muốn chết. Quy khư phía trên màn trời, một cái càng thêm to lớn, càng thêm lương thực, thậm chí ẩn ẩn hiện ra chân thực huyết đục hoa văn cự trưởng, chậm rãi ngưng tụ. Chương 129, Thiên quân giáng lâm, uy khư chi nộ, 3, chương 129, Thiên quân giáng lâm, uy khư chi nộ, 3, Thiên tuyển tinh quân, đúng là không tiếp tiếp nhận giới này pháp tắc phản vệ, cũng muốn cưỡng ép chuyển vận càng nhiều lực lượng bản nguyên, giáng lâm nơi đây. Lâu chủ nhìn xem cái kia mới cự trưởng, nhếch miệng cười một tiếng, khắp khuôn mặt là điên cuồng cùng khoái ý đến a. Lẫn nhau tổn thương a. Xem ai chết trước. Hai tay của hắn đột nhiên chắp tay trước ngực. Chu tiên kiếm trận, cuối cùng áo nghĩa. Bốn kiếm hợp nhất, khai thiên. Treo ở tứ phương hám tiên, lục tiên, tuyệt tiên, chu tiên bốn chuôi cổ kiếm, tại thời khắc này, hóa thành bốn đạo lưu quang, hợp lại là một, ngưng tụ thành một thanh nối liền trời đất, màu hỗn độn sáng thế chi kiếm. Mũi kiếm, trực chỉ trên bầu trời, cái kia ngay tại ngưng tụ, thần minh chi thủ. Lao giả, nếm thử lão tử mấy vạn năm này, nộ ra chiêu mới đi. Tạm biệt, đồng hương. Vâng. Hỗn độn cự kiếm, cùng cái kia còn chưa hoàn toàn thành hình thần minh chi thủ, ở bang chạm vào nhau. Toàn bộ quy khư, tại thời khắc này, triệt để đã mất đi thanh âm, đã mất đi nhan sắc. Chỉ còn lại có một mảnh đủ để thôn vệ hết thảy, ánh sáng trắng xóa. Lục Cửu đứng tại Thông Thiên Tháp lối vào, nhìn xem mảnh kia bạch quang, thân thể cứng ngắc, không nhúc đích. Hốc mắt của hắn có chút đỏ lên. Hắn cùng lâu chủ quen biết bất quá một ngày, có thể cái này bất cần đời, miệng đầy tao thoại, lại tại thời khắc mấu chốt, dùng mệnh của mình cho hắn đoạn hậu đồng hương, lại làm cho hắn cảm nhận được một loại đã lâu, tên là đồng bạn ấm áp. Lâm Thí Chủ Pháp Hải đi đến bên cạnh hắn, nhìn xem hắn nắm chắc quả đấm, muốn an ủi, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Đi. Lục Cửu từ trong hàm răng gạt ra một chữ. Hắn bỗng nhiên quay người, không nhìn nữa mảnh kia bạch quang, khống chế lấy phá vân toa, lấy một loại gần như tự hủy tốc độ, xông ra sắp đóng lại Thông Thiên Tháp môn hộ, hướng về quy khư bên ngoài, mảnh kia hư không hỗn loạn, điên cuồng phóng đi. Hắn biết, mình không thể quay đầu. Quay đầu, chính là cô phụ. Hắn trong lồng ngực có một đám lửa tại đốt, thiêu đến hắn ngũ tạng lục phủ đều đang đau nhức. Thiên tuyển tinh quân, tiên đỉnh, ta Lục Cửu, cùng các ngươi, không chết không thôi. Quy khư cửa ra vào, là một mảnh vặn vẹo hỗn loạn không gian phong bạo mang. Vô số vết nứt không gian thật lớn, như là giữ tợn vết sẹo, trải rộng hư không. Cho dù là nửa bước hóa thần cường giả, nội nhập trong đó, cũng vô cùng có khả năng bị cuồng bạo lực lượng không gian xé thành mảnh nhỏ. Nhưng giờ phút này, một chiếc màu bạc phi toa, lại như là một chi tên rời cùng, không tránh không né, lấy một loại gần như điên cuồng tư thái, tại những này chí mạng vết nứt ở giữa, xuyên thẳng qua đi nhanh. Phá vân toa mặt ngoài, linh quang lấp loé không yên, phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Có đến vài lần, nó đều suýt nữa bị đột nhiên xuất hiện vòng xoáy không gian cuốn vào, nhưng lại bị một cỗ cường đại thần niệm cưỡng ép lôi trở lại chính xác quỹ đạo. Trong phi toa, Lục Cửu hai mắt xích hồng, nhìn chằm chằm phía trước, thần niệm thôi động đến cực hạn. Trong đầu hắn không ngừng vang trở lại lâu chủ cuối cùng đoạn kia quyết tuyệt truyền âm. Về Nam Cương, tìm nhà ngươi cô bạn gái nhỏ. Hắn tuyệt đối sẽ thông qua cái kia cửa sau, đối với Mộ Thiên Thương ra tay. Vừa nghĩ tới Mộ Thiên Thương có thể sẽ gặp nguy hiểm, một cỗ băng lãnh khủng hoảng, tựa như cùng rắn độc, gắt gao cuốn lấy trái tim của hắn. Hắn xuyên qua mà đến, một đường sát phạt, từ trước tới giờ không e ngại bất cứ địch nhân nào. Duy chỉ có nàng, là hắn duy nhất chỗ yếu hại, là hắn vô luận như thế nào, cũng không thể mất đi nghịch lân. Lâm thí chủ, tĩnh tâm. Một cái bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng đặt tại trên vai của hắn. Một cỗ bình thản hạo nhiên vật lực tràn vào trong cơ thể của hắn, như là thanh tuyển, trong nháy mắt vuốt lên hắn cái kia bởi vì lo lắng cùng phẫn nộ mà gần như bạo tẩu linh lực. Là Pháp Hải, ngươi càng là tâm loạn, liền càng dễ dàng phạm sai lầm. Pháp Hải thanh âm bình ổn mà hữu lực, tin tưởng nàng, cũng tin tưởng chính ngươi. Lục Cửu thân thể hơi chấn động một chút, hắn hít sâu một hơi, cương ép đè xuống trong lòng nóng nảy, trong mắt xích hồng rút đi mấy phần, lần nữa khôi phục thanh minh. Pháp Hải nói đúng, bây giờ không phải là hốt hoảng thời điểm. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Pháp Hải, vị này đến từ Tây Mạc Phật tử, tại đã trải qua Thông Thiên Tháp cùng Quy Khư sau chiến đấu, chẳng những không có rời đi, ngược lại lựa chọn cùng hắn đồng hành. Phần tính nghĩa này, Lục Cửu ghi ở trong lòng. Đa tạ đại sư, hắn trầm giọng nói ra. Bần tăng chỉ là không muốn nhìn thấy một vị tương lai đắc đạo giả, bởi vì tâm ma mà ngộ nhập lạc lối. Pháp Hải lắc đầu, thu hồi thủ trưởng, thú hồ, bần tăng cũng nghĩ tận mắt nhìn, thí chủ đạo, cuối cùng sẽ đi về phương nào? Lục Cửu nhẹ gật đầu, không tiếp tục nhiều lời. Hắn một lần nữa đem tâm thần chìm vào đối với phá vân toa điều khiển bên trong. Tốc độ vẫn như cũ nhanh đến mức cực hạn, nhưng quy tích lại trở nên càng thêm tinh chuẩn, càng thêm thành thạo điêu luyện. Một người một toa, phản phất cùng mảnh này hỗn loạn không gian phong bạo, hòa thành một thể. Nam Cương, Thập Vạn Đại Sơn, liên miên bất tuyệt dãy núi, bị quanh năm không tiêu tan trướng khí cùng xương độc bao phủ, nơi này là yêu thú nhạc viên, cũng là tu sĩ chính đạo cấm khu. Mà tại Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu nhất, một tòa do to lớn xương thú cùng cự thạch màu đen đắp lên mà thành, tràn đầy man hoang cùng mùi huyết tinh cung điện hùng vĩ, lặng lặng đứng sừng sững lấy. Quỷ vương tử, Nam Cương ma đạo, không thể tranh cãi bá chủ. Giờ phút này, tòa này vốn nên cảnh giới xâm nghiêm ma đạo thánh địa, lại lâm vào hỗn loạn tương bừng. Tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm, thuật pháp tiếng bạo liệt, vang tận mây xanh. Quỷ vương tử chủ điện, quỷ vương điện trước. Mấy ngàn tên người mặc trang phục màu đen, cầm trong tay bạch cốt binh khí quỷ vương tử đệ tử, chính kết thành chiến trận, liều chết chống cự lại mấy lần tại mình địch nhân. Công kích bọn hắn, cũng không phải là ngoại địch, mà là đồng dạng người mặc quỷ vương tử phục sức. Đồng môn. Tại những người phản loạn kia phía trước, một tên người mặc lộng lẫy áo bào đen, khuôn mặt nham hiểm lão giả, đang đứng lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mắt trận này đồng môn tương tàn huyết tinh náo kịch. Quỷ vương tử, đại trưởng lão, ô cốt. một vị tư lịch so Mộ Thiên Thương còn già hơn, tu vi đã đạt nửa bước hóa thần chi cảnh, uy tín lâu năm ma đầu. Ô cốt, ngươi điên rồi, dám công nhiên phản loạn, vây công Quỷ Vương điện. Ngươi đây là muốn đem ta Quỷ Vương tử kéo vào vạn kiếp bất phục vực sâu sao? Chủ điện trước, một tên chung với Mộ Thiên Thương trưởng lão, toàn thân đẫm máu, chỉ vào Ô Cốt, tức giận quát mắng. Vạn kiếp bất phục. Ô Cốt phát ra một tiếng khàn khàn cười lạnh, thanh âm kia giống như là hai khối giấy giáp tại ma sát, chói tai khó nghe. Ta nhìn, chân chính muốn đem Quỷ Vương tử kéo vào vực sâu, là cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu. Hắn ngắm nhìn một phía, thanh âm đột nhiên cất cao, như là kinh lôi, chuyển khắp toàn bộ chiến trường. Chư vị đồng môn, các ngươi đều thấy được, cái kia Mộ Thiên Thương, từ kế nhiệm Quỷ Vương vị trí đến nay, làm việc quái đản, chuyên quyền độc đoán, không để ý chúng ta khuyên can, vì bản thân chi tư, tự tiện tiến về cái kia cựu tử nhất sinh thăng tiên đại hội. Bây giờ, càng là vì một cái nam cương đứa nhà quê, công nhiên xé bỏ cùng huyết tẩm môn hôn nước, đem ta Quỷ Vương tử đặt hai mặt thụ địch hiểm cảnh. Như thế đưa tông môn an nguy tại không để ý, chỉ lo chính mình phong lưu khoái hoạt nữ nhân, có tư cách gì làm tiếp ta Quỷ Vương tử chi chủ? Chương 129, Thiên Quân Giáng Lâm, Uy Khư Chi Nộ, 4, chương 129, Thiên Quân Giáng Lâm, Uy Khư Chi Nộ, 4, hán, cực kỳ kích động tính. Những cái kia vốn là đối với Mộ Thiên Thương bất mãn phái bảo thủ đệ tử, nghe vậy càng là quần tình xúc động, thế công càng mãnh liệt. Mà những cái kia chung với Mộ Thiên Thương đệ tử, mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng cũng không cách nào phản bác. Bởi vì đại trưởng lão nói, có một bộ phận là sự thật. Mộ Thiên Thương sát thực mất liên lạc, cùng huyết ẩm môn hô nước cũng sát thực thất bại. Bây giờ huyết ẩm môn đã trần binh biên cảnh, lúc nào cũng có thể quy mô xâm phạm. Quỷ Vương từ loạn trong giặc ngoài, lòng người bàng hoàng. Đại trưởng lão lựa chọn ở thời điểm này nổi lên thời cơ, nằm đến vừa đúng. Nói bậy nói bạn, tên kia trung tâm trưởng lão phẫn nộ quát, Quỷ Vương đại nhân chính là vì tông môn đi tranh đoạt cái kia trong truyền thuyết phi thăng cơ duyên, há lại cho ngươi lão tặc này ở đây bàn lộng thị phi, đổi trắng thay đen. Cơ duyên, ha ha ha. Ô Cốt phảng phất nghe được chuyện cười lớn, chỉ bằng nàng một cái miệng còn hôi sữa hoàng bao nha đầu. Uy Khư là địa phương nào? Là mai táng vô số thượng cổ đại năng mộ địa. Nàng đi, bất quá là nhiều một bộ xương khô thôi. Trong mắt của hắn hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tinh quang, lập tức trên mặt lộ ra một cái trách trời thương dân biểu lộ. Quỷ Vương đã chết, Quỷ Vương tử không thể một ngày vô chủ. Hôm nay ta Ô Cốt chính là thuận theo thiên mệnh, bình định lập lại trật tự. Đợi ta chấp trưởng Quỷ Vương tử, chắc chắn dẫn mọi người khai sáng một kỷ nguyên mới. Ta nhổ vào, trung tâm trưởng lao gắt một cái bằng máu, lao tặng, mơ tưởng. Chỉ cần chúng ta còn có một hơi tại, liền tuyệt sẽ không để cho ngươi bực này tiểu nhân hèn hạ, làm bẩn Quỷ Vương đại nhân bảo tọa. Ngu xuẩn mất khôn. Ô Cốt sắc mặt triệt để lạnh xuống. Hắn không còn nói nhảm, chậm rãi nâng lên một cái khô cạn đến như là như móng gà bàn tay. Trong lòng bàn tay, một đoàn màu đen, tràn đầy chẳng lành cùng oán độc khí tức hỏa diễm, lặng yên bốc lên. U Minh Quỷ Hỏa. Đã các ngươi vội vã đi gặp các ngươi Quỷ Vương đại nhân, lão phu liền thành toán các ngươi. Hắn con ngón đúng ra, đoàn kia ngọn lửa màu đen, trong nháy mắt hóa thành đầy trời mưa lửa, hướng phía dưới mảnh kia còn tại đau khổ trèo chống chiến trận, bao phủ tới. U Minh Quỷ Hỏa chính là thu thập dưới cửu âm sát chi khí, dựa vào ngàn vạn sinh hồn, tế luyện mà thành ma đạo tà hỏa, chuyên đốt thần hồn, ác độc không gì sánh được. Một khi nhiễm, mặc cho ngươi tu vi lại cao hơn, nhục thân mạnh hơn, cũng sẽ ở vô tận trong thống khổ, bị tươi sống tiêu đến hồn phi phách tán. Không tốt, mau lui lại. Trung tâm trưởng lão hãi nhiên thất sắc, hắn có thể cảm giác được, cái kia màu đen mưa lửa bên trong ẩn chứa, đủ để cho hắn đều cảm thấy tim đập nhanh lực lượng kinh khủng. Nhưng mà, đã chậm. Ngay tại cái kia đầy trời quỷ hỏa sắp rơi xuống trong mấy mắt, một đạo thanh lãnh, cao ngạo, phản phất có thể đồng kết linh hồn thanh âm, từ cái kia đóng chặt Quỷ Vương điện bên trong, ung dung truyền đến. Ô Cốt, bản tọa mới rời khỏi mấy ngày, ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi, muốn ngồi bên trên chỗ ngồi của ta sao? Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Toàn bộ ồn ào náo động chiến trường, tại thời khắc này, quỷ dị dừng lại. Tất cả mọi người động tác đều ngừng lại, không hẹn mà cùng, đưa ánh mắt về phía tòa kia Quỷ Vương điện. Ô Cốt tấm vải kia đầy nếp nhăn mặt mò, càng là bỗng nhiên cứng đờ, trong mắt hiện lên một tia khó có thể tin. Nàng, vậy mà trở về, mà lại nghe khí tức này, chẳng những không có thụ thương, ngược lại so trước đó mạnh hơn. Ầm ầm, Quỷ Vương điện cái kia cao tới 10 trượng, do cả khối hắc diệu thạch chế tạo nặng nề cửa điện, chậm rãi hướng vào phía trong mở ra. Một đạo người mặc màu đen vân vân váy dài, dáng người yểu điệu, mặt che lụa mỏng thân ảnh tuyệt mỹ, chậm rãi đi ra. Nàng bước ra một bước, một cỗ băng phong vạn lý khủng bố hàn khí, lợi dụng nàng làm trung tâm, ở băng quét sạch. Cái kia đầy trời u minh quỷ hỏa, tại tiếp xúc đến cỗ hàn khí kia trong nháy mắt, lại như cùng gặp khắc tinh, ngay cả một tia dãy rủa cũng không kịp, liền bị đều đông kết, hóa thành đầy trời màu đen băng tinh, đinh đinh đang đang từ không trung rơi xuống. Nhất niệm, băng phong thần thông, chính là Quỷ Vương, Mộ Thiên Thương. Nàng trở về. Quỷ Vương đại nhân, là Quỷ Vương đại nhân trở về. Nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia, những cái kia chung với đệ tử của nàng, đầu tiên là sức sở, lập tức buộc phát ra rung trời cuồng hỉ cùng gieo họ, si khí đại trấn. Mà những người phản loạn kia, thì là từng cái sắc mặt trắng bệnh, nắm binh khí tay, cũng bắt đầu không bị khống chế run rẩy lên. Quỷ Vương chi uy, sớm đã xâm nhập xương vị của bọn họ. Không, không có khả năng. Ô Cốt nhìn chằm chằm Mộ Thiên Thương, thanh âm bởi vì chấn kinh mà trở nên có chút bén nhọn. Ngươi làm sao có thể từ Quy Khư còn sống trở về? Tại trong kế hoạch của hắn, Mộ Thiên Thương lần này đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Tuyển Tinh Quân, thế nhưng là chính miệng hướng hắn cam đoan qua. để cho ngươi thất vọng. Mộ Thiên Thương ánh mắt xuyên qua đám người, rơi vào Ô Cốt trên thân. Cặp kia dấu ở lụa mỏng đằng sau, thanh lãnh trong mắt phượng, không có phẫn nộ, chỉ có một mảnh sâu không thấy đáy, sát ý lạnh như băng. Bản tọa ngược lại là rất ngạc nhiên, là ai đưa cho ngươi lá gan, kẻ dám động ta, cướp ta vị trí. Nàng vừa nói, một bên chậm rãi hướng về phía trước. Nàng đi rất chậm, nhưng mỗi một bước rơi xuống, đều phảng phất giẫm tại tất cả người phản loạn trái tim phía trên. Một cỗ vô hình, nặng nề như núi lớn uy áp, bao phủ toàn trường. Những cái kia tu vi hơi yếu phản loạn đệ tử, thậm chí không chịu nổi cỗ áp lực này, hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng, liền quỳ rạp xuống đất, binh khí trong tay cũng mất rồi một chỗ. Ô Cốt sắc mặt thay đổi liên tục. Hắn có thể cảm giác được, Mộ Thiên Thương tu vi không ngờ đột phá đến nguyên anh hậu kỳ. Lúc này mới qua bao lâu? Nàng tại quy khư bên trong, đến cùng đã trải qua cái gì? Hừ, Mộ Thiên Thương, ngươi bất ở chỗ này cố lộng miền hư, việc đã đến nước này, đã mất đường lui, Ô Cốt dứt khoát không nể mặt mũi, nghiêm nghị quát, coi như ngươi trở về thì đã có sao? Ngươi cấu kết ngoại nhân, xé bỏ hồ nước, làm cho ta Quỷ Vương tử vào hiểm địa, đã là phạm vào nhiều người tức giận. Hôm nay, ta liền muốn thay trời hành đạo, thanh lý môn hộ. Hắn bỗng nhiên vung tay lên. Chư vị trưởng lão, còn chờ cái gì? Nàng này đã là nỏ mạnh hết à, cùng ta cùng nhau xuất thủ, cầm xuống nàng. Theo hắn thoại âm rơi xuống, phía sau hắn lại có ba tên một mực sống chết mặc bay trưởng lão, phi thân mà ra, cùng hắn song song mà đứng. Ba người này đều là Ô Cốt một phái nhân vật trọng yếu, tu vi cũng đều tại nguyên anh hậu kỳ. Bốn tên nửa bước hóa thần, tăng thêm ba tên nguyên anh hậu kỳ trưởng lão, nguồn lực lượng này đủ để quét ngang toàn bộ Nam Cương. Bọn hắn không tin, Mộ Thiên Thương một cái vừa mới tấn thăng nguyên anh hậu kỳ nha đầu, còn có thể lật trời phải không? Thanh lý môn hộ. Mộ Thiên Thương dừng bước, nhìn xem cái kia bảy tên đem chính mình bao bọc vây quanh trưởng lão, đống nhiên cười. Tiếng cười kia, thanh thúy êm tai, lại mang theo một loại không nói ra được, bi thương cùng bừa cợt. Đúng vậy a, là nên thanh lý môn hộ. Nàng chậm rãi nâng lên một cái trắng non như ngọc, không mang theo một tia tỉ vết tay. Ta vốn định lại cho các ngươi một cơ hội. Có thể các ngươi, tại sao phải bức ta đâu? Chương 129, Thiên Quân Giáng Lâm, Uy Khư Chi Nộ, Nam, chương 129, Thiên Quân Giáng Lâm, Uy Khư Chi Nộ, Nam, nàng thoại âm rơi xuống, một cỗ so trước đó càng khủng bố hơn, càng thêm thuần túy, phản phất đến từ dưới cửu lũ quỷ đạo lực lượng bản nguyên, từ nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể, ầm vang một phát. Phía sau của nàng, một tôn cao tới trăm trượng, đầu đội đế quan, người khoác hắc kim long bảo, khuôn mặt cùng nàng giống nhau đến 7-8 phần, lại tràn đầy vô thượng uy nghiêm quỷ đế pháp tướng, chậm rãi hiện hiện. Quỷ đế pháp tướng vừa ra, toàn bộ quỷ vương tử, thậm chí phương viên trăm dặm thiên địa linh khí, cũng vì đó sôi trào, vì đó thần phục. Hóa thần. Cái này, đây là quỷ đế pháp tướng. Nàng vậy mà chạm đến hóa thần chi cảnh. Ô Cốt cùng cái kia mấy tên trưởng lão, nhìn xem tôn kia tản ra vô thượng thần uy quỷ đế pháp tướng, trên mặt tự tin cùng dữ tợn, trong nháy mắt bị vô tận sợ hãi thay thế. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Mộ Thiên Thương tại quy khư bên trong, không những không chết, ngược lại đạt được cơ duyên to lớn, nhất cử đột phá nguyên anh gông cùng xiển xích, ngưng tụ ra chỉ có hóa thần đại năng mới có thể có pháp tướng tiên địa. Thế thì còn đánh như thế nào? Một cái là trời, một đám là căn bản không tại một cái phương diện bên trên. Hiện tại mới nghĩ rõ ràng sao? Mộ Thiên Thương nhìn xem bọn hắn cái kia từng tấm kinh hãi muốn tuyệt mặt, trong ánh mắt không có chút nào thương hại. Đã chậm. Nàng nâng lên tay ngọc, đối với Ô Cốt bọn người, nhẹ nhàng một nắm. Lĩnh vực, hoàng tuyển. Chấn. Một chữ, luôn xuất pháp thủy. Tôn địa to lớn quỷ đế pháp tướng, giơ lên bàn tay của nó, lấy một loại nhìn như chậm chạp, lại nhanh đến cực hạn tốc độ, hướng phía Ô Cốt bảy người, đè xuống đầu. Trường ấn phía dưới, không gian ngưng kết, pháp tắc lui tán. Một đầu hư ảo, tràn đầy tĩnh mịch cùng tuyệt vọng khí tức dòng sông màu vàng, chống rông xuất hiện, đem bảy người tất cả đều lui, đều đóng chặt hoàn toàn. Không, quỷ vương tha mạng. Chúng ta chỉ là nhất thời hồ đồ a. Đối mặt cái kia đủ để trấn áp hết thể quỷ đế chi trưởng, bảy tên tại Nam Cương dậm chân một cái, đều có thể dẫn tới sơn băng địa liệt ma đạo cự phách. Tại thời khắc này, tất cả tôn nghiêm cùng tiêu ngạo đều hóa thành hèn mọn nhất, cầu sinh tiêu rên. Nhưng mà, Mộ Thiên Thương ánh mắt không có chút nào ba động. Kẻ phản bội, không xứng đáng đến tha thứ. Cự trưởng ở băng rơi xuống, không có kêu thảm, không có phản kháng. Ô Cốt bảy người, tính cả bọn hắn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo nguyên anh cùng ma khu, đều dưới một trường này, bị đầu kia hư ảo hoàng tuyển chi hạ, triệt để thôn phệ, tan rã, ngay cả một tia tồn tại vết tích đều không có lưu lại. Một trường, chấn sát bảy đại cao thủ, toàn bộ quỷ vương tử lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bị cái này thần ma giống như một màn, dọa đến hồn phi phách tán. Những cái kia phản loạn đệ tử, càng là sủi lơ trên mặt đất, cứ đái cùng lưu, liền chạy trốn dũng khí, đều để lên không nổi. Mộ Thiên Thương thu tay lại, sau lưng quỷ đế pháp tướng, cũng theo đó chậm rãi tiêu tán. Nàng nhìn phía dưới những cái kia run lẩy bẩy phản đồ, thanh âm thanh lãnh vang lên lần nữa. Phế bỏ tu vi, đánh bảo quỷ lao, vinh thế thoát thân không được. Là những cái kia chung với đệ tử của nàng, cùng kêu lên hết lại, trong thanh âm tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái. Một trận đủ để phá vỡ quỷ vương từ phản loạn, như vậy, bị nàng lấy một loại bá đạo nhất, cường thế nhất phương thức, triệt để bình định. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là hết thảy đã lúc kết thúc, Mộ Thiên Thương cái kia nhìn như bình ổn thân thể, lại run lên bần bật, một ngụm đỏ thâm máu tươi, thuận quay miệng, nhuộm đỏ nàng trước ngực lụa mỏng. Nàng tấm kia giấu ở dưới khăn che mặt, tuyệt mỹ mặt, trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Cưỡng ép thôi động còn chưa hoàn toàn vững chắc quỷ đế pháp tướng, đối với nàng tiêu hao, xa so với nhìn bề ngoài, phải lớn hơn nhiều. Càng quan trọng hơn là, nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình thần hồn chỗ sâu, viên kia thiên tuyển tình quân lưu lại đạo tiêu là cấn, ngay tại điên cuồng lấp lóe, một cỗ bạo ngược mà âm lãnh ý chí, ngay tại thuận đầu kia vô hình nhân quả chi tuyến, ý đồ ăn mòn, ô nhiễm thần hồn của nàng. Thiên tuyển tinh quân, tại quy khư gặp khó, liền đem lửa giận đều phát tiết đến nàng cái này cửa sau phía trên. Nô Mộ Thiên Thương phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, nàng chỉ cảm thấy đầu của mình giống như là muốn bị xé nứt ra, vô số điên cuồng, mặt trái suy nghĩ tràn vào nàng thức hải. Nàng đội vàng khoanh chân ngồi xuống, toàn lực vận chuyển công pháp, chống cự lại cái kia cô đến từ thần hồn phương diện ăn mòn. Đúng lúc này, một đạo lưu quang màu vàng, không có dấu hiệu nào, từ Quỷ Vương từ trên không nổi lên. Lưu quang bên trong, một đạo tràn đầy vô thượng uy nghiêm, lại không mang theo mảy may tình cảm pháp chỉ, chậm rãi triển khai. Tiên đình pháp chỉ. Nam Cương Quỷ Vương Mộ Thiên Thương, làm điều ngang ngược, sát nghiệt sâu nặng, không tuân theo thiên mệnh, tội không thể xá. Nay, tứ nhĩ thần hồn câu diện, gian đe. Pháp chỉ phía trên, một cái do thuần túy tiên đạo pháp tác tạo thành chu chữ, tách ra vạn trượng kim quang, hóa thành một thanh thẩm phán chi kiếm, hướng phía đang toàn lực chống cự tâm ma, không hề có lực hoàn thủ Mộ Thiên Thương, vào đầu chém xuống. Thiên Tuyển Tinh Quân, đúng là vận dụng tiên đình lực lượng, muốn ở chỗ này, đưa nàng công khai tử hình. Một kiếm này, ẩn chứa tiên đình ý chí, đại biểu cho thiên đạo thẩm phán, bất luận cái gì giới này sinh linh, đều không thể chống cự. Quỷ Vương từ tất cả mọi người, đều chỉ có thể trơ mắt nhìn trôi kia tử vong chi kiếm, cách bọn họ cái kia vừa mới đại chiến thần Quỷ Vương, càng ngày càng gần. Xong. Trong lòng của tất cả mọi người, đều hiện lên ra hai chữ này. Mộ Thiên Thương cũng cảm nhận được cái kia cố uy hiếp chí mạng, nàng khó khăn ngẩng đầu, nhìn xem trôi kia màu vàng thẩm phán chi kiếm, thanh lanh trong mắt, lần thứ nhất, toát ra một tia không cam lòng cùng quyến luyến. Nàng phảng phất thấy được, tấm kia quen thuộc, luôn luôn mang theo vài phần khí chất vô lại khuôn mặt tươi cười. A Cửu, có lỗi với ta khả năng, đợi không được ngươi. Nàng chậm rãi, nhắm mắt lại. Ngay tại cái kia thẩm phán chi kiếm, sắp chém xuống trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Một đạo màu bạc lưu quang, lấy một loại siêu việt không gian, siêu việt thời gian, tốc độ bất khả tư nghị, đột nhiên xuất hiện, ngăn tại nàng trước người. Lưu quang tán đi, một đạo thân ảnh màu xanh, lặng yên lơ lửng. Hắn không quay đầu lại, chỉ là vươn một bàn tay, trong lòng bàn tay, một khối phong cách cổ xưa, hiện đầy đồng xanh thanh đồng mảnh mỡ, đang phát ra vầng sáng nhàn nhạt. Tiên đình pháp chỉ, rất uy phong sao? Ở trước mặt ta, nó chính là một tờ giấy lộn. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem chuôi kia đủ để chém giết hóa thần thẩm phán chi kiếm, trong ánh mắt không có chút nào e ngại, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo, phảng phất tại nhìn một cái tử vật hờ hững. Lan, hắn khẽ nhả một chữ. Viên kia thanh đồng mảnh mỡ, quang mang đại thịnh, một cỗ thuần túy đến cực hạn, đại biểu cho thiên địa bản nguyên trật tự lực lượng phát tác, ầm vang một phát. Chuôi kia không ai bị nổi thẩm phán chi kiếm, tại tiếp xúc đến nguồn lực lượng này trong nháy mắt, lại giống như là chuột thấy mèo, phát ra một tiếng thê lương gào thét, trên thân kiếm kim quang cấp tốc tăng dã. Cuối cùng, đúng là thay đổi phương hướng, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn, xé rách hư không, chật vật không chịu nổi, trốn. Một lời, lui tiên chỉ. Toàn bộ Quỷ Vương tử lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Chương 129, Thiên Quân Giáng Lâm, Uy Khư Chi Nộ, 6, chương 129, Thiên Quân Giáng Lâm, Uy Khư Chi Nộ, 6, Tiên Đỉnh Pháp Chỉ, ngưng tụ thiên đạo thẩm phán chi lực chu sát chi kiếm, cứ như vậy bị một cái lăng chữ, dọa đến kẻ ra quần trốn. Quỷ Vương tử trên dưới, mấy ngàn tên ma đạo tu sĩ, nhìn xem cái kia đạo lơ lửng giữa không trung áo xanh bóng lưng, đầu óc đều lâm vào đứng máy trạng thái. Cái này, đây cũng là từ nơi nào xuất hiện thần tiên? Bọn hắn Nam Cương, lúc nào ra như thế số một mấy nhân? Mộ Thiên Thương cũng chậm rãi mở mắt ra, nàng nhìn xem cái kia quen thuộc, phản phất có thể vì nàng chống lên cả mảnh trời bóng lưng, cặp kia luôn luôn thanh lánh mắt phượng, trong nháy mắt bị một tầng mông lung hơi nước nơi bao bọc. Hắn tới. Tại nàng tuyệt vọng nhất, bất lực nhất thời điểm. Hắn, thật tới. Phản phất vượt qua muôn sông nghìn núi, đạp vỡ thời không cách trở, đúng hẹn mà tới. Lục Cửu không quay đầu lại. Hắn có thể cảm giác được, sau lưng ánh mắt kia bên trong kích động cùng ý lại, cũng có thể cảm giác được, nàng giờ phút này thần hồn bất ổn cùng suy yếu. Tim của hắn, giống như là bị một bàn tay hung hăng nắm chặt, vô cùng đau đớn. Nhưng hắn biết, bây giờ không phải là nhi nữ tình trường thời điểm. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu tầng mây, phản phất thấy được cái kia đạo trốn ở pháp chỉ đằng sau, xa xa nhìn trộm nơi đây, băng lãnh ý chí. Thiên Tuyển. Lục Cửu thanh âm, bình thản, lại ẩn chứa sát ý ngập trời. Trốn ở phía sau, đùa nghịch những này không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn nhỏ, có ý tứ sao? Có bản lĩnh, liền lăn xuống tới, cùng ta đường đường chính chính, một trận chiến. Thanh âm của hắn, thuật cái kia đạo còn chưa hoàn toàn tiêu tán không gian ba động, đi ngược dòng nước, truyền vào ngoài cửu thiên, mảnh kia không biết tiên vực. Xa xôi tiên đình bên trong, một tòa trôi nổi tại tinh hải phía trên, tiên khí lượn lờ trong cung điện. Một tên người mặc thất thải tinh thần đạo bảo, khuôn mặt tuấn mỹ, lại thần sắc băng lãnh trung niên đạo nhân, đông nhiên mở hai mắt ra. Trước mặt hắn, mặt kia tỏa ra quỷ vương từ cảnh tượng thủy kính, ẩm vang pha toái. Phúc! Hắn há miệng, phun ra một ngụm huyết dịch màu vàng nóng, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt mấy phần. Chính là Thiên Tuyển Tinh Quân. Phong Thần Bảng mảnh vỡ. Uy Khư chi chủ hắn lao đi vết máu ở khóe miệng, trong mắt tràn đầy kinh sợ cùng khó có thể tin. Hắn tính sai. Hắn nhìn tính và tính, không có tính tới thiên cơ người điên kia, vậy mà thật đem Chu Tiên kiếm trận giấu ở Quy Khư, càng không tính tới, Lục Cửu hạ giới này sâu kiến, vậy mà có thể được đến toàn bộ Quy Khư ý chí thừa nhận, cướp đi khối kia vốn nên thuộc về hắn Phong Thần Bảng mảnh vỡ. Vừa mới cái kia cách vô tận thời không một câu lăn càng là dẫn động trong mảnh vỡ bản nguyên trật tự chi lực, không chỉ có phá hắn pháp chỉ, thậm chí nghịch nhân quả, thương tổn tới hắn bản nguyên tiên hồn. Ăn trộm gà không thành, còn mất nắm gạo. Tốt một cái Lâm Cửu, tốt một cái thiên cơ. Thiên Tuyển Tinh Quân giận quá thành cười, khuôn mặt anh tuấn đều bởi vì cực hạn phẫn nộ mà trở nên có chút và mẹo. Các ngươi coi là dạng này vậy là sao hả? Bản tọa bày ra cục, há lại dễ dàng như vậy phá? Trong mắt của hắn hiện lên vẻ điên cuồng tăng tốc, hai tay đột nhiên kết ấn, bằng vào ta bản nguyên tiên hồn làm dẫn, đốt ta đại đạo phân thân, nhân quả chú sát bạo. Hắn đúng là nếu không tiếp đại giới, cưỡng ép dẫn bạo viên kia chồng ở mộ thiên thương trong thần hồn đạo tiêu là cấn. Hắn không có được đồ vật, người khác cũng đừng hòng đạt được. Hắn muốn để Lục Cửu nhìn tận mắt chính mình yêu mến nhất nữ nhân ở trước mặt mình hồn phi phách tán. Quỷ vương từ trên không, Lục Cửu đang kêu ra câu nói kia sau, liền lập tức cảm giác được một cỗ càng thêm cuồng bạo, càng thêm âm độc lực lượng bị diện từ mộ thiên thương thể nội ầm vang một phát. Nô mộ thiên thương phát ra một tiếng không đè nén được rên, thân thể mềm nhũn, liền muốn từ không trung mới ngã xuống. Thiên thương, Lục Cửu sắc mặt kỳ biến, rốt cuộc không để ý tới cái gì thiên tuyển tinh quân, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng nàng, đưa nàng cái kia mềm mại mà băng lãnh thân thể mềm mại ôm vào lòng. Vào tay chỗ là một mảnh kinh người nóng hổi, cùng một loại phản phất có thể đồng kết linh hồn băng hàn, hai loại hoàn toàn tương phản năng lượng, ngay tại trong cơ thể của nàng điên cuồng va chạm, xé rách. A Cửu mộ thiên thương tựa ở trong ngực của hắn, khó khăn mở mắt ra, nhìn xem tấm kia gần trong gang tấc, viết đầy lo lắng cùng lo lắng mặt, trên mặt lại lộ ra một cái suy yếu mà nụ cười thỏa mãn. Ngươi, rốt cuộc đã đến đừng nói chuyện. Lục Cửu tâm giống như là bị đao cắt một dạng đau, hắn có thể cảm giác được mộ thiên thương thần hồn đang lấy một loại tốc độ cực nhanh, bị một cỗ lực lượng ngoại lai an mòn, đồng hóa, đồng thời dẫn hướng hủy diệt. Thiên tuyển tinh quân, đây là muốn dẫn bạo đạo tiêu, cùng nàng đồng quy vu tận. Đại sư, hộ pháp. Lục Cửu ôm mộ thiên thương trở xuống mặt đất, đối với một bên pháp hải trầm giọng quát: A Di Đà Phật. Pháp hải không dám thất lễ, lập tức ngồi xếp bằng, quanh thân Phật quang đại thịnh, hóa thành một cái cự đại lồng ánh sáng màu vàng, đem vương viên trăm trượng khu vực đều bao phủ trong đó, ngăn cách ngoại giới hết thể nhìn trộm. Quỷ vương từ đám người nhìn xem cái kia lồng ánh sáng màu vàng nóng, hai mặt nhìn nhau, lại không một người dám lên trước quấy rầy. Lồng ánh sáng bên trong, Lục Cửu để mộ thiên thương khoanh chân ngồi xuống, chính mình thì ngồi tại phía sau của nàng, song trường nhẹ nhàng giáng tại nàng cái kia sáng bóng như ngọc trên lưng. Thiên thương, thả ra ngươi thần hồn, không nên chống cự. Lục Cửu thanh âm nhu hòa, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng. Mộ thiên thương suy yếu nhẹ gật đầu, triệt để từ bỏ đối với mình thức hải phòng ngự. Lục Cửu hít sâu một hơi, bàng bạc thần niệm tràn vào trong thức hải của nàng. Nàng thức hải giờ phút này đã là một mảnh hỗn độn, nguyên bản bình tĩnh thần hồn chi hải nhấc lên thao thiên cự lãng. Tại thức hải trung ương, mộ thiên thương tôn kia quỷ đế nguyên thần đang bị một viên lóe ra thất thải tinh quang tà dị phù văn lạc ấn gắt gao áp chế. Vô số màu đen đại biểu cho hủy diệt cùng chú sát nhân quả chi tuyến từ viên kia trong lạc ấn lan tràn mà ra, như là một cái lưới lớn đưa nàng nguyên thần trói buộc động đến đạn không được, đồng thời ngay tại điên cuồng rút ra lấy nàng bản nguyên hồn lực. Viên kia lạc ấn liền như là một viên trồng ở nàng thần hồn chỗ sâu bom hẹn giờ, tùy thời đều có thể triệt để dẫn bạo. Thiên tuyển, ngươi muốn chết. Lục Cửu thấy cảnh này, trong ánh mắt sắc ý cơ hồ hóa thành thực chất. Hắn không chút do dự, lập tức thúc giục trong lòng bàn tay mình, viên kia còn chưa hoàn toàn luyện hóa phong thần bảng mảnh vỡ. Trật tự bản nguyên, tức đoạn. Một cỗ thuần túy đến cực hạn, đại biểu cho thiên địa trật tự năng lượng màu xanh, từ trong mảnh vỡ tuôn ra, thuần thân niệm của hắn, tinh chuẩn, rót vào mộ thiên thương trong thức hải. Màu xanh trật tự chi lực, cùng cái kia thất thải đạo tiêu là ấn, có cùng một gốc. Tại tiếp xúc đến trật tự chi lực trong mắt, viên kia nguyên bản cuồng bạo không gì sánh được là ấn, lại bỗng nhiên chỉ trệ, phảng phất như gặp phải chính mình quân vương, lấp lóe qua mang, đều ảm đạm mấy phần. Có hiệu quả. Lục Cửu trong lòng vui mừng, lập tức tăng lớn cường độ. Màu xanh trật tự chi lực hóa thành một thanh vô hình dao giải phẫu, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí cắt những cái kia quấn quanh ở mộ thiên thương nguyên thần phía trên màu đen nhân quả chi tuyến. Quá trình này hung hiểm không gì sánh được. Chương 129, Thiên quân giáng lâm, uy khư chi nộ 7. Chương 129, Thiên quân giáng lâm, uy khư chi nộ 7. Hơi không cẩn thận liền có thể thương tổn được mộ thiên thương bản nguyên thần hồn, tạo thành không thể nghịch tổn thương. Lục Cửu thân nhiệm độ cao tập trung trên trán, dịn ra mồ hôi mịn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một nén nhang, hai nén nhang, một canh giờ. Tại phong thần bảng mảnh vỡ trật tự chi lực bên dưới, những cái kia phức tạp nhân quả chi tuyến rốt cục bị từng cây đều chặt đứt, tức đoạn. Đã mất đi nhân quả chi tuyến kết nối, viên kia thất thải đạo tiêu in dấu ấn cũng thành bèo trôi không dễ, bị màu xanh trật tự chi lực bao vây lấy, từ mộ thiên thương nguyên thần phía trên chấm rãi tách ra xuống tới. Hô Lục Cửu thật dài, thở dài một hơi. Nguy hiểm nhất một bước cuối cùng hoàn thành. Nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị đem viên kia bị tước đoạt là ấn triệt để nghiền nát trong nháy mắt, viên kia là ấn lại quang mang đại thịnh, một cô thuộc về thiên tuyển tinh quân tràn đầy oán độc cùng điên cuồng ý chí từ đó bạo phát đi ra. Lâm Cửu, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Bản tọa coi như hủy đi đạo phân thân này cũng muốn để cho ngươi vinh thế sống ở hối hận bên trong. Bạo, hắn đúng là muốn tại mộ thiên thương trong thức hải dẫn bạo viên này ngưng tụ hắn một đạo đại đạo phân thân là ấn, uy lực của nó đủ để đem mộ thiên thương thức hải tính cả thần hồn của nàng đều nổ thành một mảnh hư vô. Không tốt. Lục Cửu sắc mặt kỳ biến, hắn muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Viên kia là ấn đã bành trướng đến cực hạn, kinh khủng hủy diệt năng lượng sắp bộc phát. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lục Cửu trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng kiên quyết. Nếu không chặn nổi, vậy liền nuốt nó. Luân hồi tối say mở, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đúng là làm ra một cái tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng cử động. Hắn đem sinh tử của mình nguyên anh từ trong thất hải của chính mình cưỡng ép kêu gọi ra, đầu nhập vào Mộ Thiên Thương mảnh kia hỗn loạn trong thức hải. Ngay sau đó, hắn lấy Mộ Thiên Thương thức hải làm căn cơ, lấy chính mình Nguyên Anh là trận nhãn, cưỡng ép chống ra một phương thuộc về hắn, tuyệt đối lĩnh vực. Một tôn vượt ngang sinh tử, to lớn vô cùng tối say đen trắng hư ảnh, tại Mộ Thiên Thương trong thức hải, ầm vang hiện hiện. Lấy thân là lô, luyện hóa thiên địa, cho tan nát. Lục Cửu thần niệm, cùng sinh tử Nguyên Anh hợp hai là một, to lớn tối say đen trắng, bộc phát ra trước nay chưa có hấp lực khủng bố, ở miếng kia đạo tiêu là gần, sắp bạo tạc cuối cùng trong nháy mắt, đưa nó, tính cả cái kia cố cùng bạo hủy diệt năng lượng, đều một ngụm nuốt vào. Bèn, Mộ Thiên Thương trong thức hải, phản phất vang lên một tiếng khai thiên tích địa giống như tiếng vang. Tối say đen trắng, run rẩy kịch liệt, mặt ngoài phía trên, thậm chí nổi lên từng đạo tinh mịn vết rách. Lục Cửu thân thể, càng là chấn động mạnh một cái, hoa một tiếng, phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như giấy trắng. Lấy thân là lô, cưỡng ép thôn vệ một đạo hóa thần đại năng đại đạo phân thân tự bạo, loại cử động điên cuồng này, để hắn cũng nhận trước nay chưa có trọng thương. Sinh tử của hắn Nguyên Anh, đều suýt nữa tại chỗ sụp đổ. A Cửu, Mộ Thiên Thương cảm giác được tình trạng của hắn, lên tiếng kinh hô, trong lòng tràn đầy lo lắng cùng tự trách. Đừng phân tâm. Lục Cửu khẽ quát một tiếng, cưỡng ép đè xuống quần quần khí huyết, toàn lực vận chuyển sinh tử cối xay. Lão giả, muốn đại lão bà của ta trong đầu dương ai? Ngươi hỏi qua ta đồng ý sao? Hôm nay, ta liền để ngươi nếm thử, bị lực lượng của mình, tươi sống mãi chết tư vị. Cối xay đen trắng, tại ý chí của hắn bên dưới, điên cuồng chuyển động. Cái kia cố bị nuốt vào trong đó, thuộc về thiên tuyển tinh quân hủy diệt năng lượng, tại sinh tử luân hồi chi lực cọ rửa bên dưới, bắt đầu bị một chút xíu phân giải, chuyển hóa, luyện hóa. Từng luồng tinh thuần không gì sánh được, liên quan tới nhân quả cùng tinh thần đại đạo cảm ngộ, từ trong cối xay phản hồi mà ra, tràn vào Lục Cửu Nguyên Anh bên trong. Mà viên kia đạo tiêu là cấn hạch tâm, cái kia đạo thuộc về thiên tuyển tinh quân bản nguyên tiên hồn, thì là tại cối xay nghiền ép bên dưới, phát ra trận trận thê lương mà không cam lòng tiêu thảm. Không, đây là lực lượng gì? Ngươi dám luyện hóa bản tọa tiên hồn? A, Lâm Cửu, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tiên đình bên trong, thiên tuyển tinh quân bản thể đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ gào thét, hắn trong thất khiếu chảy ra huyết dịch màu vàng nóng, khí tức cả người lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ về bại xuống dưới. Đại đạo phân thân bị hủy, bản nguyên tiên hồn bị luyện, loại thương tích này so với bị người chém đứt một đầu cánh tay còn nghiêm trọng hơn gấp trăm ngàn lần. Không có mấy ngàn năm khổ tu, căn bản là không có cách khôi phục. Hắn nhìn xem trong thủy kính, tôn kia tại Mộ Thiên Thương thức hải bên trong chậm rãi chuyển động, tản ra vô thượng thần uy cối xay đen trắng, trong mắt lần thứ nhất toát ra sợ hãi. Hắn biết chính mình chọc tới một cái không nên dây bảo, chân chính ma quỷ. Mộ Thiên Thương trong thức hải, không biết qua bao lâu, cái kia đạo thuộc về thiên tuyển tinh quân tiếng kêu thảm thiết rốt cục hoàn toàn biến mất. Viên kia đạo tiêu là ấn, bị sinh tử cối xay, tính cả trong đó tiên hồn cùng năng lượng đều triệt để nghiền nát, luyện hóa thành tinh thuần nhất chất dinh dưỡng, tư dưỡng Lục Cửu cái kia sắp phá nát Nguyên Anh. Lục Cửu sinh tử Nguyên Anh đang hấp thu cố này năng lượng khổng lồ sau, không những khôi phục thương thế, mặt ngoài vết nứt kia cũng theo đó khép lại, thậm chí so trước đó càng thêm ngưng thực, càng thêm biến mãn. Nguyên Anh phía trên, một đen một trắng hai đầu cá con chậm rãi du động, trong mơ hồ lại có một tia hóa hư vi thực, diễn hóa chân thực thiên địa dấu hiệu. Nguyên Anh hậu kỳ, lần này sinh tử một đường đánh cược bên trong, hắn nhân họa đắc phúc, đúng là mượn thiên tuyển tình quân lực lượng, nhất cử đột phá bình cảnh, bước vào Nguyên Anh hậu kỳ cảnh giới. Lục Cửu chậm rãi thu hồi chính mình Nguyên Anh cùng thần niệm. Hắn mở mắt ra, nhìn xem trước mặt tấm kia đồng dạng biết đầy ân cần, tuyệt mỹ mặt, trên khuôn mặt tái nhợt, lộ ra một cái mang theo mệt mỏi dáng tươi cười. "Không sao." Hắn buông tay, nhẹ nhàng phủi nhẹ trên gò má nàng một sợi loạn phát. "Từ nay về sau, không còn có cái gì có thể đem ngươi ta tách ra." Mộ Thiên Thương nhìn xem hắn cặp kia bởi vì tiêu hao quá độ mà vằn vện tia máu, nhưng như cũng ôn nhu con mắt, kềm nén không được nữa trong lòng tình cảm. Nàng đỗng nhiên nhào vào trong ngực của hắn, đem đầu thật sâu chôn ở lồng ngực của hắn, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, khẽ run, phát ra kiềm chế, mang theo vô tận ủy khuất cùng nghĩ mà sợ nghẹn nào. Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi 5 năm huyết tinh sắp phạt, 5 năm cô độc cẩn nhẫn, tại thời khắc này, tất cả kiên cường cùng nguy trang đều ầm vang sụp đổ. Nàng không còn là cái kia sát phạt quyết đoán quỷ vương, nàng chỉ là một cái rốt cuộc tìm được dựa vào, bị ủy khuất tiểu nữ hài. Lục Cửu không nói gì, chỉ là lặng lặng chăm chú ôm nàng, phảng phất muốn đưa nàng đưa vào chính mình cốt nhục bên trong. Lồng ánh sáng bên ngoài, Pháp Hải nhìn xem ôm nhau hai người, trên mặt lộ ra một cái nụ cười vui mừng. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, thấp tụng một tiếng Phật hiệu, sau đó đứng người lên, lặng yên lui qua một bên, vì bọn họ trông coi một phương này, kiếm không dễ, thiên địa yên tĩnh. Chương 130, Ôn Nhu Hương cùng sát phạt ý, 1, chương 130, Ôn Nhu Hương cùng sát phạt ý, 1, trong lực thân thể, băng lãnh cùng nóng hổi xen lẫn, nhưng lại mềm mại đến làm cho lòng người đau. Lục Cửu thu về bàn tay, chăm chú vòng lấy nàng run nhẹ nhẹ thân thể, cái cằm nhẹ nhàng chống đỡ lấy tóc của nàng đỉnh, chóp mũi quanh quẩn lấy một cô thanh lãnh mùi thơm, hôn tạp mùi máu tanh nhàn nhạt. Hắn có thể cảm giác được, Mộ Thiên Thương thần hồn chỗ sâu viên kia lớn nhất u ác tính đã bị triệt để quét trừ, còn lại chỉ là một chút bởi vì năng lượng va chạm mà lưu lại ám thương, cùng trường kỳ kiểm chế phía dưới, tâm thần cực độ mỏi mệt. Những này đều cần thời gian, từ từ điều dưỡng. Ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi kiểm chế nghẹn nào, từ trong ngực chuyển đến, giống một cái thụ thương tiểu thú, tại liếm láp lấy vết thương, rốt cuộc tìm được có thể dựa vào cảng. 5 năm huyết tinh cùng cô độc, 5 năm ngụy trang cùng ẩn nhẫn, tại thời khắc này đều hóa thành vỡ đê hồng thủy. nàng không còn là cái kia cao cao tại thượng, làm cả Nam Cương nghe tin đã sợ mất mật bị vương. Nàng chỉ là Trần Tuyết. Một cái tại phim kinh dị bên trong sẽ dọa đến thét lên, một cái ngay cả nắp bình đều vặn không ra, một cái tại trong tai nạn xe cùng người yêu thất lạc, một mình tại dị thế vùng vây 5 năm, phổ thông nữ hải. Lục Cửu Tâm giống như là bị một bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy, từng đợt co rút đau đớn. Hắn không nói gì, chỉ là đưa nàng ôm chặt hơn nữa một chút. Bất luận cái gì ngôn ngữ, tại thời khắc này đều lộ ra tái nhợt vô lực. Chỉ có cái này chân thực nhiệt độ cơ thể cùng nhịp tim mới có thể vớt lên lẫn nhau sâu trong linh hồn vết thương. Lồng ánh sáng bên ngoài, Pháp Hải nhìn xem một màn này, tấm kia luôn luôn không hề bận tâm trên khuôn mặt lộ ra một cái nhạt nhẽo, phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, thấp tụng một tiếng Phật hiệu, sau đó đứng người lên, lặng yên thối lui đến quảng trường biên giới, đem Hùng Thiên Địa này để lại cho đôi này xa cách từ lâu trùng phùng người yêu. Quỷ Vương từ đám người, vô luận là trung thành tuyệt đối bộ hạ cũ, hay là quỳ xuống đất đầu hàng phản đồ, đều dùng một loại hỗn tạp kính sợ, hiếu kỳ cùng hoảng sợ phức tạp ánh mắt nhìn xem trong lồng ánh sáng màu vàng kia hai bóng người. Bọn hắn không dám lên tiếng, thậm chí không dám miệng lớn hô hấp. Hôm nay phát sinh hết thảy đã triệt để lật đổ bọn hắn nhận biết. Đầu tiên là Quỷ Vương trở về, lấy thế xét đánh lôi đỉnh, ngưng tụ quỷ đế pháp tướng, một trưởng chấn sát đại trưởng lão ô cốt các loại bảy đại cao thủ, hiện ra gần như hóa thần chi cảnh vô thượng thần uy. Ngay sau đó, Thiên Đình pháp chỉ giáng lâm, thẩm phán chi kiếm treo đỉnh, mắt thấy Quỷ Vương liền muốn vỡ lạc. Sau đó, thanh niên mặc áo xanh này hoành không xuất thế. Một lời, lui tiên chỉ. Nhất niệm, cứu Quỷ Vương. Hắn đến cùng là ai? Hắn cùng Quỷ Vương đại nhân lại là cái gì quan hệ? Không có ai biết đáp án, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, từ hôm nay trở đi, Nam Cương trời phải đổi. Mà tên của người đàn ông này sẽ cùng Quỷ Vương Mộ Thiên Thương cùng một chỗ, trở thành treo tại tất cả Nam Cương tu sĩ đỉnh đầu, không thể đụng vào cấm kỵ. Không biết qua bao lâu, trong ngực tiếng nghẹn nào dần dần lắng lại. Mộ Thiên Thương từ trong ngực hắn thoáng thối lui một chút, cặp kia thanh lánh mắt vượng giờ phút này đã là sưng đỏ một mảnh, giống hai viên chín mùi quả đào, phối hợp tâm kia tái nhợt khuôn mặt nhỏ, bằng thêm mấy phần để cho người ta thương tiếc yêu đớt. Nàng nhìn xem hắn, nhìn xem hắn tấm kia bởi vì cưỡng ép luyện hóa tiên hồn mà không có chút huyết sắc nào, nhưng như cũng mang theo ôn nhu ý cười mặt, trong lòng đau xót, duỗi ra hơi lạnh ngón tay, nhẹ nhàng xoa gương mặt của hắn. Người thụ thương thanh âm của nàng, mang theo nồng đậm giọng mũi, tràn đầy tự trách. Vết thương nhỏ, không chết được. Lục Cửu bắt lấy nàng làm loạn tay nhỏ, đặt ở bên môi, nhẹ nhàng hôn một cái, có thể đem ngươi từ lão già kia trong tay cướp về, cho dù chết một lần, cũng đáng. Mộ Thiên Thương gương mặt, trong nháy mắt bay lên hai đóa ánh nắng chiều đỏ, liên đối lô thai đều đỏ đấu. Nàng vô ý thức muốn đem tay rút trở về, lại bị hắn một mực nắm chặt. Cái này quen thuộc, mang theo vài phần bá đạo thân mật, để nàng trong lúc nhất thời có chút bối rối, lại có chút tham luyến. Quỷ Vương uy nghiêm, tại thời khắc này, không còn sót lại chút gì. Ngươi buông tay, nhiều người nhìn như vậy đâu, nàng nhỏ giọng kháng nghị, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng hắn. Nhìn liên xem đi. Lục Cửu cười, để bọn hắn nhìn xem, bọn hắn Quỷ Vương nam nhân, đến cùng đẹp trai cỡ nào. Ai nam nhân, ngươi thiếu nói bậy. Mộ Thiên Thương vừa thẹn lại giận, một tay khác nhẹ nhàng đập hắn một chút, lại mềm nhũn, không có gì khí lực. Nhìn xem nàng bộ này thẹn thùng bộ dáng, Lục Cửu trong lòng cuối cùng điểm này bởi vì lâu chủ cái chết mà lưu lại khói mù, cũng lặng yên tán đi mấy phần. Còn sống, thật tốt. Tốt, không của ngươi. Lục Cửu thu liễm dáng tươi cười, thần sắc trở nên nghiêm túc lên, chính sự quan trọng. Hắn lôi kéo Mộ Thiên Thương, để nàng một lần nữa quanh chân ngồi xuống. Ngươi vừa mới cưỡng ép thôi động pháp tướng, lại bị Thiên Tuyển lão cẩu kia ám toán, thần hồn cùng kinh mạch đều chịu ám thương. Ta hiện tại giúp ngươi, triệt để trải bớt một lần, đem tất cả hai hoàng ẩm toàn bộ thanh trừ. Mộ Thiên Thương khéo léo nhẹ gật đầu, nhắm mắt lại. Lục Cửu hít sâu một hơi, song trưởng lần nữa dán lên hậu tâm của nàng. Lần này, hắn không có sử dụng sinh tử của mình lực lượng luân hồi, mà là thúc dục lòng bàn tay khối kia đã cùng hắn huyết mạch tương liên phong thần bảng mạnh mẽ. Một cỗ thuần túy đến cực hạn, đại biểu cho thiên địa bản nguyên trật tự năng lượng màu xanh, chậm rãi tuôn ra, như là một cỗ ôn cùng dòng suối, rót vào Mộ Thiên Thương thể nội. Nguồn lực lượng này, cùng trời tuyển tinh quân nhân quả chú sát chi lực, có cùng nguồn gốc, lại là hoàn mỹ nhất giải dược. Màu xanh trật tự chi lực, tại trong cơ thể nàng du tẩu, những nơi đi qua, những cái kia bởi vì năng lượng va chạm mà tạo thành kinh mạch tổn thương, bị cấp tốc chữa trị, những cái kia xâm nhập nàng thần hồn, ý đồ ô nhiễm nàng đạo tâm còn sót lại tiên đạo pháp tắc, cũng bị từng cái trung hòa, xóa đi. Toàn bộ quá trình, ôn hòa, suôn sẻ, không mang theo thống khổ chút nào. Mộ Thiên Thương chỉ cảm thấy, thân thể của mình, giống như là ngâm tại ấm áp nhất trong suối nước, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cái suy nghĩ, đều chiếm được trước nay chưa có gột rửa cùng tinh hóa. Nàng cái kia vừa mới đột phá, còn không quá vững chắc quỷ đế pháp tướng, tại cố này bản nguyên trật tự chi lực trải bước bên dưới, cũng biến thành càng ngưng thực, viên mãn. Ước chừng một lúc lâu sau, Lục Cửu chậm rãi thu hồi thủ trưởng. Sắc mặt của hắn vẫn tái nhợt như cũ, nhưng ánh mắt lại sáng đến kinh người. Thông qua phong thần bảng mảnh vỡ, là Mộ Thiên Thương chữa thương quá trình, đối với hắn mà nói, cũng là một lần khó được tu hành. Hắn đối với trật tự cùng nhân quả lý giải lại sâu hơn một tầng. Mộ Thiên Thương mở mắt ra, cảm thụ được thể nội trước nay chưa có hòa hợp thông suốt lực lượng, trong mắt lóe lên vẻ vui sướng. Nàng đứng người lên, đối với Lục Cửu thật sâu vái chào. Đa tạ. Chương 130, Ôn Nhu Hương cùng sát phạt ý 2, chương 130, Ôn Nhu Hương cùng sát phạt ý 2, lần này không phải giữa người yêu cảm tạ, mà là một người tu sĩ đối với một tên tu sĩ khác truyền đạo giải hoặc tri ân cảm tạ. Giữa ngươi và ta, còn cần nói cái này. Lục Cửu đưa nàng đỡ dậy, thuận thế ôm vào lòng, tại nàng trên cái trán chân bóng, nhẹ nhàng ấn xuống một cái hôn. Mộ Thiên Thương thân thể có chút cứng đờ, lập tức liền triệt để trầm tĩnh lại, giống một cái con mèo lười, an tâm tựa ở bộ ngực của hắn. Cũng liền tại lúc này, pháp hải bố dưới lồng ánh sáng màu vàng chậm rãi tán đi. A Di Đà Phật. Pháp hải đi tới, đối với hai người thi lễ một cái, chúc mừng hai vị thí chủ chặt đứt nhân quả, đạo tâm viên mãn. Đa tạ đại sư hộ pháp. Lục Cửu đáp lễ lại. Mộ Thiên Thương cũng từ trong ngực hắn đứng thẳng người, khôi phục mấy phần quỷ vương thánh lãnh, đối với pháp hải khẽ bước cằm, xem như chào hỏi. Ánh mắt của nàng đảo qua trước mắt mảnh này bừa bộn quảng trường, cùng những cái kia quỷ dạp trên đất run lẩy bẩy phản đồ, ánh mắt một lần nữa trở nên băng lãnh. Người tới nàng thanh âm thanh lãnh truyền khắp toàn trường. Có thuộc hạ tên kia một mực canh giữ ở bên cạnh trung tâm trưởng lão, liền vội vàng tiến lên quỳ một chân trên đất, đem tất cả tham dự người phản loạn theo môn quy xử trí. Mộ Thiên Thương thanh âm không mang theo một tia tình cảm, nhất là mấy cái kia đi theo ô cốt cùng một chỗ ra tay với ta trưởng lão, ta muốn thần hồn của bọn hắn tại u minh quỷ hỏa bên trong thiêu đốt 7749 ngày mới có thể giải thoát. Tuân mệnh. Trung tâm trưởng lão trong mắt lóe lên một tia khoái ý, lớn tiếng hét lại. Đối với kẻ phản bội, quỷ vương đại nhân cho tới bây giờ cũng sẽ không nhân từ nương tay. Ngay tại quỷ vương từ đệ tử bắt đầu thanh lý môn hộ, áp giải phản đồ thời điểm, một tên phụ trách cảnh giới đệ tử đột nhiên khống chế lấy một đạo màu đen đột quang từ đằng xa chân trời lão đạo bay tới, còn chưa rơi xuống đất liền phát ra gào thét thảm thiết. Báo, quỷ vương đại nhân, việc lớn không tốt. Huyết ẩm môn đại quân đã công phá hắc thủy phòng tuyến, chính hướng phía ta quỷ vương tử tốc độ cao nhất đánh tới. Cái gì? Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Vừa mới đã trải qua một trận nội loạn quỷ vương từ đám người, trên mặt vừa mới hiện hiện vui sướng, trong nháy mắt bị một mảnh mây đen thay thế. Huyết ẩm môn, Nam Cương một cái khác lớn ma đạo cự phách, thực lực cùng quỷ vương tử, bản tại sản sản với nhau. Trước đó, vì đối kháng ngày càng cường đại liên minh chính đạo, cũng vì củng cố địa vị của mình, Mộ Thiên Thương mới không được đáp ứng cùng huyết ẩm môn môn chủ chi tử thông ra. Có thể về sau, vì lục hữu, nàng dứt khoát quyết nhiên, sẽ bỏ hôn nước. Cái này không thể nghi ngờ, là cho dạ tâm bừng bừng huyết ẩm môn, một cái tốt nhất, khai chiến lấy cớ. Đến thật nhanh. Mộ Thiên Thương trong mắt hàn quang lóe lên. Nội loạn vừa lên, ngoại địch liền đến. Cái này tuyệt không phải trùng hợp. Xem ra, đại trưởng lão Ô Cốt phản loạn, phía sau không thể thiếu huyết ẩm môn bằng dáng. Quỷ vương đại nhân, huyết ẩm môn lần này dốc toàn bộ lực lượng, do môn chủ huyết đồ tự mình dẫn đội, đồng hành còn có ba vị nửa bước hóa thần thái thượng trưởng lão, cùng môn hạ tám đại huyết ma đem, khí thế hùng hùng, tên kia báo tin đệ tử, âm thanh run rẩy nói bổ sung, chúng ta hắc thủy phòng tuyến 3000 đệ tử, ngay cả một canh giờ đều không có chống đỡ, liền toàn quân bị diệt. Huyết Đồ Mộ Thiên Thương nhớ tới cái tên này, lông mày cau lại. Huyết ẩm môn môn chủ Huyết Đồ, chính là cùng Ô Cốt nổi danh uy tín lâu năm ma đầu, một tay huyết thần kinh xuất thần nhập hóa, thực lực sâu không lường được. Nếu là ở nàng đột phá trước đó, đối đầu người này, thắng bại cũng chỉ tại 5 năm số lượng. Bây giờ, nàng mặc dù ngưng tụ pháp tướng, nhưng Quỷ Vương Tử vừa mới kinh lịch nội loạn, nhân tâm bất ổn, nguyên khí đại thương, chính là thời điểm suy yếu nhất. Huyết Đồ lựa chọn tại thời cơ này nổi lên, có thể nói là ác độc tới cực điểm. Không sao. Mọi người ở đây lo lắng thời khắc, một cái bình thản thanh âm vang lên. Lục Cửu đi đến Mộ Thiên Thương bên cạnh, cầm nàng hơi lạnh tay. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, hắn nhìn phía xa mảnh kia đã ẩn ẩn nổi lên huyết quang bầu trời, khoe miệng câu lên một vòng băng lãnh độ cong, hắn nếu vội vã đi tìm cái chết, chúng ta tắc thành cho hắn chính là. Cảm nhận được trong lòng bàn tay truyền đến ấm áp mà hữu lực nhiệt độ, Mộ Thiên Thương trong lòng một tia ngưng trọng, cũng theo đó tan thành mây khói. Đúng vậy a, nàng hiện tại đã không phải là một người đang chiến đấu. Nàng nhìn xem bên cạnh nam nhân, trên khuôn mặt tái nhợt kia mang theo một loại bệ nghệ thiên hạ tự tin. Nàng biết, nam nhân này có lẽ tu vi không bằng chính mình, nhưng hắn sáng tạo kỳ tích, nhưng còn xa so với chính mình, phải hơn rất nhiều. Truyền mệnh lệnh của ta. Mộ Thiên Thương xoay người, thanh âm thanh lãnh, lần nữa vang vọng toàn trường, tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Mở ra đại trận hộ sơn. Các đệ tử, chuẩn bị nên địch. Hôm nay, liền làm cho cả Nam Cương nhìn xem, phạm ta Quỷ Vương Tử người, là kết cục gì. Quỷ Vương Tử, tòa này do vô số xương thú cùng hắc thạch cấu trúc ma đạo thánh địa, tại thời khắc này, phản phất một đầu tử trong ngủ mê thức tỉnh hồng hoang cự thú, phát ra tức giận gào thét. Bao phủ toàn bộ dãy núi đại trận hộ sơn vạn quỷ triều tông trận bị triệt để kích hoạt, chướng khí màu đen cùng áp lực phóng lên tận trời, ở trên bầu trời ngưng tụ thành từng tấm to lớn mà giữ tận mặt quỷ, đối với nơi xa mảnh kia ngay tại tới gần huyết vân phát ra im ắng gào thét. Mấy bạn tên quỷ vương từ đệ tử tại riêng phần mình thống lĩnh dẫn đầu xuống, cấp tốc tập kết xếp chiến trận, xâm nhiên sát khí xông thẳng lên trời. Một trận quyết định Nam Cương ma đạo tương lai cách cục đại chiến hết sức căng thẳng. Quỷ vương điện bên trong bầu không khí lại cùng ngoại giới dương cung bạc kiếm hoàn toàn khác biệt. Mộ Thiên Thương cho lui tất cả hạ nhân, tự thân vì lục hữu pha lên một bầu trà xanh. Trà là phổ thông sơn giã trà xanh, mang theo một tia hơi đắng chát chát ý, nhưng Lục Cửu uống ở trong miệng, lại cảm thấy so bất luận cái gì quỳnh tương ngọc dịch đều muốn ngọt ngào. Hắn nhìn trước mắt cái này ngồi nghiêm chỉnh, động tác cẩn thận tỉ mỉ, lại bởi vì khẩn trương mà đầu ngón tay có chút trắng bệnh nữ hải, trong lòng một mảnh mềm mại. 5 năm, hắn vô số lần trong động tưởng tượng qua cùng nàng trùng phùng trang cảnh, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới sẽ là dạng này. Nàng thành cao cao tại thượng quỷ vương, mà hắn cũng đi lên một đầu hoàn toàn khác biệt con đường tu hành. 5 năm này khổ ngươi. Lục Cửu đặt chén trà xuống, nhẹ giọng mở miệng. Mộ Thiên Thương châm trà động tác có chút dừng lại, nàng không có ngẩng đầu, chỉ là trầm thấp ân một tiếng. Thanh âm kia rất nhẹ, lại phảng phất đã dùng hết nàng khí lực toàn thân. thiên ngôn bản ngữ, vô số cái ngày đêm máu cùng nước mắt, cuối cùng chỉ hóa thành một chữ này. Lục Cửu đứng người lên, đi đến bên người nàng, từ phía sau nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực. Về sau sẽ không hắn cam kết. Mộ Thiên Thương thân thể tại trong ngực của hắn dần dần trầm tĩnh lại. Chương 130, Ôn Nhu Hương cùng sát phạt ý 3, chương 130, Ôn Nhu Hương cùng sát phạt ý 3, nàng dựa vào hắn, cảm thụ được hắn lồng ngực nhiệt độ cùng nhịp tim, 5 năm qua, tất cả bất an cùng sợ hãi đều phảng phất tìm được phát tiết cửa ra vào. Ta vừa tới thời điểm, tiến vào một con yêu thú trong xảo huyệt, nàng bỗng nhiên mở miệng, thanh âm rất nhẹ, giống như là đang nói người khác cố sự, ta nhìn tận mắt, cùng một chỗ rơi vào mấy người, bị tươi sống chia ăn. Ta trốn ở trong đống thi thể, 3 ngày 3 đêm, không dám động đậy. Về sau, ta bị một cái tông môn tu lưu. Ta coi là ta phải cứu được. Có thể tông môn kia trưởng lão lại chỉ là nhìn chúng thể chất của ta, muốn đem ta luyện thành lô đỉnh. Ta giết hắn, trốn thoát. Sau đó, bị đuổi giết, bị phản bội. Ta thậm chí nhớ không rõ, ta giết bao nhiêu người, lại có bao nhiêu lần tại bờ vực sinh tử quanh quẩn một chỗ. Thẳng đến, ta tiến vào Quỷ Vương tử. Ta phát hiện, nơi này mặc dù tàn khốc, nhưng quy tắc cũng rất đơn giản. Nắm đấm của ai cứng rắn, ai mới có thể sống sót. Cho nên, ta vẫn đánh, một mực giết, từ một cái tầng dưới chót nhất tập dịch, giết tới Quỷ Vương vị trí bên trên. Nàng nói rất bình tĩnh, phản phất tại giảng thuật một đoạn không liên quan đến mình quá khứ. Có thể Lục Cửu lại có thể từ nàng cái kia thanh âm hơi run bên trong cảm nhận được phần kia chôn sâu ở đáy lòng, không cách nào ma diệt đau xót cùng sợ hãi. Hắn không cách nào tưởng tượng, một cái tại niên đại hòa bình, liền nhìn phim kinh dị đều sẽ dọa đến thét lên nữ hải, là như thế nào một thân một mình đi qua đầu này bảy khắp thi cốt cùng máu tươi con đường. Đều đi qua. Lục Cửu nắm chặt cánh tay, đưa nàng ôm càng chặt, về sau, đổi ta đến bảo hộ ngươi. Mộ Thiên Thương không nói gì, chỉ là đem đầu càng sâu vùi vào trong ngực của hắn. Ngoài điện, Huyết Vân Áp Thành, Huyết Ẩm Môn đại quân đã binh lâm thành hạ. Cầm đầu là một tên người mặc trường bào màu đỏ ngỏm, khuôn mặt tiểu thụy, ánh mắt lại sắc bén như ưng láo giả, chính là Huyết Ẩm Môn môn chủ Huyết Đồ. Bên cạnh hắn đứng đấy một tên thân hình cao lớn, khuôn mặt lại có chút tái nhợt sưng vụ thanh niên, đúng là hắn còn độc nhất Huyết Ẩm Môn thiếu chủ Huyết Vô Nhai, cũng chính là Mộ Thiên Thương vị kia trên danh nghĩa vị hôn phu. Phụ thân, tiểu tiện nhân kia thật trở về. Huyết Vô Nhai nhìn về phía trước hắc khí kia lượn lờ đại trận hộ sơn, trong mắt lóe lên một tia dâm tà cùng oán độc. Đối với Mộ Thiên Thương, hắn ngấp nghé đã lâu, cái kia thanh lãnh cao ngạo khí chất, dung nhan tuyệt mỹ kia, đều để hắn muốn ngừng mà không được. Nhưng bây giờ, cái này vốn nên thuộc về hắn nữ nhân, vậy mà vì một cái dã nam nhân, công nhiên hối hôn, để hắn biến thành toàn bộ nam cương trò cười. Khẩu khí này, hắn nuốt không trôi. Trở về. Huyết Đồ thanh âm khàn khàn mà băng lãnh, mà lại tu vi tựa hồ còn tình tiến không ít. Ô cốt tên phế vật kia, ngay cả nửa canh giờ đều không có chống đỡ, thì tính sao? Huyết Vô Nhai khinh thường hừ lạnh một tiếng, nàng mạnh hơn, cũng chỉ là một người. Chúng ta Huyết Ẩm Môn dốc toàn bộ lực lượng, phụ thân ngài càng là tự mình giá lâm, lại thêm ba vị thái thượng trưởng lão, ta cũng không tin nàng còn có thể lật trời. Hôm nay ta nhất định phải tự tay bắt lấy nàng, để nàng biết phản bội ta Huyết Vô Nhai là kết cục gì. Hắn liếm môi một cái, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn khoái ý. Huyết Đồ nhìn hắn một cái, không nói gì, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía tòa kia như ẩn như hiện Quỷ Vương điện. Hắn có thể cảm giác được trong điện có hai cỗ khí tức, một cỗ là Mộ Thiên Thương cái kia băng lãnh thấu xương quỷ đạo khí tức, so trước đó sát thực mạnh mẽ không ít, ẩn ẩn đã chạm đến hóa thần mở cửa, mà đổi thành một cỗ khí tức cũng rất kỳ quái, bình thản, công chính, nhưng lại mang theo một loại để hắn đều cảm thấy tim đập nhanh, sinh tử luân chuyển đạo vận. Đây chính là cái kia gọi Lâm Cửu tiểu tử, một cái có thể làm cho Mộ Thiên Thương không tiếc cùng hắn Huyết Ẩm Môn trở mặt, cũng muốn duy trì nam nhân, tuyệt không phải hạng người bình thường. Bất quá, thì tính sao? Trước thực lực tuyệt đối, hết thể âm mưu quỷ kế đều là phí công. Mộ Thiên Thương, Huyết Đồ vận đủ ma công, thanh âm như là quần quần sấm rền, truyền khắp toàn bộ Quỷ Vương tử, ngươi cái này bội bạc vô sỉ yêu nữ, còn không mau mau cút ra đây, nhận lấy cái chết. Thanh âm tại giữa sơn cốc quanh quẩn, tràn đầy khiêu khích cùng miệt thị. Quỷ Vương điện cửa lớn chậm rãi mở ra. Mộ Thiên Thương một bộ váy đen, mặt che lụa mỏng, chậm rãi đi ra, lơ lửng giữa không trung bên trong, lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới Huyết Ẩm Môn đại quân. Bên cạnh của nàng, Lục Cửu cùng nàng đứng sóng vai, mà tại phía sau bọn hắn, Pháp Hải cũng đi ra. Vị này Tây Mạc Phật tử nhìn phía dưới cái kia huyết khí trùng thiên, hóa niệm mọc thành bụi ma đạo đại quân, lông mày cau lại, chắp tay trước ngực, thấp tụng một tiếng Phật hiệu. A Di Đà Phật, nơi đây sắc nhiệt quá nặng đi. Đại sư. Lục Cửu quay đầu nhìn hắn một cái, đây là chúng ta cùng Huyết Ẩm Môn tư toán, đại sư chính là phương ngoại chi nhân, không cần cuốn vào trong đó. Thí chủ lời ấy sai rồi. Pháp Hải lắc đầu, tấm kia luôn luôn trang nghiêm trên khuôn mặt lại lộ ra một cái có chút vẻ mặt bất đắc dĩ, vần tăng tùy ngươi mà đến, vốn là cầu đạo. Bây giờ, mắt thấy sinh linh đồ thán, như ngồi yên không lý đến, vần tăng đạo cũng liền không được đầy đủ. Hắn nói, đúng là không đợi Lục Cửu lại quên, bước ra một bước, trực tiếp khuynh chân, ngồi ở hai quân trước trận trong hư không. Hắn hai mắt nhắm lại, trong miệng bắt đầu tụng niệm lên điệu tàng bản nguyệt kinh. Tương đạo màu vàng vạn chữ Phật ấn từ trong miệng hắn bay ra, hóa thành từng vòng nhu hòa vầng sáng màu vàng, hướng về toàn bộ chiến trường, khuyết tán ra. Phật quang này không mang theo mảy may lực sát thương, nhưng vô luận là Quỷ Vương từ đệ tử hay là Huyết Ẩm Môn ma tu, tại bị Phật quang này bao phủ trong nháy mắt, cũng cảm giác mình thể nội ma công vận chuyển đến có chút vướng hữu. Cái kia cố khát máu, sát ý cuồng bạo cũng bị cái này bình hòa Phật âm hòa tan không ít. Nhất là Huyết Ẩm Môn đệ tử, bọn hắn tu luyện huyết thần kinh nặng nhất huyết khí cùng sát phạt. Tại mảnh này Phật quang tịnh hóa phía dưới, bọn hắn thậm chí cảm giác mình cùng cái kia thật vất vả tế luyện đi ra huyết sát chi khí đều nhanh muốn mất đi liên hệ. Trong lúc nhất thời, hai bên ma đạo tu sĩ đều dùng một loại nhìn đồ đần một dạng ánh mắt nhìn xem cái kia ngồi ở giữa chiến trường phối hợp niệm kinh hòa thượng. Con lửa trọng này là đến khôi hài sao? Từ đâu tới hòa thượng điên, muốn chết? Huyết Vô Nhai thấy thế, trong mắt hung quang lóe lên, con ngón búng ra một đạo lăng lệ huyết sắc kiếm khí, liền hướng phía pháp hải hậu tâm kích xạ mà đi. Nhưng mà cái kia đạo đủ để tùy tiện xuyên thủng nguyên anh tu sĩ hộ thể kiếm khí, tại ở gần pháp hải quanh thân ba thước phạm vi lúc, lại như cùng châu đất xuống biển, vô thanh vô tức, liền tan rã tại mảnh kia Phật quang màu vàng bên trong. Ân, Huyết Vô Nhai sững sờ, huyết đổ con ngươi cũng là có chút co rụt lại. Hắn thấy được rõ ràng, hòa thượng kia căn bản không có vận dụng bất luận phòng ngự nào thần thông, là mảnh kia Phật quang lĩnh vực tự mang tịnh hóa chi lực, đem đạo kiếm khí kia từ pháp tắc phương diện bên trên trực tiếp độ hóa.